lấy uy lực của bọn nó, không chút nghi ngờ, có thể đem Phan Tử Đầu kẹp lại thành, khép lại thành mảnh vỡ. Trong điện quang hỏa thạch, Cố Thành quát chói tai một tiếng, đừng lúc đích. Cùng lúc đó, trong tay hắn quỷ phách đao hướng phía nó lớn ngao vót ngang đi qua. Trương Khởi Linh bên kia phảng phất tâm hữu linh tê tựa như, cũng chém về phía nó một cái khác lớn ngao. Lần này hai người mục tiêu không phải nó vỏ cứng, mà là chỗ then chốt của nó vị trí. Một bả chém sắc như chém bùn quỷ phách đao, một bả vô kiên bất tồi hắc kỳ lân. Cơ hồ là một trước một sau xoa Phan Tử ra đầu đi qua. Hắn chính là cái kẻ kiên cường, mắt thấy đại thi con ba ba hướng phía hắn nào tới, dám vẫn không nhúc nhích. Giang giác. Hai tiếng thanh thúy tiếng gãy xương. Đại thi liếc một đôi lớn ngao dĩ nhiên tất cả đều bị chặt đứt. Nó bỗng nhiên phát sinh một tiếng chói tai nhọn tiếng gào. Sau đó toàn bộ tái tạo lại thân bay thẳng đến Phan Tử đập xuống. Nhưng Phan Tử cũng không phải là ngô tả cái kia kẻ bất lực. Phan Tử thấy ánh đao lướt qua, đại thi biệt một đôi lớn ngao bị chém đứt, cuối cùng vẫn hướng phía hắn nào tới, lập tức hai cánh tay hướng về phía trước, một bả nâng nó. Sau đó một cái dùng sức, đưa nó văng ra ngoài. Cái này vung. Đờ ít ít cờ mở. Phan Tử ngươi lại ra. Ngươi làm sao ném tới ta tới bên này. Ngươi tờ mở giờ không phải nói muốn bảo hộ lấy ta sao. Ngươi là muốn mưu sát ta đi. Nô tả cuồng loạn giống giận. Nguyên lai Phan Tử một cái dùng sức, lại đem mất đi song ngao siêu cấp lớn thì con ba ba quăng nô tả bên này. Nhìn ra được, Phan Tử cũng là có luyện qua nội công. Không phải vậy không có khả năng ở trong nước, đem lớn như vậy đại thi biệt ném ra xa như vậy. Vấn đề là nô tả bên này. Hắn đang hướng phía chất đống hành lý cái thứ hai bẻ tre dùng sức du đầu, đông nhiên lớn như vậy một cái thi con ba ba đập tới, nếu không phải là hắn phản xạ có điều kiện né một cái, thiếu chút nữa thì đập phải trên người của hắn. Hơn nữa mặc dù không có đập phải hắn, thế nhưng con kia đại thi con ba ba rơi xuống nước về sau, lập tức liền hướng phía hắn đánh tới. Tuy là cái này đại thi cảnh hiện tại không có song ngao, trình độ nguy hiểm giảm đi. Thế nhưng nó tấm kia miệng to như chậu máu cũng thật kinh người. Mắt thấy nó liền muốn nhào tới Ngô Tả trên người. Ngô Tam Thiếu đột nhiên xuất hiện, một cước đá vào trên người của nó, lại đem nó từ trong nước đá bay ra ngoài. Thật là mạnh lực chân. Chỉ là một cước này, người bình thường sợ là trực tiếp cũng bị đá chết. Cố Thành thầm kinh hãi. Đại thi biệt bay đến Cố Thành cùng Trương Khởi Linh chô ở cái bẻ tre này bên trên. Hai người tâm hữu linh tê tựa như, đồng thời phi phát tiến lên. Cố Thành kích phát ma quần oai, sau đó hung hăng nhất đao chém vào trên đầu của nó, lần này nó trên đầu vỏ cứng trực tiếp bị chặt được phát sinh khe nứt. Liên tại hắn chuẩn bị phát sinh đao thứ hai, cho nó đến cái kết thúc thời điểm. Đại thi con ba ba thân thể co quắp một trận, trong nháy mắt bất động. Cố Thành dương mắt nhìn một cái. Nguyên lai là Trương Khởi Linh đem hắc kỳ lân cắm vào sống lưng nó vỏ cứng nơi khớp xương, sau đó dụng lực một khoái, hình như là đem thân thể nó bên trong ngũ tạng lục phủ đều cấp rào lòng trời lỡ đất, cuối cùng lúc đi ra, Trương Khởi Linh còn lựa ra một căn bạch hoa hoa ruột. Toàn bộ quá trình, dứt khoát, giống như là diễn luyện quá vô số lần tựa như. Cố Thành thấy rồi, đều không thể không bội phục Trương Khởi Linh đào pháp sắc bén. Chỉ là cái này siêu cấp lớn thi liếc tương đối không may. Nó ở nơi này tích thi trong động đoán chừng là cái bá chủ cấp tồn tại, ở vào đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Vốn cho là lần này lại có thể có một bữa cơm no đủ, không nghĩ tới đụng phải ngạnh cha tử. Thật vất vả lên sân khấu, còn không có mấy phút, đã bị làm xong. Phòng chừng nó biết chết không nhắm mắt. Chính là cái loại này không nghĩ ra mình tại sao đột nhiên liền ở ra dám chết không nhắm mắt. Mắt thấy Cố Thành cùng Trương Khởi Linh hợp lực giết chết đại thi biệt. Nô Tam Thiếu bắt chuyện đại gia trở lại bên này bẻ tre lớn. Dù sao cái thứ hai bẻ tre lớn chất đầy hành lý trang bị, cũng không chứa nổi người nhiều như vậy. Phan Tử cách gần đó, hắn là trước hết leo lên bẻ tre. Sau đó hắn đem đám người từng cái kéo lên bẻ tre. Kéo Ngô Tả thời điểm, hắn khuôn mặt tái nấy, tiểu tăng ra, vừa rồi thực sự là xin lỗi, ngươi nói nơi đây tối lửa tắt đèn, ta là thật không có nhìn đến ngươi tại nơi này, không phải vậy ta làm sao cũng sẽ không đem côn trùng hướng trên người ngươi ném nha. Ngô Tả chứng kiến Phan Tử cái dáng vẻ kia, nhất thời đẩy mình tà hỏa cũng không biết tìm ai phát. Chương 257, dưới mộ tất gặp chuyện không may, mở quan tài tất bắt đầu thi không may thể chất. Ngô Tả chứng kiến Phan Tử cái dáng vẻ kia, nhất thời đẩy mình tà hỏa cũng không biết tìm ai phát. Phan Tử nói cũng không sai. Tối lửa tắt đèn, huống hồ lúc đó tình huống như vậy nguy cấp, hắn làm sao có khả năng còn nhớ được khác. Nói cho cùng chỉ có thể tự trách mình không may. Hắn chỉ có thể buồn bực leo lên bẹ tre, ngồi ở chỗ kia thở hổn hển. Nô Tam Thiếu lên bẹ tre về sau, đi tới Cố Thành cùng Trương Khởi Linh hai người trước mặt, vui mừng nhìn lấy hai người, lần này nhờ có hai người các ngươi, không phải vậy chúng ta sợ là toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Trương Khởi Linh là một mặt nhăn nhó, không có vừa có đáp lại Nô Tam Thiếu. Cố Thành đương nhiên sẽ không giống hắn như thế cao lãnh, trực tiếp cười, "Tam gia, ngươi không cần khách khí như vậy, đây là chúng ta phải làm." Nô Tam Thiếu gật đầu, không tiếp tục nhiều lời. Dưới mộ thời điểm, không có nhiều như vậy khách sáo, biểu đạt tâm ý là tốt rồi. Hắn đi tới con kia đại thi biệt bên cạnh thi thể, dùng chân đá đá nó. Kết quả, đại thi con ba ba đột nhiên co quắp một cái. Sợ đến nhiều cái lòng vẫn còn sợ hãi người lại nhảy về tới trong nước. Đờ ít ít cờ mờ. Nó còn chưa có chết. Hẳn là chết rồi chứ. Ta thấy ách da đao đều cắm vào trong thân thể của nó. Ta cũng nhìn thấy, ruột đều lựa ra. Còn có mấy người lòng vẫn còn sợ hãi trốn ở bên cạnh nghị luận. Cố Thành ở bên cạnh ngược lại là lại chú ý tới một chi tiết. Đó chính là Ngô Tam Thiếu bọn thủ hạ bao quát Phan Tử cùng Ngô Tả đều bị sợ bắn lên. Ngô Tam Thiếu cũng là thần sắc bình tĩnh, không chút nào bị hù dọa dáng vẻ. Hắn còn nhẹ cười cho đại gia giải thích, đại gia đừng lo lắng, cái này thi liếc đã chết, vừa rồi có thể là nó phản xạ thần kinh đang hoạt động. Nô tà đè nén sợ hãi của nội tâm, vẻ mặt tò mò bu lại, tam thúc, cái này cũng là thi con ba bà sao? Nó là làm sao dáng dấp lớn như vậy? Nô tam thiếu lắc đầu, ta cũng không biết, thế nhưng nó đúng là thi con ba bà. Hắn từ trong nước mò một chỉ chết tiểu thi con ba ba đứng lên, ném tới đại thi biệt bên cạnh. Ngươi xem, ngoại hình giống nhau như lúc. Phan tử cũng thán phục, chúng ta trước đây cũng gặp qua thi biệt, thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như vậy. Quả thực giống như là biến dị rồi tựa như. Cố Thành thuận miệng bồi thêm một câu, còn có một loại khả năng, đó chính là ăn nhiều lắm. À, đám người lại là kinh ngạc lại là mê hoặc nhìn hắn. Cố Thành không có như thế này các ngươi sẽ biết. Cố Thành không nói gì thêm. Đúng rồi, vừa mới cái kia thanh âm kỳ quái là thế nào vọng lại? Cũng là nó sao? Nô tả lại hỏi. Cái thanh âm kia, hắn trúng chiêu hai lần, xem như là khắc sâu ấn tượng. Cố Thành dùng quỷ phách đao đưa nó kéo ở trong nước đuôi trống lên, ném tới trên bệ trúc. Đại gia lập tức liền phát hiện thi con ba ba chóp đuôi bên trên, con kia lớn chừng quả đấm lục giác trung đồng. Trung đồng tựa như xúc sắc tựa như, có 6 cái mặt, mỗi một mặt đều có khắc rậm rạp chẳng chịt chú văn, từ oxy hóa trình độ đến xem, tồn tại thời đại sợ là không ngắn. Nô tả tò mò nắm lên trung đồng, chính là cái đồ chơi này nhì đang văng lên. Con bà nó. Cố Thành đang muốn ngăn cản. Nô tả đã không tự chủ lắc hai cái. Kết quả cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Không biết có phải hay không Nô tả tay cầm nguyên nhân, trung đồng phát ra thanh âm, tiếng lớn hơn, kịch liệt hơn, hơn nữa cái loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác càng thêm mãnh liệt. Đặc biệt quỷ dị. Mặc dù là có rõ ràng thần bội phục hộ thân Cố Thành, cũng ở cái thanh âm này dưới mơ hồ mấy giây. Càng chưa nói những người khác, từng cái lại trở nên đần độn đứng lên. Bao quát Ngô Tam thiếu, dường như cũng trúng chiêu. Cố Thành khôi phục ý thức phía sau, trực tiếp đá rơi xuống Ngô tả trong tay lục lạc chung. Khoảng chừng hơn một phút đồng hồ, đại gia mới từ từ khôi phục thanh tỉnh. Sau đó từng cái vẻ mặt oán niệm nhìn lấy Ngô tả. Ngô tả vẻ mặt lúng túng cười khan, xin lỗi, là ta tiện tay. Ngô Tam thiếu ngồi xổm người xuống, nhìn lấy cái kia lục giác trung đồng, kinh dị nói, đây là món thần vật. Cố Thành, không sai, đây là món thần vật, chúng ta nghe đến cái loại này có thể mê hoặc lòng người thanh âm chính là nó vọng lại. Bất quá, Cố Thành trong tay quỷ phách đao bỗng nhiên hoành hung hăng vỗ xuống đi, giống như là phách củ tỏi tựa như. 3. Trực tiếp đem cái kia lục giác trung đồng cho đánh tan nát. Nô Tam thiếu nhất thời cấp nhãn, lập, Cố Thành, ngươi đem nó đánh tan nát làm gì? Nó nhưng là nhất kiện giá trị liên thành thần vật nha. Những người khác cũng trợn tròn mắt. Bọn họ theo Nô Tam thiếu dưới mộ là vì cái gì? Hứng thú yêu thích. Vô nghĩa a. Bọn họ chính là vì tiền. Cái này thần vật nếu như mang về, đầy đủ phân cho bọn họ mỗi người hơn 10 triệu. Bây giờ lại bị Cố Thành như thế đánh tan nát. Mấy cái ước cứ như vậy không có. Bọn họ nhãn thần quái dị nhìn lấy Cố Thành, phòng chừng nếu không phải là sợ đánh không lại, bọn họ đã sớm xuống tới. Cố Thành không để ý đến bọn họ ánh mắt khác thường, mà là dùng đao đẩy ra chuông đồng mảnh nhỏ, sau đó lộ ra bên trong một chỉ bị phách làm thịt đại nô công. Cái này nô công khoảng chừng có dài 30-40 cm, hai ngón tay khép lại lớn như vậy, đen thủi sáng bóng, nhìn lấy đặc biệt sống nhân. Mọi người thấy con kia đại nô công nhất thời sợ hết hồn. Nô Tam thiếu lần này ngược lại thật bị sợ lấy. Hắn kinh dị nhìn lấy cái kia đại nô công, làm sao cái này chuông đồng bên trong sẽ có một cái nô công? Cố Thành tiếp tục đẩy ra mảnh nhỏ, dần dần xuất hiện rất nhiều tiểu linh đang, những thứ này tiểu linh đang đều bám vào một cái rất tinh xảo bóng không mặt trên, quả banh kia mặt trên đánh đầy lỗ thủng, bây giờ cầu đã bị lập nước. Bao quát nô công cũng là ở trên không tâm cầu mảnh nhỏ bên trong tìm ra. Cố Thành gậy lại, bóng không chờ mình, lộ ra một căn cái ống. Căn này cái ống cùng siêu cấp lớn thi con ba ba đuôi tương liên. Cố Thành chỉ vào bọn họ nói ra, các ngươi nhìn đến không có, đây là một cái thần kỳ cộng sinh hệ thống, nô công cùng thi biệt nhất thể cùng là sinh, nô công gây ra lục lạc trùng, phát ra thanh âm mê hoặc con mồi, sau đó cái này đại thi biệt thì vồ con mồi, cuối cùng nô công cái bụng khi đói bụng, liền đi qua căn này cái ống chui vào thi khắc trong bụng đi ăn cái gì. Nghe được Cố Thành giải thích, mọi người đều là một trận sởn tóc gáy. Quá kinh khủng. Cái này cũng thật là ác tâm chứ. Là ai nghĩ ra quỷ dị như vậy cộng sinh hệ thống? Chờ, các loại. Nô Tả bỗng nhiên vẻ mặt khiếp sợ, Cố Thành, ngươi là nói cái này thần vật là bởi vì thiết kế sáng tạo? À, Cố Thành cũng choáng. Nô Tả nói dường như sấm sét tựa như, ở trong óc của hắn bỗng nhiên nổ tung. Đúng rồi, cái này cộng sinh hệ thống rất rõ ràng là bởi vì thiết kế, nhưng này cái lục giác trung đồng rõ ràng là cái thần vật, nói cách khác, cái này thần vật là bởi vì thiết kế chế tạo ra. Cố Thành tiếp xúc thần vật nhiều, dần dần đối với lai lịch của bọn họ cũng không có phía trước như vậy truy nguyên. Sở Dĩ cũng không nghĩ tới phương diện này, không nghĩ tới Ngô Tả cũng là não đại động mở, nghĩ tới điểm này, bởi vì sáng tạo thần vật. Cái ý nghĩ này thực sự quá kinh người. Vừa lúc đó, Nô Tam thiếu một câu nói bỏ đi hai người bọn họ khiếp sợ, xin hỏi, cái kia món thần vật không phải bởi vì thiết kế, bởi vì chế ra. Cố Thành cùng Nô Tả hai người nghe vậy, ngẩn người. Lập tức cười khổ. Cố Thành càng là chừng Nô Tả liếc mắt. Nương tây bị ngươi nha cho mang trong danh đi. Còn tưởng rằng phát hiện bao nhiêu bí mật chứ, nguyên lai lại là tự mình nghĩ nhiều lắm. Bất quá. Cố Thành rất nhanh lại nghĩ tới, cái này lục giác trung đồng ở toàn bộ chỗ bút, đều là một cái thập phần tà hồ tồn tại. Lục giác lục lạc chung là thanh đồng chế tạo, cụ bị chiều sâu trí huyễn năng lực, một ngày lục lạc chuông vang lên biết khiến người rơi vào huyễn cảnh, mê hoặc lòng người, nghiêm trọng dưới tình huống có thể đem người sống bức điên, thậm chí có thể sát nhân. Nó là người phương nào chế tạo đã không thể nào tuần tra, niên đại cũng dị thường lâu đời, khó có thể dưới suy luận thế nhưng phát hiện sớm nhất tung tích của nó chính là thời kỳ chiến quốc. Vật này đã từng xuất hiện ở rất nhiều nơi, vượt qua địa khu cùng triều đại, thập phần không giống tầm thường. Nô Tả cùng Nô Tam thiếu đệ một lần dưới mộ thời điểm, ở tích thi trong động gặp lục giác chuông đồng. Từ đó trở đi, Nô Tả cũng biết lục giác chuông đồng tồn tại, đối với lục giác chuông đồng tác dụng bao nhiêu cũng có một chút hiểu rõ. Sau đó, Nô Tả lại đi Hoàng Sa đáy biển mộ, tần lĩnh của mộ, còn đi Vân Đính Thiên Cung, thậm chí còn vào Trương gia cổ lầu, phàm là Nô Tả đã đến địa phương đều có lục giác chuông đồng tồn tại. Sử dụng của nó phương pháp cũng là nhiều mặt, có thể buộc chặt thi con 33 làm thành một bộ đặc biệt cộng sinh hệ thống, lợi dụng thi con 33 di động phát ra tiếng vang, công kích người khác. Có thể đơn giản treo lơ lửng đứng lên, đặt ở trên cầu treo, một ngày có người từ trên cầu treo đi qua, lục lạc chuông sẽ vang lên. Ở Trương gia cổ trong lầu, người Trương gia thậm chí còn dùng thanh đồng lục lạc chuông làm một cái không gì sánh được phức tạp trận, phòng ngừa ngoại nhân xông vào cổ lầu, dùng để thủ hộ Trương gia bí mật. Nô Tam thiếu vẻ mặt tiếc hận nhìn lấy cái kia chuông đồng. Đáng tiếc, nếu có thể mang đi ra ngoài, nhưng là có thể đáng giá không ít tiền đâu. Tin tưởng biết có rất nhiều người đối với nó cấu tạo cảm giác hứng thú. Cố Thành có chút hết trôi nói rồi, lại đáng tiền thần vật cũng không có tính mệnh trọng yếu. Cái thanh âm này quá tà hồ, nghe vào trong tai, thời gian hơi chút một trưởng là có thể nhiễu loạn thần trí. Hơn nữa, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh cái kia chút tất cả lớn nhỏ lỗ thủng. Nhỏ chỉ có thể vói vào đi một cái cánh tay. Lớn có thể làm cho người tự do xuất nhập. Còn có càng lớn, chính là vừa rồi siêu cấp lớn thi con 33 ra vào cái loại này. Hơn nữa các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nếu như loại tà ác này đại thi tệ hại là bởi vì cải tạo ra, nó biết chỉ có một con sao. Nếu có rất nhiều, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nô Tả sắc mặt đột nhiên biến đổi, Cố Thành, ngươi là có ý gì? Ngươi đừng nói cho ta biết, loại này đại ngoạn ý nhi còn sẽ có rất nhiều. Cố Thành còn chưa kịp gật đầu. Phản phất là để ấn chứng hắn mà nói, một trận loáng thoáng thanh âm bỗng nhiên từ trong lỗ thủng truyền đến. Cố Thành cùng Trương Khởi Linh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đi mau. Cố Thành thu hồi quỷ phách đao, nắm lên xảo, dùng sức ở đáy sông bên trong chống một cái. Lấy lực đạo của hắn, vẽ che lại có chủng bắn ra khởi bước cảm giác, trực tiếp đi phía trước vọt một cái. Cầm điếc, người tới cảnh giới, những người khác cẩn thận, đại gia hỏa tới. Cố Thành quát lên. Đám người nghe vậy nhất thời một trận hoảng loạn. Cái kia đại gia hỏa khủng bố, bọn họ là tận mắt thấy, thật vất vả làm chết khô một cái, không nghĩ tới vẫn còn có. Cố Thành, tại sao lại bị ngươi nói chú rồi? Ngươi có phải hay không trong truyền thuyết miệng quả đen nha? Nô Tả vẻ mặt hoảng sợ kêu lên. Cố Thành nghe vậy nhất thời vẻ mặt ghét bỏ nhìn lấy hắn. Hai ta đến cùng ai là miệng quả đen? Ngươi sợ là trong lòng không có điểm số. Liền ngươi cái kia dưới mộ tất gặp chuyện không may, mở quan tài tất bắt đầu thi không may thể chất, đều đã bị người chơi thành ngạnh. Còn không thấy ngại nói ta. Ngồi vững vàng. Phía trước quẹo vào. Cố Thành hét lớn một tiếng. Mọi người nhất thời tóm chặt lấy dưới chân mẹ tre. Đột nhiên. Một cái lớn ngao từ đỉnh đầu lỗ thủng vương. Chính là. Chương 258, Kỳ Lân huyết hiển uy. Thạch đầu nhân dũng. Đang lúc mọi người cầm lấy mẹ tre, chuẩn bị quá thời điểm quẹo cua. Đột nhiên một cái lớn ngao từ đỉnh đầu lỗ thủng bổ xuống. Đại gia còn chưa kịp phản ứng, con kia lớn ngao bắt được một gã Ngô Tam thiếu thủ hạ. A cứu ta! Tên kia thủ hạ phát sinh hoảng sợ tiếng thét chói tai, lập tức đã bị con kia lớn mang theo hướng trong lỗ thủng kéo đi. Ở bên cạnh hắn hai gã đồng bọn bản năng kéo hắn lại hai chân. Hắn lên cao thế nhất thời vừa chậm, nhưng là vẹn vẹn chỉ là vừa chậm. Cái kia hai gã kéo hắn người chỉ cảm thấy đỉnh đầu buông lỏng, sau đó một chùm huyết vũ đổ ập xuống tới xuống, còn kèm theo các loại nội tạng ruột. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Bụp một tiếng. Nửa đoạn từ nơi ngực bị cắt đoạn thi thể rơi xuống trên mẹ trúc, còn lại nửa người trên cũng rơi vào bên cạnh trong nước sông. Hắn trực tiếp bị cái kia lớn ngao cho bấm. A ba hai người kia sợ hãi, những người khác cũng vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy đỉnh đầu lỗ thủng. Mọi người nằm xuống. Nằm xuống. Nô Tam thiếu vội vàng nói. Nghe được hắn mà nói, đại gia lập tức bản năng úp sấp trên mẹ trúc, đỉnh đầu trong lỗ thủng. Cái loại này mê hoặc lòng người thanh âm càng ngày càng mạnh. Hơn nữa những thanh âm kia tầng tầng lớp lớp, rõ ràng thì không phải là một cái chuông đồng bọc lại, số lượng không phải ít. Cố Thành lúc này cũng có chút luống cuống. Trước mắt hắn đối với cái thanh âm kia còn không cách nào hoàn toàn miễn dịch, huống hồ nhiều như vậy. Nếu như bị mê hoặc thời điểm, những thứ kia đại thi con 33 nhân cơ hội công kích hắn, hắn có thể gánh không được. Nghĩ vậy, hắn bỗng nhiên cắn răng. Mọi người chú ý, ta muốn gia tốc. Phía trước là cái chỗ vòng gấp, nguyên bản hắn là chuẩn bị chậm lại. Hiện tại hắn mạnh đem cây gậy trúc nhi cắm vào đáy sông, sau đó dụng lực chống một cái. Nguyên bản là trên mặt sông bay nhanh bẻ che nhất thời giống như là bay lên tựa như, trực tiếp đi phía trước vọt một cái. Cầm điếc. Cố Thành hô hoán Trương Khởi Linh. Trương Khởi Linh bỗng nhiên phi thân đi tới bệ tre bên, liền tại bệ tre gần đụng vào vách động thời điểm, hắn một tay để ở bệ tre, sau đó hai chân ở trên vách động đạp một cái, dĩ nhiên gắng gượng dựa vào cùng với chính mình lực lượng đem bệ tre thế sông cho tháo xuống, sau đó hắn mượn nữa lấy cái này cổ tháo xuống kính nhi, cải biến bệ tre đi tới phương hướng. Bằng vào hai người hợp tác, bệ tre dĩ nhiên lấy tốc độ cực nhanh thông qua cái này chỗ vòng gấp. Chỗ vòng gấp đi qua về sau, trước mắt nhất thời rộng mở trong sáng. bọn họ tiến vào một cái cự đại trong động đá vôi. Trên đỉnh đầu không còn là thấp bé chật hẹp lỗ thủng, mà là cao mười mấy mét vách núi, hai bên bờ sông cũng rộng rãi rất nhiều không cố thành thế, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta hành lý trang bị đều rớt. Lúc này có người kinh hô. Cố Thành ngẩng đầu nhìn lại. Bọn họ cái này chở đầy người bè tre bị Trương Khởi Linh che ở, thế nhưng phía sau cái thứ hai bè tre sẽ không vận tốt như vậy, trực tiếp đụng phải thủy động trên vách động, hầu như va nát cái, phía trên hành lý trang bị toàn bộ đều rơi vào trong nước. Tính rồi, có thể nhặt về một cái mạng thế là tốt rồi, những thứ kia vật ngoài thân, ném liền tính. Nô Tam thiếu an ủi lại ra. Nô Tả cũng chưa tỉnh hồn nói không sai, đại gia có thể còn sống sót mới là trọng yếu nhất, những thứ kia hành lý bất quá. Cẩn thận. Trương Khởi Linh bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Cố Thành cũng là bỗng nhiên trong lòng báo động sinh nhiều. Hắn bản năng hướng bên cạnh trong nước nào lên. Sau đó hắn liền nghe được phía sau bịch một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy bọn họ bè tre dĩ nhiên toàn bộ bị đẩy lên, trên bè trúc nhân toàn bộ đều bay ra ngoài. Đợi đến Cố Thành từ trong nước chui lúc đi ra, chỉ thấy trống rỗng bè tre rơi xuống, nặng nề nện vào trong nước, văng lên vô số bọt nước. May mắn chính là bè tre vẫn là hoàn hảo không hao tổn. Không may, mọi người đều rơi xuống trong nước, mà trong nước có quái vật. Cố Thành ánh mắt có thể nhìn ban đêm. Thấy rõ ràng dưới đáy nước có một con cự vật bóng ma ở tiềm hành lấy, mà trên mặt nước khắp nơi đều là mới vừa từ đáy nước nổi lên nhân. Cẩn thận, dưới đáy nước có quái vật. Cố Thành lớn tiếng nhắc nhở bọn họ. Kỳ thực không cần hắn nhắc nhở, đại gia cũng biết đáy nước có quái vật. Không phải vậy lớn như vậy bè tre, còn có thể chính mình đứng lên. Sở dĩ đại gia trồi lên mặt nước phía sau, đều thất kinh hướng phía trung quanh vách núi hoặc là bè tre bơi đi. Cố Thành cũng ra sức hướng phía bè tre bơi đi. Vừa lúc đó, hắn chợt nghe cách đó không xa, bọn họ mới vừa lao ra trong thủy động, liên tục truyền đến phù 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 rơi xuống nước tiếng. Cố Thành thoáng vừa nghĩ, trong nháy mắt sắc mặt kỳ biến. Mẹ, những thứ kia đại thi đừng đều theo tới rồi. Ta cờ mở nở. Đây là trước có lang, sau có hổ sao? Cố Thành trong lòng có chút bối rối. Quả nhiên, không đợi hắn leo lên mẹ tre, chu vi mà bắt đầu tiếp nhị liên tam vang lên tiếng kêu thảm thiết. Đợi Cố Thành leo lên mẹ tre, tập trung nhìn vào, lập tức chứng kiến dưới đáy nước có mười mấy con đại thi đừng đang ở công kích tới lại ra. Thậm chí có một chỉ phảng phất khổng lồ giống như xe tăng, tựa như còn lại thi con 3323 cái lớn như vậy siêu cấp lớn thi biệt, dưới đáy nước phảng phất đế hoàng đi dạo mở dạng, từ từ tiềm hành lấy, ở bên mồm của nó, có thể chứng kiến hai cái chân nha tử. Chứng kiến cái kia siêu cấp lớn thi con 33 trong ngáy mắt. Cố Thành cũng biết, vừa rồi đụng ngã lăn bọn họ bẻ che đầu sỏ gây nên là ai. Bất quá Cố Thành không chút nào nếu muốn báo thủ ý tưởng. Chủ yếu là cái kia siêu cấp lớn thi đừng quá kinh khủng. Cố Thành hoài nghi mình quỷ phách đao có thể hay không phá vỡ chỗ then chốt của nó phòng ngự. Xong. Chẳng lẽ ngày hôm nay muốn ngỏm tại đây? Cố Thành ép buộc chính mình tỉnh táo lại, suy tư biện pháp giải quyết. Vừa lúc đó, hắn lơ đang chứng kiến cách đó không xa, chẳng biết lúc nào phảng phất thần lằn một dạng dán tại trên vách núi đá Trương Khởi Linh. Cố Thành đầu tiên là sửng sốt, lập tức bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hướng về phía Trương Khởi Linh hô lớn, "Câm điếc, máu của ngươi, dùng máu của ngươi xua tan bọn họ." Trương Khởi Linh nghe vậy mở ra. Cố Thành nhìn hắn một bộ dường như không biết mình huyết có công hiệu gì bộ dạng, gấp vội vàng nói, "Ngươi tin ta, không sai." Trương Khởi Linh quét mắt những thứ kia đấy nước đại thi con 33, đồng nhiên tế xuất hắc kỳ lân, mặt không đổi sắc xẹt qua bàn tay trái cơ hồ là trong nháy mắt. Bàn tay trái của hắn tâm bị rạch ra một cái vết thương thật lớn. Tiên huyết cuộn trào mãnh liệt mà ra. Trương Khởi Linh xuề bàn tay ra, cầm trong tay tiên huyết vùng hướng những thứ kia đại thi đừng. Làm người ta ngạc nhiên một màn xuất hiện. Chỉ thấy tiên huyết mới vừa nhập thủy mấy giây. Đáy nước những thứ kia không ngừng công kích người đại thi biệt trong nháy mắt dường như lâm đại địch một dạng, điên cuồng chạy trốn. Thậm chí ngay cả mép thức ăn cũng không xế vào. Rất nhanh, bọn họ liền như ong vỡ tổ dũng mãnh vào cái kia trong thủy động. Sau đó chính là một trận thanh âm huyên náo. Chắc là bọn họ trèo tường tiến vào trong lỗ thủng thanh âm. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, mới vừa còn giống như địa ngục thảm thiết địa phương đột nhiên khôi phục căn bình. Ngoại trừ những thứ kia người bị thương còn đang không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Đáy nước bên trong lại không bất kỳ nguy hiểm. Liền cái kia giống như xe tăng siêu cấp lớn thi biệt cũng tiêu thất được vô ảnh vô tung. Cố Thành chống mẹ che, bắt đầu hỗ trợ lục soát cứu Ngô Tam thiếu nhân. Rất nhanh, sở hữu còn sống lấy người đều bị cứu lên mẹ che. Trải qua kiểm kê, thương vong phi thường thảm trọng. Ngô Tam thiếu mang tới mười mấy người, hoàn hảo không hao tổn bẹn bẹn 4 cái, có 6 cái bị bất đồng trình độ tổn thương, còn như những người khác, toàn bộ gặp nạn. Làm cho Cố Thành cảm thấy ngạc nhiên là, Ngô Tả dĩ nhiên là hoàn hảo không hao tổn một nhân viên trong. Liền Phan Tử cũng không thể tránh khỏi bị thương, trên cánh tay bị xé một miếng thịt. Làm cho Cố Thành không thể không cảm thán, Ngô Tả nhân vật chính quang hoàn thật là quá cường đại. Càng làm cho Cố Thành khiếp sợ là, cái kia hôn mê bất tỉnh người chèo thuyền dĩ nhiên cũng hoàn hảo không hao tổn sống. Hắn ở trong nước nổi lơ lửng, những thứ kia thi biệt dĩ nhiên không có thương tổn hắn một sợi lông. Trên bệ trúc, Ngô Tả cùng mặt khác 3 cái hoàn hảo không hao tổn người, đang chiếu cố những thứ kia thương binh. Ngô Tam thiếu lại là đi tới Trương Khởi Linh trước mặt, đánh giá hắn tay trái vết thương. Trên mặt tất cả đều là kinh dị màu sắc. Vì sao máu của ngươi có thể xua tan bọn họ? Trương Khởi Linh nhìn hắn một cái, sau đó đem ánh mắt đầu đến Cố Thành trên người. Cố Thành cảm nhận được Trương Khởi Linh cùng Ngô Tam thiếu ánh mắt hỏi thăm, suy nghĩ một chút, nói ra, cơ thể chất rất đặc thù, máu của hắn sở hữu xua tan độc trùng, bách độc bất xâm công hiệu, thậm chí có thể dùng đến giải độc. ta vừa rồi cũng là ngựa chết thành ngựa sống, thử một lần. Bằng không chúng ta liền muốn toàn quân bị diệt. Không nghĩ tới dĩ nhiên thật hữu dụng. Xua tan độc trùng, bách độc bất xâm, có thể giải độc. Trên bệ trúc mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía Trương Khởi Linh. Trương Khởi Linh nhíu mày, nhìn chằm chằm Cố Thành, ta chính mình cũng không biết chuyện này, ngươi là làm sao mà biết được? Cố Thành cười yếu ớt, ta nói, ta so với trên cái thế giới này bất luận kẻ nào đều hiểu hơn ngươi. Trương Khởi Linh đi tới trước mặt hắn, nói cho ta biết, ta đến tột cùng là ai? Vì sao ngươi sẽ hiểu rõ ta như vậy? Cố Thành ngẩng đầu nhìn hắn, ta cũng nói, chờ, các loại, lần này bình yên vô sự đi ra ngoài, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trương Khởi Linh ngưng mắt nhìn hắn, sơ qua, hắn nói, ngươi không thể chết được. Tuy là hắn nói có điểm không đầu không đuôi, thế nhưng Cố Thành hay là nghe đã hiểu ý tứ của hắn. Vậy chỉ hy vọng ngươi tốt nhất bảo hộ ta. Cố Thành cười nói. Trương Khởi Linh nhìn thật sâu hắn liếc mắt, sau đó đi tới bên cạnh, rất nhanh lại trở về quen có an tĩnh trạng thái, vẫn không núp ních, dường như pho tượng. Đây cũng là vì sao rất nhiều người với hắn trung đụng phía sau đều sẽ đối với hắn ký ức khắc sâu, khó có thể quên. Bởi vì hắn rất đặc biệt, cho dù hắn không hề làm gì, 2.3 chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ kia, cũng sẽ là một cái nhân vật hết sức đặc biệt. Đại gia hỏa nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ. Đông nhiên, Phan Tử đứng dậy, đi tới cái kia người chèo thuyền bên người, trong tay cầm lấy một cây truy thủ, tiểu muốn đem người chèo thuyền cho mở ngược bể bụng. Cố Thành vội vã mở miệng, Phan ca, ngươi làm gì thế? Ta muốn đem cái này Vương Bát Đạn làm thịt lạc, nếu không phải là hắn đem chúng ta mang vào nơi đây, chúng ta làm sao lại hao tổn nhiều huynh đệ như vậy? Phan Tử bộ mặt tức giận. Cố Thành nhanh chóng đứng dậy ngăn lại hắn. Phan ca, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng là bây giờ vẫn không thể giết hắn, chúng ta cần dựa vào hắn đi ra ngoài. Dựa vào hắn đi ra ngoài? Tiểu Cố gia, chẳng lẽ ngươi còn tin tưởng hắn? Huống hồ cái này thủy đạo liền một con đường, chúng ta một đi thẳng về phía trước là được, không cần dựa vào hắn. Cố Thành bất đắc dĩ thở dài, ta không phải muốn hắn dẫn đường. Hắn xốc lên người chèo thuyền, ném tới Ngô Tả bên chân, nói tóm lại, Phan ca ngươi tin tưởng ta, ta tử ta có đạo lý của ta. Chỉ cần chúng ta đi ra, đến lúc đó tùy ngươi làm sao bây giờ, ta tuyệt đối mặc kệ. Phan Tử túi đầu trầm ngâm chốc lát, sau đó nói ra, tốt. Tiểu Cố gia, ta tin ngươi. Đồng nhiên, bình một tiếng, bẹ tre dường như đụng phải cái gì đồ vật. Đại gia hỏa giật nảy mình, rất sợ lại là đụng phải quái vật gì. Kết quả một cây đèn tin chiếu qua nhìn một cái, dĩ nhiên là một cái phiêu phù ở trên mặt nước thạch đầu nhân dũng. Chương 259, người dũng bên trong côn trùng. Dày đặc sợ hai trứng. Má của ta ơi, quái vật lại tới rồi. Không phải đâu, bọn họ không phải chạy rồi sao? Không phải đâu, lại tới. Bẹ tre bịch một tiếng, giống như là đụng phải cái gì đồ vật, nhất thời làm cho Ngô Tam thiếu những thủ hạ kia nhóm từng cái đều kinh hồn tán đảm. Đại gia hỏa giật nảy mình, rất sợ lại là đụng phải quái vật gì. Kết quả một cây đèn tin chiếu qua nhìn một cái, dĩ nhiên là một cái phiêu phù ở trên mặt nước thạch đầu nhân dũng. Đại gia đừng sợ, không phải quái vật, liền là một cái người dũng. Nô Tam thiếu vội vã trấn an đại gia, người như thế dũng chính là trong cổ mộ thường thấy nhất vật bồi táng. Chắc là ngọn núi này trong lòng núi có cái cổ mộ, sau đó chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, cái này nhân loại dũng liền từ trong cổ mộ một đường nghiêng ngửa đến nơi này. Các ngươi xem, cái này nhân loại dũng chế tạo tinh mỹ, có mũi có mắt, không thể so với Tần Thủy Hoàng tượng binh mã sai a. Đây nếu là kiếm đi ra ngoài, nhất định có thể bán tốt giá. Nghe được Ngô Tam thiếu nói như vậy, tâm tình của mọi người mới xem như an định một ít. Cố Thành tiến lên đánh giá người kia dũng, sau đó lại đem quỷ phách đao thọn. Hắn không phải thạch đầu nhân dũng. Cố Thành trầm giọng nói, hắn là chân nhân. Cái gì? Ngô Tam thiếu ngồi xổm người xuống, dùng trong tay trường đao gậy lại người kia dũng. Quả nhiên, là mềm mại. Chắc không được, ta còn muốn lấy, nếu như đã làm sao nổi lên đâu. Ngô Tả cũng buông thương binh mặc kệ, vẻ mặt tò mò bu lại. Hắn cẩn thận quan sát người dũng, cảm khái nói ra, cái này nhân loại dũng chế tác thủ pháp quá thần kỳ, từ người nơi này công phu mở vết tích đến xem ít nhất đã mấy trăm năm, nói cách khác cái này nhân loại dũng ít nhất ở trong nước rót mấy trăm năm lại vẫn có thể bảo tồn được như thế hoàn hảo, nhất định chính là kỳ tích. Suy nghĩ một chút, hắn lại cảm thấy hiếu kỳ, lập các ngươi nói vì sao những thứ kia 17 thi biệt không ăn cái này nhân loại dũng đâu? Cố Thành trầm mặt, không ăn cái này nhân loại dũng nhất định là có nguyên nhân, tỉ như cái này nhân loại dũng trong thân thể cất giấu bí mật gì. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Vân Nam trùng trong cốc, đồng dạng là ở sơn phúc trong lòng sông, những thứ kia treo ở giữa không trung người, bọn họ không phải là người sống chế thành sao? Hiến Vương dùng thân thể của bọn họ làm ổ, bồi dưỡng ra hàng ngàn hàng vạn cái dũng, giống như lựu đạn giống nhau treo ngược ở đỉnh, một ngày có người gây ra cơ quan, dũng sẽ rơi vào trong nước, thân thể bọn họ bên trong trứng trùng gặp thủy liền sẽ hóa thành thủy heo nai ong, sau đó điên cuồng công kích vật còn sống. May mắn cái này nhân loại dũng hẳn không phải là người, dù sao hắn đã tại trong nước ngâm nước lâu như vậy, nếu như trong thân thể có côn trùng đã sớm nên ấp trứng. Thế nhưng Cố Thành nhìn lấy cái này nhân loại dũng, vẫn có chủng đặc biệt cảm giác không thoải mái. Hắn cảm thấy cái này nhân loại dũng khẳng định có vấn đề. Tam gia, Nô Tả, ta cảm thấy các ngươi khả năng đều nói sai rồi. Cố Thành đứng dậy nói rằng. Nô Tam thiếu cùng Nô Tả đều là sửng sốt. Chúng ta nói sai rồi. Chúng ta nói sai chỗ nào? Hai người miệng đồng thanh hỏi. Cố Thành, các ngươi còn nhớ rõ Dư lão đầu cùng người chèo thuyền nói qua sao? Lúc đó đào thành động thời điểm, nơi đây còn không có thủy, cũng còn là cái hạt động. Hai người sửng sốt. Ngô Tam Thiếu đột nhiên biến sắc, hắn cũng kịp phản ứng. Lấy Ngô Tam Thiếu nhắn nhủi tâm tư không đến mức không nghĩ tới cái này. Chỉ là vừa mới trải qua một hồi sinh tử cửa khẩu, sau đó thủ hạ của hắn thương vong thảm trọng, đưa tới tâm thần của hắn thất thủ, sở dĩ trong lúc nhất thời không có nghĩ tới chỗ này. Hắn sưu tập tới những người khác đèn tin, tập hợp cùng nhau, chiếu hướng đáy nước thời điểm. Rốt cuộc mơ hồ chứng kiến, đáy nước dĩ nhiên là một cái mộ đạo. Đây là mộ đạo. Chúng ta bây giờ chỗ ở hang động đá vôi, chính là một tòa cổ mộ. Vừa mới cái kia thủy động, chính là trước kia đào mộ tặc đánh trộm động. Chắc là cổ mộ không thấm nước biện pháp không nhạy, mới để cho mạch nước ngầm thủy yêm không có nơi này. Không có yêm mấy trăm năm. Xem chu vi vách núi ngâm thủy ngân tích, tối đa cũng liền vài chục năm bộ dạng. Nô Tam Thiếu rốt cuộc phát huy ra hắn chân thực bản lĩnh, rất nhanh thì thăm dò tình huống nơi này. Cố Thành cũng thật sâu kính phục. Hắn trừ phi là nắm giữ kịch tình ưu thế, bằng không hắn là tuyệt đối nhìn không ra những thứ này. Luận dò xét mộ trình độ, hắn coi như là thuốc ngựa cũng đuổi không kịp Nô Tam Thiếu. Đồng nhiên, hắn khỏe mắt liếc qua liếc về Ngô Tả ở kiếm người kia dũng. Hắn một cái giật mình, đồng nhiên một tiếng quá hống, Ngô Tả, ngươi làm cái gì? Kết quả Ngô Tả bị sợ hết hồn, trên tay run run một cái. Lại đem người kia dũng cánh tay cho bẻ xuống dưới. Ngô Tả cầm cái kia gãy mất cánh tay, ngốc nhìn lấy Cố Thành, làm sao vậy? Cố Thành không trả lời hắn, chỉ là nhìn chòng chọc vào hắn cầm ở trong tay nửa đoạn cánh tay. Chỗ đức, dĩ nhiên chui ra mấy cái bạch hoa hoa côn trùng nhỏ. Sau đó cơ hồ là trong khoảnh khắc càng ngày càng nhiều côn trùng nhỏ từ bên trong chui ra ngoài. Bọn họ thật giống như giòi bọ tựa như, không ngừng núp đích, dầm dạp chẳng chịt dường như nấu chín cơm dẻo giống nhau. Thấy Cố Thành buồn nôn, hắn hướng về phía Ngô Tả hô to, nhanh ném xuống, phía trên kia có côn trùng. Nhanh ném xuống. Ngô Tả túi đầu nhìn một cái, nhất thời sợ đến trực tiếp liền đem cái kia chặn cánh tay văng ra ngoài. Cái kia chặn cánh tay rơi xuống trên mặt nước, vẫn có thể chứng kiến liên tục không ngừng côn trùng nhỏ từ cánh tay trô đứt dũng mãnh tiến ra. Không riêng gì cái kia chặn cánh tay, mẹ che bên cạnh người kia dũng, cánh tay của nó trô đứt cũng bắt đầu không ngừng ra bên ngoài tuôn ra côn trùng nhỏ, giống như là biến ma thuật tựa như. Rất nhanh, một mảng lớn mặt nước đều bị loại này côn trùng nhỏ cho bày khắp. Bọn họ ở trong nước không ngừng ngoan ngoại lăn lộn, chìm chìm nổi nổi lấy. Nếu là có dày đặc sợ hãi chứng nhân thấy như vậy một màn, phòng chừng sẽ bị hù chết. Coi như là không có dày đặc sợ hãi chứng Ngô Tam Thiếu, Cố Thành đám người cũng thấy tê cả da đầu, cả người nổi da gà bạo khởi. Lúc này, vừa rồi bởi vì Ngô Tả cầm ở trong tay mà rơi vào trên bệ trúc một ít côn trùng nhỏ, đột nhiên thân thể giống như là bạo nổ tương tự như, trực tiếp nổ bể ra. Đừng xem bọn họ giống như là gạo tựa như, trắng tinh. Thế nhưng bọn họ nổ bể ra phía sau, bắn tung tóe đến bên cạnh đều là chất lỏng màu xanh lục. Tuy là một chỉ côn trùng nhỏ bất quá chừng hạt gạo, thế nhưng tụ thiếu thành nhiều. Rất nhanh trên bệ trúc thì có một khối địa phương lớn bằng bàn tay bị chất lỏng màu xanh lục hiện đầy. Sau đó những thứ này chất lỏng màu xanh lục dĩ nhiên dường như axit sulfuric tựa như, bắt đầu ăn mòn bẻ tre, cùng lúc đó, bản thân nó cũng đang phát tán ra một loại nhàn nhạt lục sắc khí thể. Cố Thành đột nhiên biến sắc, có độc. Đại gia nhắm lại miệng mũi. Đám người sợ đến vội vã bịt lại miệng mũi. May mắn, chỉ là lớn chừng bàn tay một khối địa phương. Tán phát lục sắc độc khí không nhiều lắm. Cố Thành nhanh chóng lấy chút thủy, đem nơi đó hung hăng tắm một chút, rất nhanh thì đem những thứ kia chất lỏng màu xanh biết rửa sạch. Thế nhưng nơi đây sông sạch sẽ, còn có nhiều như vậy côn trùng nhỏ nên làm cái gì bây giờ? Trên mặt mọi người một mảnh tuyệt vọng. Cố Thành thậm chí đều chuẩn bị gọi Trương Khởi Linh lại tới vài máu. Chờ, các loại. Nô Tam Thiếu nhìn chằm chằm những thứ kia trên mặt nước chìm nổi côn trùng nhỏ, biểu tình có chút kinh hỉ. Các ngươi xem những côn trùng kia. Đại gia nhanh chóng theo Nô Tam Thiếu trong tay ngọn đèn nhìn lại. Sơ qua, có người kinh hô, bọn họ đang chìm xuống. Không sai. Nô Tam Thiếu đánh giá những côn trùng kia, những con trùng này chắc là không sợ trưởng kỹ năng ơi, sở dĩ phía trước vẫn trốn ở người dũng bên trong không được, đây cũng là vì sao. Những thứ kia đại thi cảnh không có ăn cái này người dũng nguyên nhân, bọn họ chắc cũng là cảm ứng được nguy hiểm. Cái này dạng thật tốt quá, chỉ cần bọn họ không lên mở, cũng sẽ không tự bạo. Đối với chúng ta sẽ không có uy hiếp. Cố Thành nhanh chóng chống mẹ tre, rời đi xa xa những thứ kia côn trùng nhỏ. Mắt thấy nguy cơ giải trừ, Nô Tả cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa rồi rất sợ hãi, muốn là bởi vì mình nguyên nhân, lại tạo thành thương vong, hắn thật là muốn náy chết rồi. Hắn hướng về phía đại gia khom lưng cúi cung, xin lỗi, đều là ta, nếu không phải là ta, những con trùng này cũng sẽ không từ trong thi thể chạy đến, ta cho mọi người nói ấy nấy, xin lỗi. Nô Tam Thiếu có chút vui mừng nhìn lấy Nô Tả. Cái này cái xú tiểu tử, cuối cùng là có trưởng thành. Cố Thành thấy Nô Tả khuôn mặt hổ thẹn, cũng thở dài, tính rồi, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, hơn nữa nếu không phải là ngươi, chúng ta cũng sẽ không biết cái này nhân loại dũng nguy cơ là ẩn giấu ở trong thân thể, cái này dạng phía sau chúng ta nếu như đụng phải nữa, thì sẽ biết ứng đối như thế nào. Nô Tả cảm kích nhìn về phía hắn. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi về phía trước a. Ai biết nơi đây có còn hay không những người khác dũng. Cố Thành chống thuyền thận trọng tránh thoát trên mặt nước tản mát mở côn trùng nhỏ, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Nô Tam Thiếu thì tại bờ nước vẫn cầm cường quang đèn tin, quan sát đến đáy nước tình huống. Theo ở thủy đạo không ngừng đi về phía trước. Dần dần, trên mặt nước lơ lửng người dũng càng ngày càng nhiều. Cố Thành không thể không thận trọng tách ra bọn họ. Xem ra ta không có đoán 070 sai, nơi này là một chỗ mộ đạo, những người này dũng chắc là thành tiểu thủ mộ cơ quan thủ hộ cái này mộ đạo, kết quả bởi vì nước ngầm nguyên nhân, không chỉ có phá hủy của mộ cũng đem những này người dũng cho nổi lên. Nô Tam thiếu giải thích. Cố Thành tiếp lấy nói ra, trong mắt của ta, nơi đây cùng với nói là mộ đạo, chi bằng nói là một cái chất đầy người dũng chôn cùng hố. Nô Tam thiếu khẽ cười, ngươi nói như vậy cũng không có sai. Lại đi về phía trước một đoạn, mặt nước chợt bắt đầu ít đi. Dưới đáy nước mộ đạo cũng bắt đầu chuyển sườn dốc hình dáng bên trên rời, hai bên đường lát đá cũng từng bước lộ ra mặt nước. Mà theo mực nước tuyến giảm bớt, này mộ đạo cũng dần dần khôi phục nó diện mạo như trước. Cái này mộ đạo quy mô rất lớn. Đang ngồi hố chôn hai bên thì cố định rất nhiều đứng cự đại người dũng. Những thứ này cự đại người dũng không sai biệt lắm có 2 cao 3 mét, so với phía trước lơ lửng người dũng lớn hơn nhiều lắm, thêm lên nơi đây rất cạn, đầu của bọn nó thậm chí đều có thể vươn mặt nước, có lẽ đây cũng là bởi vì bọn họ không có nổi lên nguyên nhân. Bọn họ toàn thân nhuộm đầy đỏ tươi thuốc màu, ánh mắt hung ác độc địa, cầm trong tay nhiều loại cung tiễn, trường qua, phảng phất âm tào địa phủ bên trong người giữ cửa mở dạng, toàn bộ mộ đạo đều ở đây bọn họ bao quát phía dưới. Nhìn lấy những thứ này đầu lớn người dũng, rất nhiều người đều cảm giác đáy lòng có chút sợ hãi. Tam thúc, ngươi có thấy qua hay chưa khổng lồ như vậy chôn cùng người dũng? Nô Tam thiếu lắc đầu, ta chưa bao giờ từng thấy cái này dạng phong cách kiểu người dũng, nhưng là từ bọn họ khôi giáp hình thức đến xem, chắc là đường triều thời kỳ. Đường triều? Nô Tả kinh hô, vậy không phải nói nơi này là cái đường mộ? Nô Tam thiếu lần nữa lắc đầu, trên mặt tất cả đều là nghi hoặc, ta cũng nói không chính xác, luôn cảm giác cái này mộ táng phi thường quái dị. Không phải đâu. Nô Tả kinh ngạc nhìn lấy Nô Tam thiếu, ngươi bây giờ liền cổ mộ triều đại đều phân biệt không được rồi hả? Nô Tam thiếu hận hận tại hắn trên đầu vỗ một cái, đều theo như ngươi nói, không phải ta không nhận ra, là cái này mộ táng phi thường quái dị. Lúc này, Cố Thành chú ý tới, Trương Khởi Linh nhìn lấy những người này dũng, sắc mặt có chút biến hóa. Giống như là tựa như nhớ tới cái gì. Cố Thành do dự một chút, quyết định chờ sau này hỏi lại hắn. Lập, các ngươi mau nhìn, nơi này có khối thạch địa. Chương 260, trấn Ma Bi. Đây là lý tích mộ. Lập, các ngươi mau nhìn, nơi này có khối thạch địa. Nô Tả đột nhiên chỉ vào một nơi nói rằng, thạch địa? Cái gì thạch địa? Nô Tam thiếu men theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy chìm ở đáy nước mộ đạo trung ương, quả thực có một khối thạch địa. Thạch địa cũng không lớn, khoảng chừng nửa thước tới cao, cùng mộ bia không sai biệt lắm, bởi vì thời gian dài bị thủy ngâm nguyên nhân, trên tấm bia đá đã mọc đầy rêu xanh. Mặt trên còn giống như có chữ viết. Nô Tam thiếu cùng Nô Tả lấy đèn tin hướng về phía thạch địa nhìn hồi lâu, cũng không có thấy rõ mặt trên viết là cái gì chữ. Không được, rêu xanh nhiều lắm, hơn nữa nó là dưới đáy nước dưới, tia sáng chết sạng, căn bản thấy không rõ lắm. Nhất định phải hạ thủy mới có thể thấy rõ nội dung trên tấm bia đá. Nô Tả nói rằng, không được, không thể hạ thủy. Nô Tam thiếu lập tức mắng, hiện tại dưới đáy nước có gì đó cổ quái, ai cũng không rõ ràng, tốt nhất không nên hạ thủy. Nhưng là không dưới thủy, thì nhìn không rõ cái kia nội dung trên tấm bia đá, ta cảm thấy cái kia nội dung trên tấm bia đá trọng yếu phi thường. Vậy cũng không thể lấy mạng đi chiến. Vô luận Nô Tả nói như thế nào, Nô Tam thiếu chính là phản đối. Cố Thành ở bên cạnh, nhìn chằm chằm cái kia thạch bia nhìn một hồi. Vật phẩm tên gọi, Trấn Ma Bi, vật phẩm đẳng cấp, hạ phẩm linh khí, vật phẩm năng lực, trấn áp yêu ma. Vật phẩm nói rõ, lấy từ Vô Kỳ Sơn luyện ngục tinh đồng đoán tạo, đại đường trấn ma ti chuyên dụng, điều khiển trấn áp yêu ma. Nô Tam thiếu hoàn chân không nhìn lầm, cái này đúng là đường đại. Đại đường trấn ma ti. Hắc, cái này còn là đệ một lần nghe thế sao cái danh tử? Nghe giống như là điều khiển hàng yêu trừ ma. Đại đường trấn ma ti chuyên dụng, điều khiển trấn áp yêu ma, ngoan ngoãn, chẳng lẽ nó phía dưới thực sự trấn áp cái gì yêu ma quỷ quái hay sao? Cố Thành cũng muốn nhìn trên tấm bia đá viết cái gì. Nói không chừng chính là cái đó then chốt tin tức. Hẳn là cùng cái này trên sử sách chẳng bao giờ lưu lại dấu vết nào đại đường trấn ma ti có quan hệ. Ta đi. Liên tại Ngô Tả cùng Ngô Tam thiếu cái va thời điểm, Trương Khởi Linh bỗng nhiên mở miệng nói. Nhất thời hai người ngẩn ra. Bọn họ còn là đệ một lần chứng kiến Trương Khởi Linh như thế chủ động. Cố Thành cũng là ngẩn ra. Lập tức hắn nhớ tới vừa mới nhìn thấy Trương Khởi Linh trên mặt không thích hợp. Chẳng lẽ cái này đại đường trấn ma ti cùng hắn có quan hệ? Không đúng. Đại đường cách nay hơn 1000 năm lịch sử, với hắn làm sao kéo bên trên quan hệ? Trừ phi là Trương gia. Cố Thành bỗng nhiên nhớ tới Trương gia. Có thể cùng đại đường trấn ma ti dính líu quan hệ, cũng chỉ có Trương gia. Dù sao Trương gia nhưng là tồn tại mấy nghìn năm trường sinh gia tộc. Hơn nữa bọn họ vẫn ẩn núp ở phía sau màn, tham dự lấy vương triều thay đổi, vì nghiên cứu trường sinh cùng với che đậy Trương gia tồn tại vết tích, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nếu là như vậy, cái kia Trương Khởi Linh biểu tình quái dị là có thể nói xuôi được. Nói không chừng hắn trước đây ở Trương gia cổ lầu gặp qua tương tự trấn ma bi, hiện tại lần nữa gặp qua, chạm đến trí nhớ của hắn. Bên kia, Nô Tam thiếu cùng Nô Tả đã chuẩn bị cho Trương Khởi Linh tốt lắm trang bị. Người hạ thủy về sau, trước tiên đem những thứ kia rêu xanh dọn dẹp sạch sẽ, cẩn thận một chút. Sau đó cái này là chất lượng cao máy chụp ảnh, chống nước, cũng có thể ở dưới nước thu, như ngươi vậy. Cái này dạng, chép xong về sau, ngươi liền lên tới. Những thứ đồ khác trước đừng núp đích. Nô Tam thiếu ở bên cạnh ân cần giáo dục. Rất nhanh, Trương Khởi Linh sẽ cầm cái kia chất lượng cao nhiếp lục cơ xuống nước. Những người khác thì tại trên bè trúc thận trọng nhìn lấy dưới đáy nước tình huống. Cái chỗ này, thủy đã không phải là rất sâu, cũng liền 3 mét dáng vẻ chừng. Trương Khởi Linh hạ thủy về sau, cấp tốc trụy xuống đến thạch bia bên cạnh, dùng trước trong tay hắc kỳ lân, đem trên tấm bia đá rêu xanh đều nhẹ nhàng cạo ngoại trừ, không bao lâu, hắn liền đem rêu xanh đại khái dọn dẹp một lần, Sau đó hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt cái kia thạch địa, giống như là đang quan sát cái gì. Nô Tam thiếu cùng Nô Tả hai người ở trên bệ trúc thấy đều nhanh muốn gấp chết rồi. Nhất là Nô Tả, nhìn hắn trên mặt vội vàng biểu tình, hận không thể tự mình hạ thủy đi xem. Rốt cuộc, sau mười mấy phút, Trương Khởi Linh trồi lên mặt nước, leo lên bệ tre, đem máy chụp ảnh giao cho Nô Tam thiếu về sau, liền ngồi vào bên cạnh, lần nữa khôi phục dáng vẻ trầm mặc ít nói. Nô Tả nhanh chóng tiến đến Nô Tam thiếu bên người, thúc giục Nô Tam thiếu mở ra máy chụp ảnh. Cố Thành cũng bu lại. Nô Tam thiếu tuy là nhìn lấy rất keo kiệt, thế nhưng mua trang bị hay là rất bỏ xuống được hết buồn. Cái này máy chụp ảnh nhìn lấy cũng rất cao cấp dáng vẻ, quay chụp đi ra hình ảnh cũng thập phần rõ ràng. Đem trên tấm bia đá chữ vua hết sức rõ ràng. Chỉ là bởi vì niên đại xa xưa, thêm lên mạch nước ngầm nước ăn mòn, vẫn còn có chút chữ đã thấy không rõ. Tích dâng chung, sự tình thân hiếu, trải qua ngày thứ ba lại mặt khó từng có, tính liêm thận, không phải lập sản nghiệp. Hấp hối thủ nghĩa, loại văn xính chi hoài chung. Xây sách thừa ân, cùng là phụng xuân chi được họ. Từ lý tích vong, sau đó vô thiện đem. Nô Tam thiếu sau khi xem xong, đồng tử trợn phóng đại, mất nói rằng, đây là lý tích mộ. Nô Tả cũng bối rối. Sau đó mạnh mẽ lắc đầu, không phải. Không đúng. Không có khả năng. Lý tích không phải chôn cùng Chiêu Lăng rồi sao? Hơn nữa lấy thân phận địa vị của hắn, làm sao lại chôn ở cái này rừng sâu núi thẳm bên trong? Cái này tuyệt đối là lầm. Cố Thành ở bên cạnh, cũng là tâm thần câu chấn động. Lý tích. Dĩ nhiên là lý tích. Nhiệm Cố Thành ngàn nghĩ và nghĩ, cũng không nghĩ tới cái này thạch bia vậy mà lại cùng lý tích có quan hệ. Lý tích là ai? Nguyên danh từ Thế Tích, chữ Mộ Công, Đường Sơ danh tướng, cùng Vệ Quốc công Lý Tĩnh nổi danh. Lý Tích thời trẻ dấn thân vào Ngọa Cương quân, phía sau theo Lý Mật hàng đường. Cả đời trải qua Đường Cao Tổ, Đường Thái Tông, Đường Cao Tông ngày thứ ba lại mặt, sâu nặng tín nhiệm cùng trọng trách, là Đường triều khai cương thác thổ chủ yếu chiến tướng một trong. Xuất tướng nhập tương, công hơn cao, nhiều lần đảm nhiệm binh bộ thượng thư, cùng là trung thư môn hạ tam phẩm, tư không, thái tử thái sư các chức, mệnh phong anh quốc công. Là Lăng Yên các 24 công thần một trong. Căn cứ người viết sử năm 669 năm, Lý Tích qua đời, hưởng thọ 76 tuổi, sách tặng thái úy, Dương Châu đại đô đốc, Thụy Hào trình võ chôn cùng Triều Lăng, phía sau xứng hưởng Cao Tông miếu đỉnh. So sánh với Mã Chu cùng Phòng Huyền Linh, biết Lý Tích nhân có thể sẽ ít một chút, không phải là bởi vì hắn tính cách địa thấp, mà là bởi vì hắn danh tự kinh thường đổi. Lý Tích đệ một cái tên gọi từ Thế Tích, chữ Mộ Công. Có quan hệ tùy đường trong phim truyền hình, thường thường xuất hiện Ngọa Cương quân sư từ Mộ Công, chính là lấy hắn làm nguyên mẫu. Sau lại bởi vì Lý Tích trung thành và tận tâm, là một tinh khiết thần lý uyên ban thưởng hắn họ Lý. Từ nay về sau hắn đã bảo Lý Thế Tích. Bất quá tên này chẳng mấy chốc, cũng bởi vì Lý Thế Dân đăng cơ, vì cấm kỵ, lại đổi thành Lý Tích. Thế nhân đều nói đại đường quân thần là Lý Tĩnh. Kỳ thực quân công cái thế Lý Tích ở lúc đó cùng Lý Tĩnh là cùng nổi danh. Nói tóm lại, cái này Lý Tích chính là đường triều thời kỳ đặc biệt như tất một nhân vật. Nhưng là, hắn cùng với cái này đại đường Trấn Ma Ti lại có quan hệ gì? Nếu như Cố Thành nhớ không lầm, cái này trên tấm bia đá văn địa, chắc là lấy từ Đường Cao Tông Lý Trị Anh Trinh võ công Lý công địa. Tại sao muốn đem đoạn này văn bia viết ở Trấn Ma Bi bên trên? Luôn không khả năng nói Lý Tích chính là bị trấn áp chính là cái kia yêu ma a. Cái này liền quá vớ vẩn. Còn có, những thứ kia bị đặc thù bồi dục thi biệt cùng trong thân thể tất cả đều là tiểu trùng người, rất rõ ràng đều là dùng để thủ hộ của mộ. Thi đừng liền trước không nói. Cái kia người nhưng là cực kỳ tàn nhẫn ác độc thủ đoạn, lại là xuất tử của người nào tay. Cố Thành bên này đang liệu mạng suy tư về trong đó chỗ liên hệ. Nô Tả cùng Nô Tam thiếu cũng là vẻ mặt hưng phấn. Lý Tích mộ. Lý Tích nhưng là trong lịch sử lừng lẫy nổi danh đại nhân vật, hắn trong mộ khẳng định không đơn giản. Chẳng lẽ cái kia mắt xanh hồ ly chính là chỉ hướng nơi đây? Đáng tiếc, manh mối quá ít. Nô Tả nói rằng, Nô Tam thiếu cũng là một tiếng thở dài, bình thường trong cổ mộ đều sẽ có dùng để khen ngợi mộ chủ chiến công bích họa, văn tự, đồ đằng, những thứ này cũng là xác minh mộ chủ thân phân nhất đầu mối trọng yếu. Đáng tiếc nơi đây bị mạch nước ngầm ngập, những thứ kia bích họa phòng trừng cũng tất cả đều bị phá hủy. Hiện tại coi như muốn tìm manh mối cũng khó. Nô Tả lấy đèn tin đánh giá mộ đạo hai bên, cùng với cái kia thạch bia chu vi. Bỗng nhiên nói ra, hở, nếu như nơi này là mộ đạo, như vậy nơi đây sẽ chấm dứt, không có đường nha. Nô Tam thiếu cũng liếc mấy cái, khẽ cười nói, cái này còn dùng nghĩ, nhất định là có cơ quan thôi, tìm được cơ quan mới có thể đi xuống cái mộ thất. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Là hạ thủy đi tìm cơ quan, vẫn là tiếp tục đi tới dưới nước mộ đạo? Tuy là chấm dứt, là tử lộ, thế nhưng bọn họ bây giờ là ở mộ đạo phía trên, có thể trực tiếp lướt qua mộ đạo, trực tiếp đi về phía trước. Nô Tam thiếu do dự một chút, nói, chúng ta xem trước một chút, xem có thể hay không tìm được cái gì cơ quan manh mối. Nơi này lại lớn như vậy, nhìn một cái không sót gì, ngoại trừ mộ đạo hai bên đứng cự đại người dũng, còn có thể đi nơi nào tìm cơ quan manh mối? Nô Tả bất đắc dĩ nói, liền ngươi cái này dạng còn dưới mộ, cơ quan manh mối biết sáng loáng để ở nơi đó chờ ngươi đi mở sao? Đương nhiên biết giấu thập phần ẩn nút. Ngươi đừng xem nơi đây nhìn một cái không sót gì, ta dám khẳng định, phía dưới này ít nhất không hề dưới 5 cái cơ quan bẫy dập. Nô Tam thiếu tức giận chừng Nô Tả liếc mắt, hai người liền ghé vào trên bệ trúc, mở to hai mắt nhìn tìm kiếm dưới đáy nước không biết đúng hay không tồn tại cơ quan, đủ tìm một trận nhi. Nô Tả bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nói ra, đúng rồi, Tam thúc, ngươi có nghe nói hay không quá cự nhân tộc? Cự nhân tộc? Nô Tam thiếu vẻ mặt mộng bức lắc đầu. Nô Tả quay đầu nhìn về phía Cố Thành, "Cố Thành, nghe nói ngươi đọc nhiều sách vở, ngươi nhất định nghe nói qua cự nhân tộc chứ?" Cố Thành hơi suy tư, nghĩ đến đáy nước những thứ kia cự đại người dũng, cùng với trong tay bọn họ vũ khí, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, "Ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi cho rằng những người này dũng chính là trong truyền thuyết cự nhân tộc chứ?" "Chất." Nô Tả nhất thời hưng phấn ngồi dậy, "Ngươi quả nhiên biết. Không sai, ngươi xem bọn họ cầm cung tiễn, mâu đồng, cùng với tướng mạo của bọn hắn, hình thể, có phải hay không cùng trong truyền thuyết cự nhân tộc giống nhau như lúc?" Nô Tam thiếu nghi hoặc nhìn bọn họ, "Hai người các ngươi đến cùng đang nói cái gì nhỉ? Cái gì cự nhân tộc?" Cố Thành ho nhẹ một tiếng, sau đó nói ra, "Ở đường thư kỷ yếu bên trong có ghi chép, nói là ở quốc gia của ta phương Bắc, tự cổ liền sinh hoạt vẫn sinh tồn một chi kỳ quái dân tộc thiểu số, chi này dân tộc thiểu số bị xưng là cự nhân tộc. Có người nói cùng nhân loại bình thường so sánh với, cự nhân tộc còn không có tiến hóa hoàn toàn, sở dĩ bảo lưu lại không ít dã thu tập tính, tỉ như cả người mọc đầy thật dài lông mọc trên thân thể, không biết làm cơm, chỉ ăn thịt tươi chờ, các loại. Đây cũng là vì sao phương Bắc lưu truyền rất nhiều dã nhân truyền thuyết. Kỳ thực những thứ này dã nhân chính là cự nhân tộc." Chương 261, cự nhân tộc truyền thuyết. Hắn nháy mắt. "Đây cũng là vì sao phương Bắc lưu truyền rất nhiều dã nhân truyền thuyết. Kỳ thực những thứ này dã nhân chính là cự nhân tộc. Những thứ này cự nhân tộc phi thường lợi hại, chiều cao của bọn họ hầu như đều ở chừng 3 thước, đầu dài rộng, cầm trong tay cự đại mâu đồng, thường thường ẩn hiện ở Bắc phương man hoang chi địa. Ở một ít giáp cốt và nọ giả cân cùng với một ít cổ mộ trên minh họa, cũng có thể tìm được liên quan tới cự nhân tộc ghi chép. Có người nói Đường Sơ thời điểm, Lý Tĩnh xuất trình đột quyết, đã từng liền gặp được cự nhân tộc, vẫn cùng bọn họ đánh một trận, cuối cùng song phương đều không có chiếm được tiện nghi. Có giả sử ghi chép, nói Lý Tĩnh sau lại đem chi này cự nhân tộc thu phục, còn đem bọn họ đơn độc trở thành một cái quân đội, chi quân đội này theo Lý Tĩnh nam chinh bắc chiến, chia rẽ, bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó, là Lý Tĩnh thủ hạ tinh nhuệ nhất cùng thần bí một chi quân đội. Bất quá kỳ quái là, cái này dạng một chi bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó cự nhân quân đội, nhưng ở Lý Tĩnh sau khi chết, trong một đêm tất cả đều biến mất vô ảnh vô tung. Liên đương đại sử con nhóm cũng không biết tại sao không có ghi chép chi quân đội này bất kỳ tin tức gì, chỉ có liên quan tới cự nhân tộc một ít linh tinh ghi chép. Mặt khác, ở thập niên 90, chúng ta cùng nước láng giềng trải khí thiên nhiên đường ống thời điểm, đã từng moi ra một cái cự đại mộ huyệt, lúc đó trong huyệt mộ moi ra mấy trăm cụ cự đại nhân hình thi cốt, trải qua hoàn nguyên, những thứ này cự nhân thân cao toàn bộ vượt lên trước 3 mét ở trên. Nguyên bản sự phát hiện này sẽ khiếp sợ thế giới, thế nhưng chẳng biết tại sao, quốc gia chúng ta cùng cách vách nước láng giềng đều không hẹn mà cùng che giấu tin tức này, ngoại trừ một số ít người, hầu như không ai biết chuyện này. Ta cũng là trong lúc vô ý ở trên internet thấy qua một phần thiết mời, bên trong giảng thuật liên quan tới cự nhân cổ mộ phát hiện, trong bài vượt còn có bức ảnh, thế nhưng sau lại ta lại đi tìm ngày đó thiết mời, liền cũng tìm không được nữa. Đợi Cố Thành nói xong, trên bệ chúc mọi người đều nghe mục trường cầu đốc. Trong truyền thuyết cự nhân, dĩ nhiên là thực sự. Trên đời dĩ nhiên thật sự có thần bí như vậy quỷ quệt chủng tộc. Nô Tà thán phục nói ra, "Cố Thành, ngươi đọc rộng đàn 870 sách danh tiếng quả nhiên danh bất hư truyền, dĩ nhiên biết nhiều như vậy tin tức liên quan tới cự nhân tộc, nói với ngươi những thứ này so với ta biết những thứ kia đều là một ít biên giác gia lông." Cố Thành nụ cười nhạt và cười. Kỳ thực những thứ này cự nhân tộc tin tức đều là tới từ tiền nhậm. Hắn mới thật sự là thiên tài, đọc nhiều sách vở, học thức phong phú. Hơn nữa chỉ cần là hắn đã học qua thư, đều sẽ cất giấu, hắn cái nhân thư trong phòng ít nhất có mấy ngàn quyển sách. Cố Thành xuyên việt về sau, đem tiền nhậm lưu lại những sách kia đều nhìn qua một lần, vẹn vẹn một lần, giống như là tảo miêu nghi, liền đem những sách kia bên trong nội dung toàn bộ sao chép đến rồi trong đầu, muốn quên đều không thể quên được. Đây cũng là hắn vì sao hứng thú với đi học nguyên nhân. Nô Tam thiếu, ý của các ngươi là, dưới nước những thứ này cự đại người dũng, rất có thể chính là trong truyền thuyết cự nhân tộc. Thậm chí chính là năm đó theo Lý Tĩnh chinh chiến thiên hạ chi kia thần bí quân đội. Cố Thành cùng Nô Tà liếc nhau, song song gật đầu. Phan Tử lúc này đột nhiên xen mồm nói ra, "Tiểu Cố gia, Tiểu Tam gia, nếu như đệ các ngươi nói, những thứ này là năm đó cự nhân tộc, đây chẳng phải là nói bọn họ cũng là người sống dũng?" Phan Tử tiếng nói vừa dứt, nhất thời toàn trường vắng vẻ. Mọi người đều nghĩ tới những thứ kia lơ lửng người dũng, trong lòng một trận kinh sợ cùng ác hàn. Cố Thành lắc đầu, cũng sẽ không. Chế tác những thứ này chủ nhân, tất nhiên là cực kỳ tàn nhẫn, cực kỳ ác độc. Các ngươi có chú ý không, vừa rồi những thứ kia chủ nhân, tuy là y phục đều nát không còn hình dáng, thậm chí áo không đủ che thân, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra được, bọn họ đều là bình dân, thậm chí có thể là nô lệ hoặc là tội phạm. Bọn họ không phản kháng được, sở dĩ bị ép chế tác thành chủ nhân. Thế nhưng những thứ này cự nhân tộc lại bất đồng. Bọn họ cũng sẽ không cam tâm tình nguyện bị chế tác thành chủ nhân. Hơn nữa các ngươi xem những thứ kia cự nhân tộc mặt bộ phận biểu tình, phi thường rất sống động, nói rõ bọn họ thời điểm chết là cam tâm tình nguyện đi tìm chết, thậm chí là cam tâm tình nguyện thủ vệ nơi đây. Sở dĩ bọn họ hẳn không phải là người dũng. Kỳ thực Cố Thành đối với những thứ này cự nhân tộc đã có đại khái suy đoán. Bọn họ chắc là thủ vệ cái tòa này trấn ma bi, cho nên tuyệt đối không phải người. Đây cũng là vì sao Nô Tam thiếu sẽ cảm thấy cái này mộ táng rất quái dị, bởi vì nơi này căn bản cũng không phải là mộ táng, mà là một chỗ trấn áp yêu ma cấm địa. Cái kia cũng khó nói nha, cố gắng những thứ này cự nhân bị khống chế, sau đó bị mạnh mẽ chế tác người trưởng thành dũng đâu. Có người phản bác, hắn đã bị những người đó dũng sợ hãi. Đương nhiên, Nô Tam thiếu nhất phách ba trưởng. Ta nghĩ tới những côn trùng kia là thứ quỷ gì. Sự chú ý của mọi người nhất thời bị hắn hấp dẫn. Tam thúc, ngươi nhận ra những côn trùng kia rồi hả? Nô Tả nhìn lấy Nô Tam thiếu.
Không sai.
Nô Tam thiếu sắc mặt có chút âm vụ. Hắn nhìn lấy Cố Thành, nếu không phải là ngươi mới vừa nói đến những thứ kia trùng nhân, thoáng cái cho ta nhắc nhở, ta thật vẫn kém chút quên mất. Mới vừa từ người dũng cánh tay bên trong bỏ ra những thứ kia bạch sắc côn trùng, là thi trùng. Chỉ có thể ở người trong thân thể sinh sôi nảy nở thi trùng. Loại này thi trùng đào tạo thủ pháp xác thực phi thường tàn nhẫn cùng ác tâm. Quan trọng nhất là, loại này thi trùng đào tạo cần dùng đến một loại đặc thù nước thuốc, loại nước thuốc này cùng một cái người có quan hệ, các ngươi đoán, người này là ai vậy? Nô Tả cùng Phan Tử bọn họ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó lắc đầu. Nô Tam thiếu nhìn về phía Cố Thành, Cố Thành, ngươi biết không? Cố Thành nhẹ nhàng cười, ngươi nói là Lý Tích à? Nô Tam thiếu thưởng thức gật đầu, không sai, đúng là Lý Tích. Nô Tả lập tức xen mồm nói ra, chờ, các loại, cái này nước thuốc làm sao lại cùng Lý Tích có quan hệ? Nô Tam thiếu nhìn lấy hắn, thân thiết bất thành cương thở dài, nhìn nhân ra, nhìn nữa nhìn ngươi chính mình, mất đi ngươi còn nói muốn dưới mộ hầu hết thời gian chính là cùng mộ trận đấu chính trí so dũng khí, giải đề tìm ra lời giải quá trình, liền ngươi cái này dạng không có kiến thức, coi như cho ngươi manh mối, ngươi sợ là cũng sẽ trở thành phổ thông tin tức quên đi qua. Nô Tả có chút không phục, ta làm sao không có kiến thức? Nô Tam thiếu nhìn hắn chằm chằm, ngươi vẫn không thừa nhận. Tự ngươi nói một chút, ngươi là không phải từ nhỏ đã chỉ học chính mình cảm giác thú đồ vật, không có hứng thú đồ đạc dính cũng không dính. Nô Tả nhất thời ngữ trệ. Nô Tam thiếu lại nói ra, Cố Thành, nói cho cái này cái số tiểu tử, vì sao cùng Lý Tích có quan hệ? Cố Thành hơi thở dài, sau đó nói ra, Lý Tích ngoại trừ chiến công chắc việt, là một gã chiến lược gia cùng quân sự gia, hắn còn là một gã ý dược tông sư, hắn đã từng chủ trì biên soạn trên thế giới sớm nhất xuất hiện dược điển Đường Thảo Mục, cũng tự mình sáng tác mạch kinh một quyển. Đường Thảo Mục lại danh anh công Thảo Mục, cái này anh công, chỉ chính là anh quốc công. Cả bản anh công Thảo Mục tổng cộng có 54 quyển, trong đó chính văn thêm mục lục có 21 quyển, thuốc hình ảnh thêm mục lục có 26 quyển, hình ảnh kinh có 7 quyển, có thể nói y học của quý. Đáng tiếc, tống đại về sau, bản này dược điển liền thất lạc. Thuốc hình ảnh cùng hình ảnh kinh hai bộ phận đã không cách nào kiểm tra thấy, duy đứng đắn 20 quyển còn có bộ phận còn sót lại. Nô Tam thiếu hài lòng hướng về phía Cố Thành giơ ngón tay cái lên, Nô Tả tiểu tử này nói không sai, tiểu tử ngươi nhất định chính là một bộ bách khoa toàn thư, cái gì cũng biết. Không sai, Lý Tích ngoại trừ sẽ đánh nhau, là một đại danh tướng bên ngoài, hắn còn là một gã y dược đại sư. Có người nói Lý Tích đã từng nghiên cứu ra một loại nước thuốc, có thể lợi dụng thi thể tàn trùng dịch, nguyên bản mục đích của hắn là muốn dùng loại nước thuốc này đi đối phó đột quyết, thế nhưng sau lại cảm thấy loại phương pháp này hữu thương thiên hòa. Hắn liền đánh tiêu mất cái ý niệm này, đem cái kia nước thuốc phối phương cũng tiêu hủy. Trùng hợp như vậy, phía dưới mộ bia dĩ nhiên cùng Lý Tích có quan hệ. Sở dĩ ta liền liên tưởng đến, Lý Tích năm đó bồi dưỡng ra tới nước thuốc, nói là có thể lợi dụng thi thể tàn trùng dịch, biết không phải là đào tạo loại này có thể tự hành nổ tung, tàn độc khí thi trùng. Cái này dạng cũng liền có thể nói tới thông, vì sao cái này mộ bia cùng Lý Tích có quan hệ. Ta to gan suy đoán, nơi này chính là Lý Tích mộ, hắn vì bảo vệ, sở dĩ trộm tới rất nhiều nô lệ cùng tội phạm, luyện chế những thứ này trùng nhân. Nghe Ngô Tam thiếu nói xong, đại gia nhất thời có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Chỉ có Cố Thành, gương mặt dở khóc dở cười. Không thể phủ nhận, Nô Tam thiếu phía trước đoán được rất hợp lý, Cố Thành cũng đồng ý thế, nhưng phía sau nói nơi này là Lý Tích mộ, liền có chút nói vớ vẩn. Bất quá cũng không trách hắn. Nếu không phải là Cố Thành đã biết chuyện trước, cái kia thạch bia là trấn ma bi, hắn cũng sẽ dựa theo Nô Tam thiếu ý nghĩ này đi đoán. Bất quá, Lý Tích tại sao muốn đem những thứ này cự nhân tộc người sống dũng đặt ở chính mình mộ đạo bên trong? Rốt cuộc là mục đích gì? Bí ẩn này để chúng ta còn chưa có giải mở. Nếu như còn có những thứ khác bích họa hoặc là văn tự thì tốt rồi. Nô Tam thiếu cuối cùng nói rằng. Cố Thành cũng sở lên cầm suy tư. Nô Tam thiếu nói không sai, những thứ này cự nhân tộc tại sao phải ở chỗ này? Nếu cự nhân tộc là chân thực tồn tại, hơn nữa bọn họ cùng đại đường trấn ma ti có quan hệ, như vậy trong lịch sử liên quan tới cự nhân tộc truyền thuyết rất có thể cũng là thực sự. Lý Tĩnh năm đó thực sự thu phục cự nhân tộc, đồng thời đem bọn họ tổ kiến thành một chi quân đội. Như vậy vì sao trong lịch sử không có bất kỳ có quan hệ đội quân này ghi chép đâu? Vì sao Lý Tĩnh chết rồi về sau đội quân này trong một đêm liền tiêu thất được vô ảnh vô tung? Vì sao cái này trấn ma bi bên trên sẽ có liên quan tới Lý Tích ghi chép? Vì sao Lý Tích biết chế tạo nhiều như vậy người để ở chỗ này? Vì sao những thứ này biến mất cự nhân tộc quân đội sẽ xuất hiện tại cái này trong cấm địa? Đại đường trấn ma ti đến cùng là cái quỷ gì? Vô số nghi vấn tràn đầy Cố Thành đầu óc, làm cho hắn có loại dục vọng mãnh liệt muốn thời ra những thứ này bí ẩn. Liên tại Cố Thành nhìn lấy những thứ kia đầu trồi lên mặt nước cự nhân tộc binh sĩ, cấp tốc suy tính thời điểm, hắn chợt phát hiện một cái cự nhân tộc binh lính đầu hướng về phía hắn nháy mắt một cái. Cố Thành ánh mắt đột nhiên trợ to, cả người đều cương trệ. Hắn nhanh chóng rủi rủi con mắt, lần nữa nhìn về phía cái kia đầu, lại không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Hắn vẫn nhìn tốt mấy phút, cũng không có lại nhìn thấy hắn nháy mắt. Cái quỷ gì? Mới vừa rồi là ảo giác sao? Mắt của ta tốn, ta rõ ràng chứng kiến hắn nháy mắt, chẳng lẽ là gặp quỷ? Cố Thành phía sau đứa ra mồ hôi lạnh. Cái này, hắn đây mụ là vật gì? Người dũng mí mắt làm sao sẽ di chuyển? Tuy là Cố Thành không sợ, nhưng vẫn như cũ có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Nô Tam thiếu trong lúc vô ý phát hiện Cố Thành trên mặt không thích hợp. "Cố Thành, ngươi làm sao vậy?" Cố Thành do dự một chút, sau đó nói ra, "Nếu như ta nói, ta thấy cái kia cự nhân dũng ngay mắt, ngươi tin không?" Chương 262, người kia dũng là Trương Khởi Linh. "Cố Thành, phát hiện cái gì? Sắc mặt khó coi như vậy." Nô Tam thiếu không cẩn thận phát hiện Cố Thành trên mặt không thích hợp, hỏi. Cố Thành suy nghĩ một chút, nói, "Ta thấy cái kia cự nhân dũng ngay mắt." "Cái gì?" Nô Tam thiếu, Nô Tả, Phan Tử mấy người nghe vậy, thân thể chấn động. Nô Tam thiếu bọn thủ hạ cũng là vẻ mặt kinh sợ. Vẫn chưa xong, ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi xuống cái kia trồi lên mặt nước cự nhân dũng trên đầu. Ngọn đèn cũng đều tụ tập qua đây. Theo ngọn đèn càng ngày càng sáng, người kia dũng đầu cũng càng ngày càng rõ ràng. Chỉ thấy cái này nhân loại dũng đầu dài rộng, mặt xanh nanh vàng, một đôi mắt trừng giống như chuông đồng một dạng cao thấp. Đám người nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nhìn hồi lâu, cũng không có phát hiện hắn ngáy mắt. Đại gia nghi ngờ nhìn về phía Cố Thành. Không phải ảo giác. Ta phi thường khẳng định. Cố Thành cũng sẽ không giống những thứ kia nao tản trong phim ảnh như vậy, chính mình hoài nghi là ảo giác, cho đại gia phát sinh sai lầm tin tức, cuối cùng đưa tới nguy cơ đã tới cũng không tự biết. Hắn ngữ khí kiên định nói ra, ta 100% khẳng định, hắn ngáy mắt. Những thứ này cự nhân dũng có chuyện, đại gia cẩn thận. Nghe được Cố Thành nói như vậy, đại gia đương nhiên tuyển trạch tin tưởng, dù sao Cố Thành một đường biểu hiện, đã đủ để cho bọn hắn tin phục rồi. Nô Tam thiếu, đại gia chợt nghe Cố Thành, toàn bộ cẩn thận. Hở? Nô Tả bỗng nhiên kinh nghi một tiếng. Mọi người tinh thần vốn là căng thẳng, nghe được Nô Tả thanh âm, đều là trong lòng một cái lộ bộ. Nô Tam thiếu, Nô Tả, ngươi thì thế nào? Nô Tả chỉ vào dưới đáy nước một cái người dũng, các ngươi nhìn cá nhân dũng. Những thứ này cự nhân tộc người dũng cũng không phải là mỗi cái đều là cao 3 mét, đầu trồi lên mặt nước cái này là tối cao, cũng là duy nhất một cái, những người khác dũng đầu đều ở đây dưới đáy nước, có khoảng chừng 2 thước 78, có khoảng chừng 2 thước 67. Nô Tả chỉ cái kia, là tất cả cự nhân dũng trước mặt nhất một cái. Khoảng chừng 2 thước 78 bộ dạng, đầu liền tại dưới mặt nước. Cố Thành cũng theo nhìn về phía người kia dũng, lúc đầu không có cảm giác gì. Thế nhưng mấy giây phía sau, hắn đông nhiên biểu tình mở ra. Chờ, các loại, cái này nhân loại dũng. Hắn nhìn hai lần cái này nhân loại dũng, sau đó không tự chủ nhìn về phía Trương Khởi Linh. Đấy lòng đột nhiên nhấc lên kinh đào hãi lãng. Không riêng gì Cố Thành. Những người khác cũng từng bước phát hiện cái gì. Đều biểu tình khiếp sợ nhìn về phía Trương Khởi Linh. Nô Tả biểu tình không khống chế được, thất thanh hỏi tiểu ca, vì sao cái này nhân loại dũng dáng dấp giống như vậy ngươi? Nô Tả nói không sai. Tên cầm đầu này người dũng, mặc khôi giáp cùng cầm vũ khí, đều cùng còn lại cự nhân tộc tương đồng. Thế nhưng mặt của hắn cũng không phải là mặt xanh nanh vàng dáng dấp, ngược lại thập phần thanh tú. Quỷ dị nhất là, hắn dĩ nhiên cùng Trương Khởi Linh dáng dấp rất giống. Nếu không phải Trương Khởi Linh ngay ở bên cạnh ngồi, không làm tốt đại gia còn có thể cho rằng người kia dũng là hắn trang phục. Các ngươi xem, cái này nhân loại dũng cũng không phải là cự nhân, hắn là người bình thường. Lại có người kinh hô. Ánh mắt của mọi người vừa nhìn về phía người dũng thân thể. Cố Thành lúc này cũng phát hiện, cái này nhân loại dũng đúng là người bình thường cao thấp, khoảng chừng 1m78 tả hữu, đúng lúc là bình thường thân người cao. Chỉ là lòng bàn chân của hắn dưới, đặt một cái khoảng chừng cao một thước thạch trụ. Bởi vì là dưới đáy nước dưới, thêm lên tia sáng u ám, sở dĩ đại gia phía trước cũng không có phát hiện. Vẫn cho là hắn chính là cái tiếp cận 3 mét cự nhân. Nếu như thấy như vậy nói, cái này nhân loại dũng cùng ách ra nhất định chính là một cái khuôn đúc đi ra. Người kia nói, những lời này xem như là chọc tổ ong vò vẽ. Ánh mắt của mọi người thập phần quái dị ở Trương Khởi Linh cùng người kia dũng trong lúc đó qua lại nhảy lên. Nô Tả là một đi thẳng về thẳng tính cách, hắn trực tiếp hỏi, "Tiểu ca, cái này nhân loại cùng ngươi quá giống nhau, hắn là không phải có quan hệ gì tới ngươi?" Trương Khởi Linh bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, im lặng không lên tiếng. "Nô Tả, tiểu ca." Hắn liên tiếp hô mấy lần. Trương Khởi Linh rốt cuộc ngước mắt nhìn hắn một cái, sau đó nhàn nhạt nói ra, "Ta không biết." "Nô Tả." Cố Thành lúc này ngược lại là phản ứng kịp, vì sao phía trước Trương Khởi Linh khi nhìn đến cự nhân dũng thời điểm, biểu tình cái gì biết như vậy quái dị? Cũng minh bạch hắn tại sao phải chủ động đưa ra xuống nước. Hắn khẳng định cũng là phát hiện cái này nhân loại xác thực với hắn giống nhau như lúc. Chủ động hạ thủy, cũng là muốn tìm kiếm cái này nhân loại dũng bí mật. Nguyên do bởi vì cái này người dũng liền tại trấn ma bi bên cạnh. Nô Tam thiếu thấy bầu không khí có chút xấu hổ, liền cười nói, đại gia cũng đừng đoán bậy, cái này nhân loại dũng đều có hơn ngàn năm, làm sao có khả năng cùng tiểu ca có quan hệ. Khả năng lớn nhất, cố gắng cái này nhân loại dũng là tiểu ca tổ tiên a. Cố Thành kinh ngạc nhìn Nô Tam thiếu liếc mắt. Lập, hoàn chân bị ngươi đoán đúng. Nếu như Cố Thành không có đoán sai, cái này nhân loại dũng, xác thực chắc là người Trương gia. Khả năng rất lớn là Trương Khởi Linh trực hệ tổ tiên. Có ý tứ. Sự tình càng ngày càng khó bề phân biệt, cũng càng ngày càng có ý tứ. Đại đường trấn Ma Ti, cự nhân tộc, Lý Tích, người, hiện tại liền người Trương gia cũng xuất hiện. Giữa bọn họ đến cùng có liên hệ gì? Tại sao phải tề tụ ở chỗ này? Cái này trấn Ma Bi phía dưới, đến cùng trấn áp cái gì yêu ma quỷ quái? Còn có những người này dũng, ta vừa rồi nhìn thấy nháy mắt đại biểu cho cái gì? Bọn họ rốt cuộc là có phải hay không sống? Cố Thành trong đầu trong nháy mắt hiện ra vô số ý niệm trong đầu. Phan Tử thấy mọi người cũng không nói, thẳng thắn nhặt một cây đao lên, nói với Ngô Tam thiếu, "Tam gia, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, không phải là người dũng sao? Chúng ta cứ duy trì như vậy là được." Ngô Tam thiếu mắng, "Đó là có thể tùy tiện làm sao? ngươi có thể cam đoan những người này dũng không có quỷ dị? Nếu như trong thân thể của bọn hắn cất giấu khác côn trùng làm sao bây giờ? Phan Tử nhất thời không nói. Đột nhiên, Nô Tả kinh hô một tiếng, huyết, huyết, chảy máu, hắn chảy máu. Cố Thành trong nháy mắt ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia vươn mặt nước đầu, sinh ra phảng phất mạng nhện một dạng vết dạng, máu đỏ tươi từ vết dạng bên trong thấm ra, thực sự chảy máu. Nhất thời trên bệ trúc một trận rối loạn, mọi người đều như Lâm Đại Địch nhìn lấy cái kia đang chảy máu cự nhân dũng. Cái này nhân loại dũng quả nhiên là sống. Phan Tử lớn tiếng nói, chớ quấy rầy, nhìn kỹ hắn nói. Nô Tam thiếu trầm giọng nói. Cố Thành nhìn trước mắt cự nhân dũng, dần dần trong đáy lòng sinh ra một cỗ cảm giác không ổn, cũng cảm giác trên người không bị khống chế ở nổi da gà, dường như đang có một câu nguy hiểm lén lút đang đến gần. Cự nhân dũng trên đầu vết nước càng ngày càng lớn, dường như những thứ kia màu xám cho sắc ngoài bất cứ lúc nào cũng sẽ bóc ra một dạng. Cố Thành đáy lòng cái này cổ bất an càng lúc càng lớn, hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác, những thứ này mặt xanh nhanh vàng cự nhân tộc vốn là ở chỗ này an tĩnh ngủ say, thế nhưng bọn họ tên này đến quấy nhiều đến rồi bọn họ nghỉ ngơi, bọn họ gần lột ra trọng sinh vì bảo vệ nơi này an bình, đại khai sát giới, chạm sát bọn họ những thứ này ngoại lai người xâm lăng. Đi, đi mau. Cố Thành đột nhiên hét lớn một tiếng, nắm lên bên cạnh cây gậy trúc liền muốn chống thuyền đi. Những người khác đều bị Cố Thành tiếng hét lớn dọa sợ, dồn dập ngồi chồm hổm xuống, sợ bị Cố Thành bắn ra khỏi bước cho điên bay ra ngoài. Nô Tả vẻ mặt hoảng sợ chỉ vào những thứ kia cự nhân dũng, đều sống rồi. Đám người không tự chủ nhìn sang, cái này không xem không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình, ngoại trừ cái kia tối cao lộ ra mặt nước người dũng, người khác dũng cũng bắt đầu xuất hiện quy liệt dấu hiệu, hơn nữa không riêng gì khuôn mặt, là cả người đều đang phát sinh khe nứt. Những thứ kia phảng phất sắc ngoài tựa như vỏ ngoài, dường như mãng xà lột ra giống nhau, một khối nhỏ đi xuống bong ra từng mảng. Phan Tử khuôn mặt đều tái rồi, ta đi, thực sự toàn bộ sống rồi. Cố Thành không dám dây dưa, hắn từ những thứ này cự nhân dũng trên người cảm nhận được một cỗ cường đại nguy cơ. Cổ nguy cơ này ý thức nói cho hắn biết, hắn không phải những thứ này cự nhân đối thủ. Sở dĩ hắn nhanh trong cây gậy trúc dò xét tận đáy, dùng sức chống một cái, bẹ tre nhất thời giống như mũi tên sắc một dạng liền xông ra ngoài. Những người khác dồn dập xuất ra vũ khí, phòng bị nhìn lấy những người đó dũng, liền Trương Khởi Linh cũng rút ra hắc kỳ lân, một bộ toàn thần phòng bị giáng dấp. Xem ra hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm. Liên tại bẹ tre từ mộ đạo hai bên trái phải cự nhân dũng ở giữa đi xuyên qua đi thời điểm, Cố Thành trên người tóc gáy đều dựng lên. Nô Tả mấy người cũng không tự chủ hai chân bắt đầu run rẩy. Chỉ có Ngô Tam thiếu coi như tốt, có thể gánh nổi hai bên càng ngày càng cường đại uy áp. Những người đó dũng trên người vết dạn không ngừng tăng nhiều, thường thường còn phát sinh răng rắc, rắc rắc tiếng nổ. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nô Tả cùng Phan Tử còn đang không ngừng thúc giục Cố Thành, Cố Thành tiểu Cố ra, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Đang dùng lực chèo thuyền, Cố Thành cũng xem chú ý những người đó dũng tình huống. Chỉ thấy thân thể của bọn họ giống như là Trần Phong đã lâu đổ cổ gặp không khí giống nhau, cấp tốc oxy hóa, từ mi tâm bắt đầu, khe nứt đến cả người. Thẳng đến nứt ra rồi vô số điều răng khắp nơi lỗ nhỏ, sau đó, lúc trước cái loại này trắng tinh côn trùng nhỏ liền từ quy liệt chỗ rách bên trong bò ra ngoài. Ngay sau đó, những con trùng này liền như cùng sối đất run, đem bùn phôi bụi toái. Ban đầu lộ ra chân dung, là mặt của bọn họ. Đó là từng cái máu me đầm địa, mặt xanh nhanh vàng gương mặt khổng lồ. Huyết thi. Nô Tam thiếu chứng kiến bọn họ, mặt lộ vẻ hoảng sợ kêu lên. Cố Thành ngay vậy, nhất thời đáy lòng một cái lộ bộ. Huyết thi. Những thứ này là huyết thi. Trái tim của hắn không khỏi có quắp dưới. Trộm mộ giới có câu tục ngữ thổ mang huyết, thi mang kim. Nói như vậy, thông thường có huyết thi chấn thủ cổ mộ, chôn cùng đều hết sức phong phú, vì vậy có huyết thi hộ tống bảo thuyết pháp. Ở trộm trong mút, huyết thi là một loại rất lợi hại. Bánh trưng. Bọn họ lực công kích rất mạnh, lực lượng vô cùng lớn, đồng thời có chứa kịch độc, người sống cùng với tiếp xúc tức tử, nguy hại cực đại. Năm đó Ngô gia tổ tiên, cũng chính là Ngô Tam thiếu gia gia, đi đào móc tiêu tử lĩnh huyết thi mộ. Đồng hành có Ngô Tam thiếu gia gia, nhị gia gia, đại bá, lão ba. Lúc đó Ngô Tam thiếu lão ba, cũng chính là Ngô lão cậu, vẫn còn con nít. Kết quả ba cái đại nhân đi xuống, không còn có đi ra. Canh giữ ở mộ bên ngoài Ngô lão cẩu lôi kéo đuôi chuột. Kết quả chỉ từ trong mộ lôi ra một bản thời kỳ chiến quốc sách lụa cùng một bả tràn đầy máu súng lục. Sau lại có cái quái vật từ trong động bò ra, hắn mặt mũi nhăn nheo, tóc xám trắng, trên người vết máu loang lổ. Khi hắn chứng kiến Ngô lão cẩu lúc, lập tức hướng phía hắn nhào qua tới. May mắn chính là Ngô lão cẩu hoảng loạn gian dùng súng lục giết chết cái quái vật này, sau đó trốn. Thất tinh lô vương trong cung cũng có một huyết thi, có thể nói chiến lực trần nhà Trương Khởi Linh cũng phải cấp nó một gối quỳ xuống, cùng nó thương lượng, mới chỉ có lừa đảo được. Thế nhưng sau lại huyết thi vẫn bị kinh động. Trương Khởi Linh vì giết chết nó, bản thân bị trọng thương. Bởi vậy có thể thấy được, huyết thi khủng bố thua thiệt. Chương 263, huyết thi. Cự nhân tộc huyết thi. Huyết thi. Nô Tam thiếu chứng kiến bọn họ, mặt lộ vẻ hoảng sợ kêu lên. Thấy Nô Tam thiếu vẻ mặt hoảng sợ, Nô Tà liền vội vàng hỏi, "Tam thúc, cái gì là huyết thi nhỉ?" Nô Tam thiếu nơi nào còn kịp trả lời vấn đề của hắn. Hắn thúc giục Cố Thành, "Cố Thành, nhanh lên một chút, tăng thêm sức nữa." Kỳ thực không cần Ngô Tam thiếu thúc giục, Cố Thành cũng biết chuyện nghiêm trọng. Hắn kèm chút đem cây gậy trúc đều cho căng nước, bẹ tre bị hắn chống đỡ hầu như bay. Rốt cuộc, mười mấy giây phía sau, bẹ tre xuyên qua cự nhân dũng đội ngũ, đưa bọn họ bỏ rơi chắp sau lưng. Mắt thấy bọn họ khoảng cách những thứ kia cự nhân dũng càng ngày càng xa, Nô Tam Tiếu mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì xong đời. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải huyết thi, hơn nữa còn có nhiều như vậy. Nô Tam Thiếu vẻ mặt may mắn nhìn phía sau. Lúc này, Nô Tà lại hỏi, Tam Thúc, cái này huyết thi phi thường khủng bố sao? Nô Tam Thiếu tức giận nhìn hắn một cái, ngươi có thể đem cái này sao chữ bỏ đi, ta cho ngươi biết, tương lai ngươi nếu như giới mộ, nếu như gặp phải huyết thi, cái gì cũng đừng nghĩ, cái gì đều đừng động, chỉ có một chữ, đó chính là chạy. Liều mạng chạy. Nếu như chạy không thoát, cái kia ngươi liền chết chắc. Nô Tà vẻ mặt hoài nghi biểu tình, có hay không ngươi nói kinh khủng như vậy? Ngươi. Nô Tam Thiếu giơ tay lên liền muốn phách đầu hắn, bị Nô Tà nhạy bén tránh khỏi. Nô Tam Thiếu tức giận, trực tiếp mắng, xú tiểu tử, ta là ngươi Tam Thúc, ta sẽ lừa ngươi sao? Nói chung ngươi nhớ kỹ, nếu như chạy không thoát, ngươi sẽ chờ chết đi. Nô Tà trốn được bên cạnh, bất mãn lầm bầm lấy, mỗi lần nói không lại liền động thủ đánh người, nếu không phải là mắng chửi người, ngươi có bản lãnh liền cho ta nói rõ ràng nha, nó rốt cuộc là nơi nào đáng sợ? Nô Tam Thiếu lười để ý hắn, hắn nhìn về phía Cố Thành, Cố Thành, ngươi biết huyết thi sao? Cố Thành gật đầu. Nô Tam Thiếu lần nữa hận thiết bất thành cương chừng Nô Tà liếc mắt, sau đó nói ra, thật không có nghĩ đến, những thứ kia cự nhân dũng dĩ nhiên toàn bộ đều biến thành huyết thi, đơn giản là quá kinh người, may mắn chúng ta chạy nhanh, không phải vậy ngày hôm nay toàn bộ được giao cho tại nơi này. Cố Thành, Tam gia, ngươi vừa rồi có chú ý không, những thứ kia cự nhân dũng trên người xuất hiện thi trùng? Nô Tam Thiếu gật đầu, ừm, ta thấy được, liên quan tới điểm ấy ta cũng rất tò mò, vì sao trên người bọn họ sẽ có thi trùng? Dừng một chút, hắn lại nói ra, bất quá những thứ này thi trùng số lượng rất ít, cùng phía trước những thứ kia trùng nhân hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Nói như vậy, Cố Thành sắc mặt nghiêm trọng, ta cảm thấy những thứ kia thi trùng không đơn giản, e rằng bọn họ cũng không phải là thông thường thi trùng, ta rất lo lắng, bọn họ có thể hay không lại gặp phải cái gì đại phiền toái. Nô Tam Thiếu sắc mặt cũng khó coi, nói chung chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này à, nơi đây thật sự là quá nguy hiểm một. Cố Thành không nói gì. Nô Tam Thiếu nói đúng, nơi đây quá nguy hiểm. Không phải bọn họ hiện nay có thể thăm dò. Coi như đáy lòng của hắn có một vạn người hiếu kỳ, một vạn cái nghi vấn, cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nấp rồi. Bằng không chỉ là những thứ kêu huyết thi, cũng đủ để cho bọn họ toàn quân bị diệt. Đột nhiên, một mực im lặng Trương Khởi Linh đứng dậy, cau mày, vẻ mặt ngưng trọng nhìn lấy phía sau Hắc Ám. Bọn họ đuổi tới. Hắn nhạt nói rằng, cái gì? Trên bệ trúc đám người lập tức nhìn về phía phía sau. Các loại ngọn đèn cũng chiếu hướng về phía sau. Không nhìn không biết. Như thế nhìn một cái, rất nhiều người sợ đến kém chút ngã nước vào bên trong. Chỉ thấy ở bệ tre phía sau, xa xa bọn nước văng khắp nơi, hơn 10 điều hoạt động mớ nước đang hướng về bọn họ bệ tre tới gần, giống như là đáy nước có hơn 10 điều cá mập ở đuổi theo bọn hắn. Sau đó những thứ kia mớ nước bên trong, có cái lộ ra mặt nước huyết sắc đầu người, chính là cái kia cao 3 mét cự nhân người dũng. Những người này dũng giờ này khắc này toàn bộ đều sống lại, bọn họ đỉnh lấy từng cái béo mập đầu, giống như là cổ đại dũng sĩ một dạng, giơ lên trong tay vũ khí, hướng phía bệ tre sải bước đuổi theo. Xem bọn hắn tạo thành động tĩnh cùng với dưới đáy nước bên trong truy đuổi tốc độ. Nếu không có mạch nước ngầm cho bọn hắn tạo thành trở lực, phòng trưng lúc này bọn họ đã đuổi theo tới. Nhanh, nhanh chuẩn. Sắc mặt của mọi người đều trắng. Dồn dập chạy đến bè tre bên, lợi dụng trong tay các loại đồ đạc trôi qua thủy, trợ giúp bè tre đi tới. Nô Tam Thiếu đứng ở bè tre phần đuôi, nhìn chằm chằm những thứ kia đáy nước bên trong truy đuổi huyết thi. Cắn răng nói ra, các ngươi đã không phải là muốn truy, vậy cũng chớ trách ta. Nói, trong tay của hắn đột nhiên nhiều hơn mấy quả lựu đạn. Nô Tà xem lên người, Tam Thúc, ngươi dĩ nhiên dẫn theo lựu đạn. Vừa rồi tại thi liếc nơi đó ngươi làm sao không phải lấy ra dùng? Nô Tam Thiếu mắng, trong thủy động không gian nhỏ như vậy, nếu như đem động nổ sụp làm sao bây giờ? Hắn kéo ra lựu đạn móc kéo, sau đó đưa chúng nó ném về những thứ kia truy đuổi huyết thi. Veng, 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 veng. Người liên tục vài tiếng bạo tạc, bọt nước văng khắp nơi. Đám người trợn mắt nhìn phía sau, kỳ vọng lựu đạn có thể có tác dụng, nổ chết những quái vật kia. Đương nhiên, toàn bộ mộ đạo bên trong truyền đến từng đợt khàn khàn gào thét, là những thứ kia huyết thi đang gọi. Thanh âm của bọn họ phi thường khàn giọng, phảng phất là hư nhạc khí một dạng, lại hình như là thời trung cổ thời kỳ mụ phù thủy đặc hữu tiếng cười. Chỉ thấy hơi nước tán đi, những thứ kia huyết thi vẫn ở phía sau đuổi theo. Mọi người kỳ vọng trong nháy mắt thất bại. Cố Thành, hiện tại liền nhìn ngươi rồi. Nô Tam Thiếu hô lớn. Cố Thành không có trả lời, hắn từ Nô Tam Thiếu cầm ra mảnh đạn bắt đầu, cũng biết cái đồ chơi này không đáng tin cậy. Sở dĩ tốc độ của hắn vẫn không có dừng. Chỉ là cái bệ tre này phương diện tốc độ giới hạn ở nơi này, Cố Thành cũng không dám quá dùng sức, nếu là thật đem cây gậy trúc căng đứt, bọn họ liền triệt để ngừng. Sở dĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn những thứ kia huyết thi cách bọn họ càng ngày càng gần. Cũng không biết những thứ này cự nhân dũng ngâm dưới nước lâu như vậy, là thế nào không để cho mình bị ngâm nước nát vụn. Thân thủ của bọn họ dĩ nhiên dị thường linh mẫn, không chút nào giống như là nhìn đần như vậy nặng coi như là dưới đáy nước tiềm hành. Tốc độ cũng cực nhanh. Đám người lòng nóng như lửa đốt, trên mặt mang thần sắc tuyệt vọng. Cố Thành một bên chống thuyền, một bên nhìn về phía những thứ kia huyết thi. Bỗng nhiên, hắn thấy được đáy nước lại có cái thật nhỏ bóng người. Đờ ít ít cờ mờ. Đó không phải là dáng dấp đặc biệt giống như Trương Khởi Linh tên kia không? Hắn cũng thay đổi thành huyết thi rồi hả? Cố Thành sắc mặt vậy đột nhiên biến đến trắng bệnh. Cái kia Trương gia tổ tiên, Cố Thành căn bản không dám tưởng tượng lực chiến đấu của hắn sẽ như thế nào khủng bố. Chờ, các loại. Trương gia tổ tiên. Cố Thành đống nhiên nhìn về phía Trương Khởi Linh, hô lớn, cầm điếc. Kích hoạt ngươi huyết mạch, sau đó đem máu của ngươi giải vào trong nước thử xem. Nô Tam thiếu mấy người nhất thời kinh ngạc nhìn lấy Cố Thành, cái này dạng cũng được. Kỳ thực Cố Thành cũng không biết có được hay không. Thế nhưng ngựa chết thành ngựa sống. Nếu như người kia dũng thực sự là Trương gia tổ tiên, có lẽ hắn có thể cảm ứng được Trương Khởi Linh trên người kỳ lân huyết mạch, buông tha bọn họ. Trương Khởi Linh không chần chờ, chỉ thấy hắn tại chỗ đứng vững, bắt đầu dựa theo Cố Thành lời nói, kích hoạt trên người huyết mạch. Đồng nhiên, da tay của hắn bắt đầu biến đỏ, trong quần áo bắt đầu toát ra nhiệt khí. Tay phải hắn bắt lại y phục của mình, dùng sức xé mở, nhất thời lộ ra hắn gầy gò cường tráng nửa người trên. Lúc này nửa người trên của hắn da rẻ mơ hồ phím hồng, mắt trần có thể thấy bốc hơi nóng. Từng luồng màu đen tế văn từ từ đóng đầy toàn thân. Rất nhanh, những thứ này hắc sắc tế văn ở trước ngực của hắn phía sau hợp thành một bộ cực kỳ phức tạp thần thú hình ảnh. Thinh linh chính là kỳ lân thần thú. Mọi người đều bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. Đợi kỳ lân thần thú hoàn chỉnh hiện lên về sau, Trương Khởi Linh ánh mắt cũng biến thành càng thêm u lãnh đạm mạc, hắn bình tĩnh giơ lên hắc kỳ lân, không chút do dự cắt con kia bị thương tay. Tiên huyết trong nháy mắt dũng mãnh tiến ra, nhỏ xuống đến trên mặt nước. Phi thường thần kỳ. Những thứ kia huyết thi dĩ nhiên đột nhiên dừng bước, liền tại dưới đáy nước không nhúc nhích đứng, giống như tôn tượng đá giống nhau. Biến cố này làm cho trên bệ trúc đám người vừa mừng vừa sợ. Có thể dùng, thật hữu dụng. Ách gia, ngươi quá lợi hại rồi. Tiểu ca, ngươi là làm sao làm được? Cố Thành thấy thế, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới, dĩ nhiên thật hữu dụng. Liên tại hắn chuẩn bị nói với Trương Khởi Linh câu thời điểm, những thứ kêu huyết thi bỗng nhiên giơ lên trong tay vũ khí, lần nữa phát ra tiếng reo hò. Sau đó bọn họ từng cái nhảy ra mặt nước, giống như là sở hãi đờ man tựa như, leo lên đến hai bên trên vách núi đá, sau đó dụng cả tay chân ở trên vách núi đá di chuyển nhanh chóng lấy, hướng phía bè tre phi phát tới. Má của ta ơi, đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ đây là thế nào? Xong, chúng ta chết chắc rồi. Mọi người nhìn những thứ kia kinh khủng huyết thi dĩ nhiên giống như là nhanh nhẹn tựa như con khỉ, ở trên vách núi đá cấp tốc đuổi kịp, từng cái sợ đến sợ vỡ mật. Cố Thành cũng là đáy lòng mắt lạnh, thất bại. Nô Tam thiếu rút ra trường đao, đem Nô Tà hộ tống đến phía sau, trầm giọng nói, ta khả năng không để ý tới ngươi, kế tiếp chính ngươi phải cẩn thận. Nô Tà sắc mặt tái nhợt, Tam thúc. Phan Tử cũng hai tay cầm đao bảo hộ ở bên cạnh, tiểu tam ra, đừng sợ, còn có Phan Tử ở chỗ này đây, ta liều mạng cũng sẽ che chở ngươi. Cố Thành đem cây gậy trúc phóng tới bên cạnh, cũng rút ra quỷ phách đao, đứng ở đuôi thuyền. Lúc này chạy nữa đã vô dụng, ngoại trừ tử chiến không đường có thể lui. Một cái chạy nhanh nhất huyết thi đã chạy đến khoảng cách bè tre không đủ 10 thước địa phương. Một sáu nó gầm lên giận dữ, hai chân dùng sức đạp một cái, nâng cao trong tay thanh đồng mâu liền hướng phía bè tre phi phát tới. Đến tốt lắm, để cho ta tới thử xem người cân lượng. Cố Thành trầm giọng nói, hắn vẫn luôn là nghe nói huyết thi lợi hại, thế nhưng chưa từng thấy qua. Lần này vừa lúc thử xem, hắn kích hoạt ma quân oai, nhất thời một cỗ bàng bạc uy thế từ quỷ phách đao bên trên tán phát mở. Hắn nhìn đúng thời cơ, đón cái kia huyết thi xông tới. Một người một sắc ở giữa không trung việc binh đao tương giao, quỷ phách đao hung hăng đối mặt huyết thi trong tay thanh đồng mâu. Giang giác, thanh đồng mâu thập phần dễ dàng đã bị quỷ phách đao chặt đứt. Thế nhưng còn không đợi Cố Thành tâm hỉ, cái kia huyết thi liền một cước đá vào nơi ngực của hắn. Phúc, Cố Thành đột nhiên phun ra một ngụm huyết vụ, sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu trắng bệnh. Sau đó trực tiếp giống như là đạn pháo tựa như đập trở lại trên bệ trúc, kém chút đem bệ tre cho đập lật rơi. Nô Tả quá sợ hãi, chạy mau tới đem Cố Thành đỡ ngồi xuống. Cố Thành, ngươi như thế nào đây? Cố Thành cảm giác lồng ngực của mình giống như là sập hõm vào tựa như, từng đợt đau đớn kịch liệt giống như là sóng chiều tựa như xâm nhập ý thức của hắn, hắn cảm giác trước mắt trận trận biến thành màu đen, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đã hôn mê. Như thế này còn có hai chương. Chương 264, Kỳ Lân Thiên Tôn. Đại đường trấn Ma Ti. Cố Thành, ngươi như thế nào đây? Nô Tà chạy mau qua đây, đem Cố Thành đỡ dậy ngồi xong. Cố Thành cố nén một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng tập kích mà đến đau nhức, rắc khóe miệng đối với hắn cười cười. Không có việc gì, chút lòng thành. Nô Tà nhìn lấy ngực của hắn, mơ hồ sụt xuống. Hắn nhanh chóng xé mở Cố Thành y phục, chỉ thấy Cố Thành ngực có cái hết sức vết chân, hơn nữa kinh khủng nhất là, cái dấu chân này dĩ nhiên có màu đen, lấy cái dấu chân này làm trung tâm, từng luồng hắc sắc sợi tơ giống như mạng nhện mở dạng, hướng phía chu vi ở lan tràn. Có độc. Nô Tà vẻ mặt kinh sợ. Cố Thành cũng phát hiện. Hắn vội vàng từ trong giới chỉ lấy ra một viên bồi nguyên đan cùng một bả lam linh khoáng thạch bột phấn, toàn bộ ném vào trong miệng. Sau đó liều mạng thôi động chân khí trong cơ thể, chữa trị thương thế cùng ngăn cản độc tố lan tràn. Đừng động ta, ngươi nhanh đi chống thuyền, tiếp tục đi. Cố Thành nói với Nô Tà. Nô Tà gật đầu, nắm lên bên cạnh cây gậy trúc, tiếp tục chống thuyền đi về phía trước. Khí lực của hắn mặc dù không giống như Cố Thành lớn như vậy, thế nhưng so với người bình thường vẫn là mạnh hơn một chút. Bè tre tốc độ rất nhanh đã thức dậy. Đuôi thuyền đem Cố Thành đá bay về sau, cái kia huyết thi cuối cùng cũng rơi vào trong nước. Thế nhưng ngay sau đó, lại có hai cái huyết thi hướng phía bè tre phi đánh tới. Trương Khởi Linh, Nô Tam thiếu, Phan Tử ba người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hiện tại Cố Thành thụ thương, bọn họ xem như là trên bệ trúc tối cao sức chiến đấu. Không đợi huyết thi rơi xuống trên bệ trúc, bọn họ liền nên đón. Nô Tam Thiếu cùng Phan Tử hợp lực đối lên một cái huyết thi. Còn như Trương Khởi Linh, lại là một thân một mình đối lên mặt khác một cái huyết thi. Nô Tam Thiếu cùng Phan Tử tay 17 giảm vũ khí, không phải phàm phẩm, đều là thần vật. Hai người lại hợp tác qua rất nhiều lần, phi thường ăn ý, cùng đánh phía dưới, thế tiến công rất mạnh, ngược lại là cùng cái kia huyết thi tượng mô tượng dạng qua mấy chiêu. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền chịu không nổi. Huyết thi khí lực cực đại, trong tay thanh đồng mâu tốt hổ hổ sinh uy, mỗi lần huy vũ đều là xé rách không khí một dạng tiếng gió thổi. Thêm lên huyết thi trên người thời khắc tản ra độc khí, Nô Tam Thiếu cùng Phan Tử căn bản cũng không dám đụng vào nó. Sở dĩ rất nhanh, hai người cũng chỉ còn lại có chống đỡ chi lực. Ngược lại là Trương Khởi Linh bên kia, cùng cái kia huyết thi đánh tối bụi. Huyết thi khí lực lớn, khí lực của hắn cũng không nhỏ. Huyết thi tốc độ nhanh, tốc độ của hắn cũng không chậm. Huyết thi cả người kịch độc, nhưng là Trương Khởi Linh căn bản cũng không sợ, hắn kỳ lân huyết mạch, trời sinh chính là bách độc bất xâm. Sở dĩ Trương Khởi Linh ngược lại là theo chân nó đánh cái tám lạng nửa cân. Thế nhưng nhịn không được phía sau còn có còn lại huyết thi đang đuổi theo nha. Trương Khởi Linh cùng cái kia huyết thi đánh hơn 10 giây. Bên cạnh trên vách núi đá lại có một chỉ huyết thi phảng phất viên hầu một dạng đuổi theo, nó ở trên vách núi đá dùng sức đạp một cái, lập tức dương nhanh múa vút hướng phía Trương Khởi Linh đánh tới. Trương Khởi Linh đôi mắt lạnh lẽo. Trong tay Hắc Kỳ Lân đột nhiên giấy lên hỏa diễm. Hắn vung thiêu đốt Hắc Kỳ Lân hung hăng chọc lên, vừa lúc liêu ở trước mặt huyết thi dưới nách. Tư Lạc Ba một trận hôi thối mùi vị dâng lên. Cái kia huyết thi cánh tay lại bị hắn Hắc Kỳ Lân cho tháo xuống tới. Nó phát sinh kêu gào thống khổ tiếng. Trương Khởi Linh không để ý đến, mà là tỉnh táo một cái tấm sắt hình cầu, tránh thoát cái kia phi phát tới huyết thi công kích, trong tay hỏa diễm đao thuận thế lại bổ về phía huyết thi chân nhỏ. Tốt. Nô Tạm một bên chống thuyền, vừa nhìn bẻ che phần đuôi tranh đấu. Khi hắn chứng kiến Trương Khởi Linh âm thầm liền đem cái kia huyết thi hai chân cho chém nước, sau đó một cước đem đá nước vào bên trong về sau, không kiềm hãm được kêu một tiếng tốt. Có gì tốt? Cố Thành ở bên cạnh cho hắn tạt một chậu nước lạnh, ngươi không thấy được những thứ kia huyết thi càng ngày càng nhiều sao? Ngươi cảm thấy hắn có thể đối phó mấy cái? Nô Tả nhất thời câm miệng. Hắn chỉ là ngẫu nhiên ý tưởng ngây thơ điểm, cũng không phải là người mù hoặc ngốc tử. Làm sao có khả năng nhìn không ra trước mắt tình thế? Chúng ta đây làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Bên cạnh có thương binh hỏi. Nô Tam Thiếu những thủ hạ kia nhóm, vô luận thụ thương vẫn là không có thụ thương, lúc này đều trốn bẹ tre trước mặt tới. May mà cái bẹ tre này cũng đủ lớn, bằng không hoàn chân dung không xuống nhiều người như vậy. Cố Thành cũng không biết nên trả lời thế nào hắn, chỉ là đáp một câu, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, sẽ có chuyển cơ. Lúc này, một cỗ cực kỳ uy thế cường đại từ xa đến gần. Cố Thành ngẩng đầu nhìn lên, đáy lòng chấn động. Dĩ nhiên là cái kia cùng Trương Khởi Linh giống nhau như lúc ra hỏa, chỉ là người này lúc này cũng thay đổi thành huyết thi dáng dấp, nhìn lấy cực kỳ khủng bố. Trên người cái này cổ uy thế càng thêm kinh khủng, quả thực ép tới người hít thở không thông. Nô Tam Thiếu cùng Phan Tử vốn là không phải là đối thủ của huyết thi, bị này cổ uy thế đè một cái, hai người động tác trong tay đều chậm ba phần, tình cảnh càng thêm nguy cấp. Trương Khởi Linh bên kia, tình huống cũng không thể lạc quan. Tuy là bị hắn phế đi một cái huyết thi, thế nhưng vây công hắn huyết thi cũng tăng thêm đến rồi ba cái. Những thứ này huyết thi phảng phất có trí tuệ tựa như, biết Trương Khởi Linh càng khó dây dưa, sở dĩ tất cả đều tìm tới hắn. Sở dĩ Trương Khởi Linh giờ này khắc này cũng hết sức chật vật. Cố Thành cắn răng, chuẩn bị đứng dậy đi giúp hắn. Nếu như liền Trương Khởi Linh cũng thất bại, bọn họ liền thực sự xong đời. Vừa lúc đó, Trương Khởi Linh bị một quyền đánh trúng phần bụng. Phốc. Hắn cũng bước Cố Thành dập khuôn theo, phun ra một ngụm máu tươi. Ai biết, những thứ kia huyết vụ phun đến huyết thi trên người, ba cái kia huyết thi dĩ nhiên không hẹn mà cùng dừng động tác lại. Đem sở hữu đang ở người xem cuộc chiến đều cho xem ngây người. Cố Thành dường như phúc trí tâm linh một dạng, đột nhiên nói ra, "Câm điếc, kích hoạt cây đao kia sát chiêu mạnh nhất." Trương Khởi Linh quỳ một chân trên đất, quay đầu nhìn Cố Thành liếc mắt. Sau đó không do dự, trực tiếp lại đi Hắc Kỳ Lân bên trên văng một búng máu, sau đó hai tay cầm đao, nhắm hai mắt lại. Cơ hồ là trong nháy mắt, thời gian đều phảng phất ngưng trệ. Một cổ vô hình khí chẳng từng bước lấy Trương Khởi Linh làm trung tâm, cấp tốc hướng chu vi lan tràn. Đang cùng huyết thi đánh giết Ngô Tam Thiếu cùng Phan Tử chợt cảm giác mình giống như là tiến vào một cái trọng lực tăng gấp bội thế giới, hai người bọn họ liền cảm giác mình dường như biến thành mấy trăm cân đại mập mạp, động tác trì trệ, thở không nổi. Không riêng là hai người bọn hắn, đối với hai bọn hắn đánh giết cái kia huyết thi cũng giống như vậy. Động tác giống như là thả chậm gấp mấy lần tựa như. Còn như những người khác, tức thì bị áp chế ngay cả hô hấp đều cảm giác hết sức khó khăn, thậm chí liền nước chảy tốc độ đều biến đến chậm chạp. Theo Trương Khởi Linh khí thế trên người không ngừng kéo lên, cổ khí chàng này áp lực càng phát cường đại. Những thứ kia những người bị thương thậm chí bị ép tới nằm ở trên mẹ trúc, trên mặt đỏ bừng lên. Nô Tam Thiếu cùng Phan Tử đã đứng thẳng không được, hoàn toàn bất đắc dĩ ngồi xuống. Vô số khí lưu thật nhỏ đều ở đây hướng phía Trương Khởi Linh trào lên đi. Hắn giống như là lỗ đen tựa như, hấp dẫn những khí lưu này, vây quanh hắn không ngừng xoay tròn. Đột nhiên, Trương Khởi Linh đôi mắt mở, hắn đồng tử dĩ nhiên biến thành màu lửa đỏ, phảng phất thiêu đốt hỏa diễm tựa như. Cùng lúc đó, ở đỉnh đầu của hắn, đột nhiên chạy ra khỏi một cái cự đại hư ảnh, một cái kỳ lân thần thú hư ảnh. Cái này hư ảnh che khuất bầu trời, ước chừng cao mười mấy mét, đem trọn cái hang động đá vôi đều nhét tràn đầy, phỏng chừng nếu không phải hang động đá vôi hạn chế, hình thể của nó còn có thể càng lớn. Phát thông, phát thông, phát thông, phát thông. hai bên trái phải trên vách núi đá đang ở truy đuổi huyết thi bỗng nhiên giống như là bị người điểm định thân thuật tựa như, toàn bộ đều không tự chủ được rơi vào mạch nước ngầm bên trong. Chỉ có cái kia cùng Trương Khởi Linh giống nhau như lúc giá hỏa không có rớt xuống thủy. Thế nhưng hắn cũng đình chỉ đuổi kịp. Sau đó liền leo ở trên vách núi đá, mắt không chấp nhìn chằm chằm Trương Khởi Linh. Sơ qua, hắn bỗng nhiên làm ra một cái làm người ta khiếp sợ động tác. Chỉ thấy tay phải hắn bị núi. Vách tường, tay trái xoa ngực, hướng về phía Trương Khởi Linh làm một túi đầu cúc cung động tác. Sau đó hắn từ trong lòng ngực móc ra một vật, hướng phía Trương Khởi Linh ném tới. Trương Khởi Linh tiếp nhận món đồ kia. Túi đầu nhìn một cái. Trong nháy mắt biến sắc. Trên người hắn cái này cổ kinh thiên động địa uy thế đột nhiên tiêu thất. Đỉnh đầu kỳ lân hư ảnh cũng rút về trong cơ thể hắn. Trong áp khí tràn tán đi. Trên bệ trúc nhân nhất thời toàn bộ sắc mặt buông lỏng, từng cái giống như là chết chìm được cứu tựa như, tất cả đều thở hổn hển. Cái kia huyết thi cũng hướng đáy nước bên trong gầm to hai tiếng, sau đó xoay người lì khai. Tiếp lấy, dưới đáy nước những thứ kia huyết thi cũng từng cái nhảy ra mặt nước, leo 630 lên vách núi, bọn họ nhìn cũng không nhìn bệ che liếc mắt, toàn bộ cũng không quay đầu lại theo cái kia huyết thi lì khai. Trên bệ trúc, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn những thứ kia huyết thi rút đi bối ảnh. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ cứ đi như thế, chúng ta an toàn. Có phải hay không là có bẫy? Ngươi nha có thể hay không đừng miệng quá đen? Đám người đều không dám tin vào hai mắt của mình. Sau đó bọn họ mỗi một người đều phát ra sống sót sau hai nạn may mắn hoan hô, thậm chí có người mừng đến chảy nước mắt. Cuối cùng, ánh mắt của bọn họ tất cả đều rơi xuống Trương Khởi Linh trên người. Bọn họ không phải người mù, cũng nhìn ra được là Trương Khởi Linh cứu bọn họ. Nếu không phải là Trương Khởi Linh, những thứ kia huyết thi là tuyệt đối sẽ không rút đi. Nô Tà hấp ta hấp tấp chạy tới, vẻ mặt tò mò nói với Trương Khởi Linh, "Tiểu ca, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Trên đầu của ngươi làm sao sẽ xuất hiện kỳ lân thần thú nhỉ? Quá khốc. Vì sao cái kia huyết thi đột nhiên ly khai? Hắn lúc đi, cho một kiện đồ vật ngươi, đó là cái gì nhỉ?" Nghe được Ngô Tả câu hỏi, mọi người đều vẻ mặt mong đợi nhìn lấy Trương Khởi Linh. Bao quát Ngô Tam thiếu cùng Phát Tử. Nói thật, bọn họ cũng hiếu kỳ vô cùng. Vừa rồi Trương Khởi Linh sử ra chiêu đó, đơn giản là thoát khỏi bình thường cổ võ chiêu thức phạm trù hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ lực. Còn có, những thứ kia huyết thi là vì cái gì rời đi? Cuối cùng cái kia huyết thi cho Trương Khởi Linh cái gì đồ vật? Bọn họ đều rất tò mò. Trương Khởi Linh do dự một chút, đem món đồ kia đưa cho Ngô Tả. Còn những vấn đề khác, hắn không có trả lời. Ngô Tả không kịp chờ đợi tiếp nhận món đồ kia, cầm ở trong tay nhìn một cái. Nguyên lai là một khối hẹp dài kim loại lệnh bài. Lệnh bài chất liệu rất đặc biệt, phi kim phi thiết, cũng không phải bất luận cái gì thường gặp kim loại, vào tay lạnh lẽo, giống như hàn băng mở dạng. Ngô Tả xem trước chính diện, trên đó viết một cái lệnh chữ. Nhìn nữa phía sau, Ngô Tả sử sốt, không tự chủ đọc lên tiếng tới, Đại Đường Trấn Ma Ti. Chương 265, Trấn Ma Tư lệnh bài. Huân quốc công Trương Lượng. Tu. Đại Đường Trấn Ma Ti. Nô Tả không tự chủ thì thầm. Cố Thành nghe vậy mà ra, không tự chủ hỏi ngươi nói cái gì. À. Nô Tả trả lời, Đại Đường Trấn Ma Ti nha. Cố Thành nhìn lấy hắn, ngươi là nói, cái lệnh bài kia trên viết Đại Đường Trấn Ma Ti. Cho ta xem. Bởi vì góc độ nguyên nhân, hắn nhìn không thấy Nô Tả lệnh bài trong tay. Nô Tả nhìn Trương Khởi Linh liếc mắt. Trương Khởi Linh không có phản ứng. Nô Tả liền cầm lệnh bài đã đi tới, đưa lệnh bài đưa cho Cố Thành. Cố Thành vào tay đầu tiên mắt, trước mắt liền xuất hiện tin tức. Vật phẩm tên gọi: Trấn Ma Tư lệnh bài thống lĩnh cấp. Vật phẩm đẳng cấp: Hạ phẩm pháp khí. Vật phẩm năng lực: Thân phận chứng minh. Vật phẩm nói rõ: Đại Đường Trấn Ma Ti thân phận lệnh bài, giáo úy cấp trở lên chủ quan, tài năng mới có thể đeo. Thân phận lệnh bài: Đây là một viên thống lĩnh cấp lệnh bài, có thể tự do ra vào Trấn Ma Ti cùng với tuyệt đại đa số bí ẩn cấm địa. Cố Thành mở ra, vội vã cuốn đến lệnh bài mặt trái, mặt trên quả nhiên viết Đại Đường Trấn Ma Ti 5 chữ, hơn nữa bên cạnh còn có hai cái chữ nhỏ, là Ngô Tả mới vừa rồi không có đọc. Trương Lượng. Cố Thành trong nháy mắt thần tình chấn động. Trương Lượng. Này cái lệnh bài là vừa mới, chỉ có, người nọ từ trong lòng ngực móc ra, chẳng lẽ hắn chính là Trương Lượng? Đại Đường Trấn Ma Ti. Trấn Ma Ti thống lĩnh. Cố Thành đống nhiên có cái cực kỳ lớn can đảm suy đoán. Lúc này, Nô Tam thiếu bu lại. Hắn nhìn lấy Đại Đường Trấn Ma Ti cùng với Trương Lượng chữ. Trên mặt một mảnh nghi hoặc. Đại Đường Trấn Ma Ti. Trương Lượng. Nô Tả cùng Phan Tử cũng bu lại. Tam gia, cái này Đại Đường Trấn Ma Ti là cái quỷ gì? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Phan Tử hỏi. Nô Tam thiếu liếc mắt nhìn hắn, đừng nói ngươi. Ta cũng chưa có nghe nói qua, có thể là đời Đường thời kỳ một cái tổ chức tình báo a, như loại này cơ cấu các đời đều có, thế nhưng lưu lại tư liệu đều rất ít. Tỷ như hắn đại quần áo thêu nhắm thẳng vào, Tam Quốc giáo sự tình quan, Đường Đại Hoa Mai nội vệ, Tống Đại Hoàng Thành Ti, đời Thanh Niêm Tân Sử, những thứ này đều là từng cái triều đại đặc vụ cơ cấu. Nổi danh nhất chính là Minh Triều, có Đông Sưởng, Tây Hán, cùng với Cẩm Ý vệ. Cái này Đại Đường Trấn Ma Ti chắc là tương tự cơ cấu. Nô Tả cao mày, tại sao ta cảm giác tên này không quá giống là đặc vụ cơ cấu? Trấn Ma Ti. Trấn Ma. Nghe càng giống như là nào đó chân áp tà ma yêu lạ cơ cấu. Nô Tam thiếu lần này không có răn dạy Nô Tả, hơn nữa gật đầu phụ họa, không sai, cổ nhân đặt tên đều là rất có ý tứ, sẽ không tùy ý kêu loạn, cái này Trấn Ma Ti, xác thực cùng đặc vụ cơ cấu có điểm không hợp. Cái kia cái Trương Lượng đâu? Tại sao ta cảm giác tên này có điểm quen hay? Phan Tử lại hỏi. Nô Tam thiếu giễu cợt, ngươi đối với danh tự này quen hay, là bởi vì ngươi thích soát kịch, ngươi suy nghĩ một chút gần nhất có phải hay không xem qua nào đó bộ phận kịch, bên trong có cái diễn viên đã bảo chất lượng. Phan Tử nhất thời hai mắt sáng lên, đông nhiên nhất phách ba trưởng, đúng rồi, ta nói làm sao quen thai như vậy đâu. Lô Tam Thiếu trợn mắt liếc hắn một cái, tiếp tục nói ra, muốn nói Đường Triều, kỳ thực cũng có cái chất lượng, hơn nữa đặc biệt có danh. Hắn là Đường Thái Tông Lý Thế Dân Tâm Phúc Đại Thần, Lang Yên Các 24 công thần người thứ 16. Ở Lý Thế Dân vẫn là Tần Vương thời điểm, cái này Trương Lượng liền theo hắn, xem như là tổng lòng chi thần, sau lại Lý Thế Dân đăng cơ về sau, trao tặng hắn Hoài Châu tổng quản, sắp phong trường bình quận công, sau lại làm qua rất nhiều chức quan, quan lớn nhất chức thân phận chính là công bộ thượng thư, hình bộ thượng thư, thái tử chiêm sự, Lạc Châu đô đốc, còn được sắp phong làm hơn quốc công. Sau lại Lý Thế Dân trước khi chết 3 năm, bị người tố giác nhu phản, sau đó xử tử. Phan Tử thán phục, oa, đây là cái thực quyền đại lão nha. Lô Tam Thiếu sờ lên cằm, vẻ mặt trầm tư, vấn đề là, lệnh bài này ở trên chức lượng cùng cái kia Trương Lượng có không có quan hệ gì, hoặc là bọn họ liền là một cái người. Nô Tả cùng Phan Tử nhất thời mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Một cái người? Nô Tả gấp vội vàng nói, lệnh bài này nhưng là vừa mới cái kia huyết thi lấy ra, rất có thể chính là nó, nếu như là một cái người, đây chẳng phải là nói nó chính là Hân Quốc công Trương Lượng. Nô Tam Thiếu cao mày, ta cũng biết cái này xác thực khó có thể tin, nhưng là không biết tại sao ta cảm giác hai cái này Trương Lượng là một cái người, vậy cũng nói không thông nha. Nô Tả nói ra, Trương Lượng làm mưu phản bị xử tử, làm sao lại ở chỗ này đây? Nô Tam Thiếu nhất thời cũng không nói. Không phải. Hắn chính là Hân Quốc công Trương Lượng. Đột nhiên. Cố Thành ở bên cạnh nói rằng. Cái gì? Nô Tam Thiếu ba người đều kinh ngạc nhìn lấy hắn. Nô Tả lập tức hỏi, ngươi có căn cứ gì không? Cố Thành phản vấn hắn, ngươi biết Trương Lượng xuất thân sao? Trương Lượng xuất thân. Nô Tả có chút ngộng. Nô Tam Thiếu lại là ánh mắt đông nhiên trừng, lập tức nhìn về phía Cố Thành. Ngươi là nói. Cố Thành cười khẽ, xem ra Nô Tam gia ngươi kịp phản ứng. Trương Lượng xuất thân Bần Hàn. Sau lại thời gian không vượt qua nổi, liền tham gia Ngõa Cương khởi nghĩa. Hắn ở Ngõa Cương quân bên trong, lệ thuộc Từ Thế Tích dưới trướng. Từ Thế Tích chính là Lý Tích. Sau lại cũng là Lý Tích đem hắn giới thiệu cho Lý Thế Dân. Sở dĩ cho dù sau lại đứng hàng tam công, phong công bái hầu, hắn cũng vẫn đối với Lý Tích hết sức kính trọng, thường thường đối với người nói không có Lý Tích, sẽ không có hắn chức lượng. Nghe đến đó, Nô Tả cùng Phan Tử lập tức minh bạch rồi Cố Thành ý tứ. Cái kia trên tấm bia đá viết Lý Tích cuộc đời sự tích, cùng với Đường Cao Tông Lý Trị đối với hắn đánh giá. Nếu như nơi này là Lý Tích mộ lời nói, như vậy Trương Lượng tới vì hắn thủ mộ cũng không kỳ lạ. Phan Tử ngạc nhiên nói rằng. Thế nhưng Ngô Tả rất nhanh lại bắt đầu lắc đầu, không đúng, cái này dạng vẫn là không cách nào giải thích Trương Lượng nguyên nhân cái chết. Lịch sử ghi chép, hắn là bởi vì mưu phản bị xử tử. Hắn làm sao có tư cách tới vì Lý Tích thủ mộ? Hơn nữa ta muốn là nhớ kỹ không sai, Lý Tích nhưng là sống rồi 76 tuổi, thời điểm hắn chết, Lý Trị trở nên khóc bi ai, hạ lệnh suýt hướng 7 ngày, lại bàn cho quan tài, chuẩn bên ngoài chôn cùng với chiêu lăng, hạ táng lúc đầu Lý Trị đích thân tới Vị Ương cung thành cổ, leo lên cung lầu vì hắn đưa ma, nhìn linh xa khóc giống. Nhưng là Trương Lượng thời điểm chết, Lý Thế Dân cũng còn sống đây này. Một cái chết rồi hơn 20 năm người, như thế nào cho Lý Tích thủ mộ đâu? Nô Tam Thiếu nghe vậy, cũng lập tức phản ứng kịp, chỉ mới nghĩ lấy quan hệ của hai người, cái này thời gian không chính xác nha. Cố Thành thở dài một tiếng. Ngươi cảm thấy lịch sử ghi lại đều là chính xác sao? Nếu như Trương Lượng căn bản là không có chết đâu. Không chết. Nô Tam vội vàng cãi lại, ta cũng biết lịch sử không thể tin hết, bởi vì lịch sử đều là người ghi lại. Chỉ cần là người, liền không khả năng chân chính làm được cương trực công chính, đại công vô tư. Rất nhiều lịch sử cũng là vì đón ý nói hùa hoàng đế hoặc là quan lớn, sở dĩ những thứ này lịch sử, trên thực tế là người thống trị lên tiếng bản thảo. Cũng có một chút lịch sử, là sử quan cá nhân phán đoán. So với nói sử ký ở giữa có rất nhiều đặc sắc đối thoại cùng tình tiết, vậy đơn giản là thân lâm kỳ cảnh, nhưng là Tư Mã Thiên không phải đương sự, hắn chỉ là đi qua đôi câu vài lời đối với lịch sử tiến hành một lần nữa chỉnh lý, hắn lại là làm sao biết những thứ kia đối thoại cùng tình tiết. Sở dĩ hết sức rõ ràng, những thứ kia tu từ thủ pháp đều là hắn phán đoán. Thế nhưng Trương Lượng chuyện này nói không thông nhỉ? Nếu như hắn không có bị xử tử, cũng không có mưu phản, vậy tại sao phải sử quan để lại cho hắn như vậy mưu phản ô danh đâu? Phải biết rằng, cổ nhân nhưng là nặng nhất danh tiếng. Cố Thành gật đầu, ngươi phân tích rất tốt, nếu như là dưới tình huống bình thường, ngươi những thứ này phân tích đều là chính xác một. Nhưng là nếu như là không phải tình huống bình thường đâu? Không phải tình huống bình thường. Nô Tả bối rối. Cố Thành cảm ứng trong cơ thể của mình, nội thương đang ở từng bước chữa trị. Hắn nhớ nghĩ, quyết định đơn giản liền thừa dịp cái này cơ hội, đem chấn ma bi sự tình nói cho bọn hắn biết, miễn cho bọn họ về sau còn băn khoăn nơi đây, nếu là thật không cẩn thận đem phía dưới chấn áp yêu ma phong xuất, phiền phức liền lớn. Kỳ thực, liên quan tới cái này đại đường chấn ma ti, ta biết rõ một chút. Cố Thành nói ra, cái này chấn ma ti, nhưng thật ra là Lý Thế Dân xây dựng một bí mật cơ cấu, có điểm tương tự với Tào Tháo Mạc Kim Giáo Úy, chuyên môn vì Lý Thế Dân tìm kiếm trong truyền thuyết trường sinh vật. Nhưng là bởi vì thường thường ở trong mộ gặp phải các loại yêu ma quỷ quái, sở dĩ bọn họ lợi dụng chấn ma ti vì danh. Ho khan. Những thứ này đều là Cố Thành nói bừa. Hắn nào biết đâu rằng cái này đại đường chấn ma ti là đang làm gì. Chỉ có thể kết hợp chính mình hiện nay lấy được manh mối, nói bừa loạn tạo. Còn như vừa mới cái kia thạch địa, cũng không phải là cái gì lý tích mộ địa. Nó gọi Trấn Ma Bi, là một kiện thần vật. Các ngươi nếu là không tin lời nói, có thể đi trở về cảm ứng một cái. Danh như ý nghĩa, tác dụng của nó chính là dùng để trấn áp yêu ma. Ta hoài nghi nơi này là một chỗ trấn ma ti trấn áp yêu ma cấm địa, những thứ kia thi con ba bà, chúng nhân, huyết thi đều là dùng để trấn thủ cấm địa, phòng ngừa ngoại nhân xông vào cấm địa, không cẩn thận thả ra yêu ma, họa loạn nhân gian. Nếu là như vậy rất nhiều chuyện liền có thể giải thích. Tỷ như cự nhân tộc, rất có thể chính là lệ thuộc trấn ma ti bộ đội bí mật. Lý Thế Dân là một yêu thích danh tiếng hoàng đế, sở dĩ hắn khẳng định không hy vọng bị người như thế một cái đào mộ quật mộ bộ đội bí mật, sở dĩ trên sử sách căn bản tìm không được trấn ma ti, cùng với cự nhân tộc bộ đội ghi chép. Lại tỷ như chất lượng. Ngươi biết không, Lang Yên các 24 công thần bên trong, có một cái người phi thường chẳng ra cái gì cả, mà coi bình sinh lời nói và việc làm, cũng là không đáng tin cậy nhất, người này chính là chất lượng. Hắn bằng cái gì có thể danh liệt Lang Yên các 24 công thần? Phải biết rằng lúc đó vì tranh đoạt danh ngạch này, tên lưu trong sử sách, không biết bao nhiêu danh thần danh tướng huyên túi bụi. Ta đã từng xem qua một phần giả sử, bên trong nói Trương Lượng tổng quân trước đây, vì nuôi sống người nhà, thường thường làm một ít đào mộ quật mộ việc, đối với giới mộ tầm bảo tay nghề, hết sức quen thuộc. Ta đoán, e rằng cái này mới là làm cho hắn lên như diều gặp gió, bị Lý Thế Dân hứa là tâm phúc chi thần nguyên nhân. Trương Lượng vì Lý Thế Dân từ trong mộ lấy trộm các loại thần vật, sở dĩ Lý Thế Dân mới đối với hắn coi trọng như vậy. Còn như nói hắn mưu phản, bị xử tử công. Ngươi biết không? Lăng Yên các 24 công thần bên trong, Lý Thế Dân chỉ giết hai cái. Một cái Hầu Quân Tập, một cái chính là Trương Lượng. Hầu Quân Tập bởi vì phạm mưu phản, chứng cứ vô cùng xác thực, tội không thể tha thứ, cho dù dưới tình huống như vậy, Lý Thế Dân còn từng có lòng tha cho hắn một mạng, chỉ là ở quần thần phản đối dưới mới, chỉ có thi hành tử hình. Trương Lượng đồng dạng là phạm mưu phản tội danh, nhưng là cũng không thực tế chứng cứ, chỉ là bị người tố giác, sau đó Lý Thế Dân lại cố ý muốn giết hắn. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chương 266, Thích Thi Địa, ưu thế giới màu xanh lục. Từ Huyền Vũ môn chi biến phía sau, Lý Thế Dân cực kỳ coi trọng danh tiếng của mình, vì đắp nặng chính mình nhân đức tên. Không chỉ có phổ biến các loại nền chính trị nhân tử, đối với các đại thần càng là đủ loại bao dung, sẽ không tùy tiện giáng tội với đại thần. Ngụy Trinh vô số lần trước mặt mọi người chống đối hắn, thậm chí còn buộc hắn che chết rồi chính mình mến yêu Diều Hầu, Lý Thế Dân đối với hắn hận thấu xương, cũng không có nghĩ qua muốn giết hắn. Hầu Quân Tập ý đồ mưu phản, đều chứng cứ vô cùng xác thực, Lý Thế Dân đều muốn tha cho hắn một mạng. Nhưng là cái này chất lượng, nhưng bởi vì một cái không có chứng cứ tội danh đã bị Lý Thế Dân giết. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nô Tam thiếu mấy người hoàn toàn nghe bối rối. Lý Thế Dân tổ kiến trấn Ma Ti, chuyên trách trộm mộ tầm bảo. Nơi đây không phải lý tích mộ, mà là trấn ma ti một chỗ trấn áp yêu ma cấm địa. Trương Lượng là đảo mộ tặc. Cái này náo động quá lớn, lớn đến bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có Ngô Tả ngốc theo cố thành câu chuyện, nói ra, "Đệ ngươi nói như vậy, xác thực rất kỳ quái, vậy thì vì cái gì đâu?" Cố Thành nhìn lấy mấy cái này sắp bị chính mình lừa dối kẻ ngu, đáy lòng cười thầm. Tiếp tục nói ra, "Ta đoán, là bởi vì lúc đó Lý Thế Dân thân thể càng ngày càng kém, muốn chết, vì để cho Trương Lượng mau sớm tìm được trường sinh thần vật, đồng thời che giấu bí mật này, cho nên mới làm cho Trương Lượng giả chết. Đáng tiếc, trường sinh thần vật nơi nào là dễ tìm như vậy, phòng trừng thẳng đến Lý Thế Dân qua đời, Trương Lượng đều chưa hoàn thành cái này nhiệm vụ. Sở dĩ Trương Lượng cuối cùng cũng vô pháp quang minh tránh đại phục sinh, không thể làm gì khác hơn là ở trấn Ma Ti tiếp tục làm người ẩn hình. Cuối cùng, thậm chí vì trấn thủ chỗ này cấm địa, đem mình biến thành người thủ mộ. Bao quát Lý Tích, hắn chắc cũng là trấn Ma Ti nhân. Các ngươi xem, cái này dạng có phải hay không tất cả mọi chuyện đều nói xuôi được. Nô Tam thiếu mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng dĩ nhiên có gật đầu. Nô Tả, Cố Thành, ngươi phân tích xác thực rất hợp lý. Cố Thành kém chút cười rộ lên. Hợp lý cái rắm, đều là hắn nói bừa. Hắn suy đoán tình huống chân thật hẳn là như vậy. Trương Lượng rất có thể là người Trương gia. Trong lịch sử Trương Lượng 663 xuất hiện, bản thân cũng rất đột ngột. Lúc đó chính là thay đổi triều đại thời điểm, ẩn tàng tại phía sau màn người Trương gia rất có thể tham gia trong đó. Lúc đó Ngõa Cương quân nhất thời danh tiếng vô lượng, Trương Lượng liền gia nhập Ngõa Cương quân, kết quả dưới cơ duyên xảo hợp, ngược lại trở thành Lý Thế Dân dưới trướng. Cuối cùng trợ giúp Lý Thế Dân cướp lấy thiên hạ. Trương Lượng cũng được như nguyện trở thành Tòng Long chi thần, thu được cực đại quyền lợi. Trấn Ma Ti có thể là Lý Thế Dân xây dựng, tựa như hắn vừa rồi đoán như vậy. Thế nhưng càng lớn có thể là Trương Lượng mượn dùng Lý Thế Dân tay xây dựng, bởi vì người Trương gia trăm ngàn năm qua cũng một mực tại tìm kiếm trường sinh bí mật. Lợi dụng trường sinh bất lão thành tựu mồi nhử, lừa gạt Lý Thế Dân tín nhiệm, do đó cướp lấy quốc gia lực lượng, đến giúp đỡ Trương gia hoàn thành cái này mục tiêu. Còn như sau cùng giả chết, có thể là hắn vừa rồi đoán nghĩ như vậy. Thế nhưng còn có một khả năng khác. Đó chính là Lý Thế Dân cảm giác mình muốn chết. Đồng thời hắn phát hiện Trương Lượng bí mật, đó chính là hắn dung nhan không giả. Trương Lượng thành tựu Trương gia bổn tộc người, sở hữu trường sinh thể chất, dung nhan không giả. Ngắn hạn tốt lừa dối, được bảo dưỡng hảo bái. Nhưng là theo thời gian càng ngày càng dài, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều người chú ý cùng lòng nghi ngờ. Trương Lượng là võ đức nguyên nhân, cũng chính là 618 năm theo Lý Tích dẫn thân vào Lý Uyên. Hắn ở Lý Thế Dân bên người đợi tiếp cận 30 năm. Mọi người đều ở đây già đi, là hắn vẫn là một bộ thanh niên dáng dấp, cho dù ai đều sẽ cảm giác được kỳ hoặc. Rất có thể lúc đó Lý Thế Dân đã tìm Trương Lượng nói qua. Thế nhưng bị Trương Lượng kiếm cớ có lệ rồi đi qua. Sở dĩ Lý Thế Dân mới có thể phẫn nộ sát nhân. Thế nhưng những thứ này rất có thể đều là Trương Lượng bày kế, an bài một hồi giả chết, để cho mình một lần nữa ẩn giấu phía sau màn. Đương nhiên, những thứ này toàn bộ đều là Cố Thành suy đoán. Chân tướng rốt cuộc là cái gì? Không ai biết. Ta còn có một vấn đề, vì sao vừa rồi tiểu ca chiêu đó đi ra, cái kia Trương Lượng vì sao đột nhiên tiểu đình chỉ công kích? Còn đem tấm lệnh bài này cho tiểu ca. Nô Tả lại hỏi. Cố Thành nhìn Trương Khởi Linh liếc mắt, hắn vẫn một bộ lãnh đạm dáng dấp. Vì vậy Cố Thành cười cười, còn có thể vì sao? Đương nhiên là Trương Lượng nhận ra Cầm Tuyệt chiêu thôi. Hắn không muốn ở vấn đề này nhiều lời, để tránh khỏi bị người phát hiện thân phận của Trương Khởi Linh. Nói tóm lại, ta cảm thấy chúng ta muốn mau ly khai nơi đây. Hắn đột nhiên biểu tình nghiêm túc nói ra, đồng thời đem bí mật của nơi này vĩnh viễn giấu ở đáy lòng, không cần nói cho ngoại nhân, để tránh khỏi có nữa người xung tới, nếu như bị người không cẩn thận mở ra trấn ma bi, thả ra bên trong trấn áp yêu ma, rất có thể sẽ hại chết rất nhiều người. Nô Tam thiếu nghe vậy, gật đầu. Cái này ta tán thành. Nô Tả thở dài một tiếng, còn tưởng rằng cái kia mắt xanh hồ ly là cái gì ngàn năm đại mộ đâu, nguyên lai là chỉ nơi đây. Nô Tam thiếu cũng có chút hối hận. Lần này xuất môn, gãy rồi nhân thủ nhiều như vậy không nói, bảo bối gì đều không có được. Hắn xem như là thiệt thòi lớn. Chỉ là nhiều thủ hạ như vậy an gia phí, chính là một khoản thiên văn sổ tự. Phan Tử ở bên cạnh cũng là than thở. Cố Thành nhìn lấy ba người bọn hắn đủ rũ túi đầu dáng vẻ, không khỏi bật cười. Ai nói cho các ngươi biết, cái kia mắt xanh hồ ly là chỉ nơi này? Nô Tam thiếu sửng sốt, liền vội vàng hỏi, ngươi là nói, nơi đây không phải trên bản đồ đánh dấu địa phương? Đương nhiên không phải. Nô Tam thiếu lưỡng lự, nhưng là. Cố Thành cười hắc hắc đứng lên, ta biết suy nghĩ của ngươi, thế nhưng ta muốn nói, nơi đây cũng không phải chúng ta phương muốn tìm, chỉ có thể nói nơi đây cùng chúng ta phương muốn tìm cách xa nhau quá gần. Lúc này hắn cảm giác trong cơ thể mình thương thế cũng khôi phục không sai biệt lắm. Hắn nắm lên cây gậy trúc. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta vẫn là sớm làm rời đi nơi này a. Cố Thành chống mẹ che, cấp tốc hướng phía trước chạy tới. Những người khác cũng tập trung ý chí. Toàn thân phòng bị quét mắt chu vi, rất sợ tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đi qua một vùng tăm tối. Đồng nhiên, phía trước xuất hiện ánh sáng. Nhất thời, đại gia dồn dập táo động. Có phải hay không đến cửa ra? Rốt cuộc có thể đi ra. Trời ạ, cuối cùng cũng là còn sống. Liên Ngô Tam thiếu cùng Ngô Tả trên mặt mấy người cũng xuất hiện thần sắc nhẹ nhõm. Chỉ có Cố Thành sắc mặt biến đến nghiêm trọng. Hắn biết, kế tiếp đoạn đường này sẽ là toàn bộ trong thủy động quỷ dị nhất, hung hiểm nhất một đoạn. Tích thi địa đến rồi. Theo bè tre đi về phía trước, dần dần, trong bóng tối xuất hiện một đoàn lại một đoàn lục sắc lân hỏa, với trong bóng tối, nhìn qua như vậy chói mắt, sớm nhân, sởn tóc gáy. Chứng kiến những thứ kia quỷ dị lân hỏa, nguyên bản cao hứng bừng bừng đám người tất cả đều không tự chủ ngậm miệng lại. Lục sâu kín hỏa quang chiếu rọi ở trên mặt của bọn họ, lại có chủng dữ tợn cảm giác. Đại gia ngạc nhiên nhìn lấy càng ngày càng nhiều lân hỏa, ánh mắt càng phát dại ra. Cái này, đây là quỷ hỏa. Có người lắp bắp nói. Cố Thành ngược lại là bình tĩnh rất, không sai, đây là quỷ hỏa. Nơi đây tại sao có thể có nhiều như vậy quỷ hỏa? Nô Tả hàm răng run rẩy nói ra, chẳng lẽ nơi này có cái kia? Cố Thành nhìn lấy Nô Tả bị dọa sợ đến tái nhợt sắc mặt, không khỏi cười rộ lên, ngươi sợ quỷ? Nô Tả, hắn mặc dù không có trả lời, thế nhưng hắn sợ hãi biểu tình hoàn mỹ trả lời Cố Thành. Yên tâm đi, đây không phải là quỷ. Bất quá phía trước chắc có một tích thi địa. Cố Thành an ủi, tuy là cái này thoải mái có lừa gạt hắn hiềm nghi. Tích thi địa. Phan Tử kinh dị nhìn lấy Cố Thành. Bất quá không đợi Cố Thành nói, Nô Tam thiếu thay hắn làm trả lời, không sai, tích thi địa. Ý tứ chính là phía trước có một mảnh diện tích lớn bãi tha ma, có rất nhiều thi thể chồng chất. Đại gia cẩn thận. Ở loại địa phương này, xuất hiện bãi tha ma, rất có thể sẽ xuất hiện đặc biệt chuyện quỷ dị. Nô Tả thanh âm có chút run, Tam thúc, muốn không ngươi còn là đừng nói nữa, làm sao càng nói càng dọa người đâu. Nô Tam thiếu nghe, hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Nô Tả, không để ý hắn, tiếp tục nói ra, nói chung tình huống gì đều có thể phát sinh. Chúng ta lần này dưới mộ tâm bảo, liên mộ địa cũng chưa tới liền gặp phải nhiều như vậy hung hiểm, thật sự là vận khí không tốt, nhưng làm chúng ta dòng này gặp phải đồ không sạch sẽ rất bình thường, nếu quyết định dưới mộ tầm bảo liền không thể sợ hãi lùi bước. Huống hồ chúng ta còn có Cố Thành cùng với tiểu ca ở, thực lực của bọn họ đại gia là quá rõ ràng, nhất định sẽ không có chuyện gì. Nguyên lai Ngô Tam thiếu phía sau nói mấy câu đều là thoải mái đại gia, cho đại gia khuyến khích. Cố Thành chống thuyền chậm rãi hướng phía hiện lên lục quang tích thi địa di động. Thời gian một chút xíu trôi qua, đường sông cũng càng ngày càng rộng mở, hai bên bờ sông cũng bắt đầu xuất hiện bờ sông. Quẹo qua một ngã rẽ, phía trước rộng mở trong sáng, một cái cực kỳ quỷ dị ưu thế giới màu xanh lục ra bọn hắn bây giờ trước mắt, bay khắp nơi di chuyển lục sắc quỷ hỏa, đem chọn cái hang động đá vôi đều chiếu xạ được rõ rõ ràng ràng, coi như không có đèn tin cũng có thể chứng kiến hang động đá vôi mỗi một góc. Cố Thành hung hăng nháy mắt một cái, tuy là biết kịch tình, nhưng là thực sự khi hắn tận mắt thấy hai bên bờ sông trôi nước cạn bên trên, cái kia từng cổ một lục sâu kín thi thể tung hoành liên miên, không biết rốt cuộc có bao nhiêu thiếu hình ảnh, hắn còn là không ngừng được cảm nhận được một trận tê cả da đầu. Liền hắn đều như vậy, những người khác thì càng khỏi phải nói. Mọi người đều bị hung hăng hù dọa. Ta, đời ít ít cờ mờ. Chán ghét không riêng gì thi thể, còn có vô số cao thấp thi biệt. Bọn họ ở trên những thi thể này khắp nơi nhúc đích, chém giết. Chỉ thấy những thứ kia đại thi con ba ba từ trong thi thể phá xuất tới, tiểu thi con ba ba nghĩ đến chia một chén súp, vừa mới leo đến trên thi thể, đã bị đại thi biệt một ngao đè lại, cắn chết, ăn đi. Cố Thành không đành lòng nhìn nữa, nhanh chóng rời ánh mắt. Chỉ tiếc, những hình ảnh kia giống như là khắc ở trong đầu, muốn lập tức quên, nói dễ vậy sao? Bên cạnh lại xuất hiện hàm răng run rẩy thanh âm. Cố Thành quay đầu nhìn lại, lại là Ngô Tả. Hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy những thi thể này cùng thi con ba ba, ánh mắt trống rỗng, thần hồn hoàn toàn biến mất. Cố Thành vỗ hắn một cái, nhất thời đem hắn sợ đến một tiếng thét chói tai, hướng bên cạnh nhảy xuống. Cố Thành, còn như phản ứng lớn như vậy sao? Ngô Tả chứng kiến phách hắn người là Cố Thành, nhất thời nuốt nước miếng một cái, hoảng sợ nói ra, không phải, không phải, không có ý tứ, ta. Được rồi, ngươi đừng sợ hãi. Thi thể mà thôi, không có gì đáng sợ. Cố Thành nói rằng, Phan Tử Thanh em run rẩy, tiểu Cố gia, nơi đây làm sao sẽ có nhiều như vậy thi thể? Cố Thành nghĩ đến nguyên bản, nói ra, chắc là từ thượng du đắp xuống, sau đó ở chỗ này mắc cạn. Nói, ánh mắt của hắn bắt đầu nhìn quét chung quanh vách núi. Rất nhanh, ánh mắt của hắn đông lại một cái, dừng lại ở một chỗ trên vách núi đá. Chương 267, ngươi nghĩ dùng lệnh bài làm cho nữ quỷ lui sao? Mọi người chú ý nhìn một chút chu vi, nếu như phát hiện cái gì quỷ dị địa phương lập tức báo cáo. Cố Thành nói rằng, sau đó hắn bắt đầu nhìn quét chung quanh vách núi. Rất nhanh, ánh mắt của hắn đông lại một cái, dừng lại ở một chỗ trên vách núi đá. Cùng lúc đó, Nô Tả cũng chỉ vào một chỗ vách núi cả kinh kêu lên, nhìn bên trong. Đám người nhất tề quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nô Tả ngón tay trên vách núi đá, giữa không trung nạm một ngụm lục sâu kín thủy tinh quan tài hiện lên lục quang, quả thực tựa như bỏ thêm đặc hiệu tựa như, phá lệ lóa mắt. Thủy tinh quan tài là trong suốt, có thể thấy rõ ràng trong quan tài nằm một ăn mặc quần áo màu trắng thi thể. Ánh mắt mọi người đều tụ tập đến đó cái thi thể trên người. Nô Tam thiếu, đó là cái gì? Phan Tử nuốt nước miếng một cái, chật vật nói rằng. Nô Tam thiếu sắc mặt kiên nghị, nhìn chằm chằm bộ kia quan tài, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Phan Tử, bên này cũng có. Cố Thành thản nhiên nói. Đám người lại không tự chủ nhìn về phía Cố Thành, sau đó theo ánh mắt của hắn, nhìn về phía một bên khác vách núi. Quả nhiên, bên này vách núi cũng có một cái giống nhau như lúc thủy tinh quan tài. Chỉ là. Nô Tam miệng giật giật, âm thanh run rẩy gian nan nói ra, quan tài. Trong quan tài thi thể đâu? Không khí đều phảng phất ngưng trệ. Chu vi không ngừng vang lên nuốt tiếng nuốt nước miếng. Mọi người đều bị sợ hãi, bởi vì cái kia thủy tinh quan tài bên trong, dĩ nhiên là trống không. Hắc, hắc hắc. Nói không chừng, nó vốn chính là trống không đâu. Phan Tử cười gượng nói, Tam gia, đúng hay không? Hắn cho đã mắt khát vọng nhìn lấy Ngô Tam thiếu, hy vọng Ngô Tam thiếu có thể nói cho hắn biết, cái kia quan tài lý nên là trống không. Những người khác cũng nhìn lấy Ngô Tam thiếu, nhưng là tất cả mọi người phải thất vọng, bởi vì Ngô Tam thiếu sắc mặt âm trầm nhìn lấy cái kia quan tài, căn bản cũng không có trả lời ý tứ của hắn. Ta cảm giác thật không tốt, Cố Thành, chúng ta hay là mau rời đi nơi này đi. Nô Tam thiếu nói rằng. Ừm. Cố Thành cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu, càng không muốn gặp cái kia bạch y nữ quỷ. Ai tờ mờ giờ biết nàng sẽ bị cải biên thành bộ dáng gì nữa. Nếu như nàng hóa thân vạn năm quỷ vương, vậy bọn họ liền thực sự tất cả nhân viên ngừng. Vừa lúc đó, chỉ nghe thấy không trung ông một tiếng tật vang, một điểm đen giống như sao rơi, tốc độ cực nhanh bắn về phía Nô Tả. Nô Tả đã sớm bị dọa phát sợ, đối với tốc độ nhanh như vậy đồ đạc căn bản là khó lòng phòng bị, sợ đến sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Đột nhiên, bóng người lóe lên. Cố Thành bỗng nhiên chợt lách người nhảy đến đại khuê trước người, trong tay quỷ phách đến thoáng hiện, nhẹ nhàng vẩy một cái. Phi tới được các thứ trong nháy mắt đã bị quỷ phách đao liêu thành hai đoạn. Ba. Cái vật kia rơi xuống đến trên mẹ trúc. Rõ ràng là một loại tướng mạo cực kỳ xấu xí ngư. Nô Tà sợ hãi, trực tiếp rúc vào Ngô Tam thiếu bên người, sợ hãi chỉ vào cái kia ngư nói ra, cái kia là thứ quỷ gì? Cố Thành ngồi xổm người xuống cẩn thận nhìn một hồi, sau đó đứng dậy trầm giọng nói, đại gia cẩn thận rồi. Nơi này có thực nhân ngư. Nô Tả trong lòng không khỏi một cái cuồng loạn. Thực nhân ngư? Làm sao có khả năng? Hắn cả kinh kêu lên. Nô Tam thiếu ngồi xổm người xuống kiểm tra rồi khoảng khắc, cũng đứng dậy nói ra, Cố Thành nói không sai, từ hàm răng của nó đến xem, đúng là thực nhân ngư, thế nhưng ta chưa từng thấy qua cái này giống thực nhân ngư, hoặc có lẽ là ta chưa từng thấy loại cá này. Nô Tả lập tức phản bác, không có khả năng. Sông này nói cùng chúng ta vừa rồi tới đường sông là tương liên, nếu như những thứ này là thực nhân ngư lời nói, vậy bọn nó là thế nào cùng những thứ kia đại thi con ba ba sống chung hòa bình? Cố Thành nhàn nhạt nói ra, không có gì không có khả năng, cố gắng bên kia có cái gì cấm kỵ, khiến cái này thực nhân ngư không dám đi qua đâu. Nô Tả nhất thời không lời nào để nói. Hơn nữa ngươi có phát hiện không? Bãi sông hai bên thi con ba ba, căn bản cũng không hạ thủy. Nói rõ bọn họ cũng biết trong nước có nguy hiểm. Cố Thành còn nói thêm. Sau đó hắn sờ lên cằm, túi đầu suy tư, chỉ là như vậy cũng rất kỳ quái, nếu như đáy nước có thực nhân ngư, như vậy những thi thể này lại là làm sao tới đây này? Nô Tam thiếu cũng theo phụ họa, đúng rồi. Những thi thể này là thế nào tới đâu? Trong nước có thực nhân ngư, bọn họ liền không khả năng là trôi tới, luôn không khả năng là chính bọn chúng bay tới à. Vừa lúc đó, đường sông phương hướng nhất chuyển, nguyên lai nơi này có cái chỗ vòng gấp. Sau đó, chuyển biến trên bờ sông, thình lình đứng một người mặc bạch y liễu, đưa lưng về phía bọn họ, tóc dài màu đen vẫn kéo dài đến phần eo, không nhúc nhích nữ nhân. Cô lỗ. Phan Tử nuốt một ngụm nước bọt, tiết hầu giật giật, mạnh mẽ cười nói ra, cái kia biến mất thi thể ở nơi này đây. Cố Thành bỗng nhiên cây gậy trúc chống một cái, để ở đường sông, sắt ngừng bẻ tre. Sau đó vẻ mặt cảnh giác nhìn lấy cái kia bạch y nữ nhân. Bên cạnh, Trương Khởi Linh chứng kiến nữ nhân kia cũng không tự chủ đứng dậy. Nô Tả cả người run rẩy, trên mặt mồ hôi hột như mưa, nàng làm sao đứng? Nên sẽ không phải là nữ quỷ chứ? Cố Thành chứng kiến hắn cái bộ dáng này, nhìn không được thở dài. Tương lai Tả Đế lần này xem như là bị dọa phát sợ. Câm điếc, ngươi tới hay là ta tới? Hắn nói với Trương Khởi Linh. Trương Khởi Linh nhìn một chút cái kia bạch y nữ quỷ, sau đó nhìn một chút Cố Thành. Do dự một chút, hắn xoay người trở lại mới vừa chỗ ngồi xuống. Được chưa, xem ra ngươi vừa rồi tiêu hao thật lớn, vậy ta tới a. Cố Thành khẽ cười. Nô Tam thiếu mấy người kinh ngạc nhìn lấy hắn, Cố Thành, ngươi có biện pháp? Cố Thành, ta cũng không biết linh hay không, thử một lần đi. Hắn đi lên trước, đối mặt với bạch y nữ quỷ. Đột nhiên nhấc tay một cái. Trong tay thình lình xuất hiện một khối hẹp dài lệnh bài. Nô Tam thiếu, Nô Tả, Phan Tử đám người nhất thời vẻ mặt im lặng nhìn lấy Cố Thành. Ngươi đây là mấy cái ý tứ? Muốn dùng lệnh bài làm cho nữ quỷ lui sao? Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn phản ứng kịp. Phát thông, cái kia bạch y nữ quỷ ở Cố Thành lấy ra lệnh bài phía sau, dĩ nhiên hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ. Nàng quỳ xuống. Nô Tam thiếu, Nô Tả, Phan Tử, đây là cái gì quỷ? Cố Thành kỳ thực đấy lòng cũng có chút tâm thần bất định, xuất ra lệnh bài thời điểm, hắn đã làm xong lệnh bài vô hiệu, sau đó mất mặt chuẩn bị. May mắn, lệnh bài là hữu dụng. Chỉ là nữ quỷ khuất phục phương thức làm cho hắn có chút kinh ngạc, dĩ nhiên cùng nguyên bản giống nhau như lúc. Đi mau, Cố Thành nói rằng. Phan Tử lập tức nắm lên cây gậy trúc, chống thuyền đi về phía trước. Rất nhanh, bọn họ liền đem nữ quỷ xa xa bỏ lại đằng sau, mãi cho đến cuối cùng biến mất. Cái kia nữ quỷ thủy chung đều quỳ ở nơi đó. Nô Tam thiếu cùng Nô Tả vẻ mặt khiếp sợ bu lại, tò mò nhìn Cố Thành lệnh bài trong tay. Cố Thành, ngươi làm như thế nào? Chính là cầm lệnh bài sáng lên, cái kia nữ quỷ liền quỳ xuống rồi hả? Cố Thành cười nhạt. Đó là đương nhiên. Cũng không nhìn một chút nó thuộc tính. Trấn Ma Tư lệnh bài, đại đường trấn ma ti thân phận lệnh bài, giáo úy cấp trở lên chủ quan, tài năng mới có thể đeo, thân phận lệnh bài, đây là một viên thống lĩnh cấp lệnh bài, có thể tự do ra vào trấn ma ti cùng với tuyệt đại đa số bí ẩn cấm địa. Phía trước hắn liền chú ý tới, cái này trấn ma tư lệnh nhãn trong thuyết minh viết, có thể tự do ra vào trấn ma ti cùng với tuyệt đại đa số bí ẩn cấm địa. Để nói ý tứ này, có phải hay không liền đại biểu cho hắn không cần e ngại bất luận cái gì trấn ma ti bố trí thủ vệ. Như vậy cái này thi khôi chắc cũng là trấn ma ti bố trí, có phải là đại biểu hay không lấy, lệnh bài này đối nàng cũng có thể tác dụng. Cố Thành suy đoán, quyết định cầm thi khôi thử một chút. Nếu không phải thành, lại để cho Trương Khởi Linh xuất thủ. Nếu như thành, hắc hắc, Cố Thành đã có thể tưởng tượng được, về sau nếu như gặp lại trấn ma ti bố trí cấm địa hoặc là cổ mộ, là hắn có thể không cố kỵ chút nào thông suốt. Cái kia cũng không phải là nữ quỷ. Cố Thành đáp phi sở vấn nói rằng, không phải nữ quỷ. Nô Tả kinh ngạc. Cái kia gọi thi khôi. Cố Thành nói ra, là do hoán nghiệm biến thành. Ngươi biết vừa rồi cái kia hai cái quan tài tại sao muốn như vậy trưng bày sao? Đó là có chú trọng. Ta vừa rồi nhìn rồi. Kỳ thực vừa rồi cái kia mảnh nhỏ bãi sông là bởi vì mở thêm lên thủy tinh quan tài, cùng với trưng bày phương vị, đó là một chỗ tích âm chi phong thủy cách cục. Tích âm chi có thể ngưng tụ trùng thiên hoán nghiệm, bên ngoài sở tích lũy hoán nghiệm đã đủ hóa hình, cuối cùng ngưng tụ thành chúng ta mới vừa nhìn thấy thi khôi. Đồng thời, cái này phong thủy cách cục có thể dùng các lộ đồ đạc chỉ có vào chứ không có ra, sở dĩ trăm ngàn năm qua, cái hoán nghiệm này hình thành thi khôi chỉ có thể bị nhốt ở đây, không cách nào tự hành tiêu tán, cái này cũng đưa tới thực lực của nàng càng ngày càng cường đại. Thi khôi loại vật này, muốn hóa giải oán khí của nó, nhất định phải khiến nó chuyển thế đầu thai. Chuyển thế đầu thai điều kiện tiên quyết chính là ly khai mảnh này tích thi địa. Thế nhưng bị khốn tại phong thủy cách cục, nó căn bản là không có cách một mình ly khai, chỉ có mượn lực, tài năng mới có thể rời đi nơi này. Nói trắng ra là chính là leo đến trên lưng của chúng ta dẫn nó đi ra ngoài. Cổ ngữ có mây, trên thân người vốn có ba chén ngọn đèn sáng. Ngạch đầu một cái, hai vai mỗi cái một cái, cái này ba chén ngọn đèn sáng bảo vệ chúng ta sẽ không tùy tiện bị u linh quỷ hồn nhập thân đoạt xá. Đây cũng là vì sao khi còn bé đại nhân luôn là nhắc nhở chúng ta đi bộ đừng kề vai sát cánh, ban đêm không nên tùy ý quay đầu nhìn chung quanh, bởi vì như vậy có thể sẽ đem ngọn đèn sáng làm diệt. Một ngày đèn tắt, đối với những thứ kia đồ không sạch sẽ mà nói, ngươi giống như là tan mất phòng bị thức ăn ngon, bọn họ biết tranh cướp giành giật chiếm giữ thân thể của ngươi. Sở dĩ nếu để cho thi khôi leo đến trên lưng, vậy muôn ngàn lần không thể quay đầu. Một ngày quay đầu, nó sẽ thổi tắt ngươi ngọn đèn sáng, sau đó hoàn toàn chiếm giữ thân thể của ngươi. Nghe Cố Thành nói xong, Nô Tả vẻ mặt hồ nghi, ngươi nói có đúng không là quá mơ hồ rồi hả? Cái gì ba chén ngọn đèn sáng? Ngươi nói bừa a. Hơn nữa, chúng ta vừa rồi đều quay đầu nhìn cái kia thi khôi, cũng không sự tình nha. Cố Thành cười nhạt, đó là bởi vì ta dùng lệnh bài cảnh cáo nó không dám tìm chúng ta nhập thân mà thôi. Ngươi nếu là không tin, lần sau quay đầu thử xem nó có thể hay không cướp đoạt ngươi nhục thân. Nô Tả. Tốt lắm tốt lắm. Nô Tả, Cố Thành nói những thứ này đều là đúng, ngươi phải nhiều nghe, đừng luôn là bắt ngươi tự cho là đúng tới nghi vấn người khác. Vừa mới cái kia đúng là thi khôi. Bình thường đụng tới thi khôi, đều muốn hiến tế một cái người, tài năng mới có thể qua cửa. Chúng ta bây giờ an nhiên vô sự, nói rõ Cố Thành mới vừa biện pháp là hữu dụng. Nô Tam thiếu đứng ra hòa giải. Liên tại hắn còn muốn nói gì thời điểm, đột nhiên bẹ tre dưới đáy giường như bị cái gì đồ vật hung hăng va vào một phát, toàn bộ bay đinh. Chương 268, lại một miếng chấn ma tư lệnh bài. Lý Gia Thôn, may mắn, lần này đụng độ mạnh yếu rất nhỏ, vẹn vẹn chỉ là làm cho bẹ tre ly khai mặt nước khoảng chừng mấy chục cm dáng vẻ, bẹ tre liền rơi xuống, không đến mức đem người cũng không phải là đi ra ngoài. Nhưng vẫn là có mấy cái ngồi ở bẹ tre ranh giới người rất xuống. Trong đó có Ngô Tả. Hắn chính là không may đấu, liên tiếp mấy lần rơi vào trong nước. Vừa thủy, Ngô Tả sắc mặt chính là biến đổi. Không tốt, trong nước có cái gì? Hắn vẻ mặt hoảng sợ tê. Hắn cảm giác hai chân của mình, dưới đáy nước bị cái gì đồ vật gắt gao cầm. Cái vật kia khí lực đại, căn bản không cho hắn phản kháng cơ hội, Ngô Tả mới vừa hô lên một câu nói, đã bị lôi vào tối om om nước ngầm chung. Ngô Tả liều mạng giãy giụa, lại phảng phất mắc câu cá chép, làm sao kiếm đều kiếm không mở, ngược lại bởi vì kịch liệt phản kháng, ở trong nước kết kết thật thật uống vài nước bọt. Tiểu Tam gia, đình chỉ khí. Phan Tử một cái lặn xuống nước ghim vào trong nước, hướng phía Ngô Tả cấp tốc bơi đi. Người ở trong nước sợ nhất chính là hai chuyện, nhất kiện chính là rút gân, một kiện khác chính là sặc nước. Mặc cho ngươi kỹ năng bơi như thế nào tốt, một ngày sặc nước hoặc là rút gân, cũng phải làm dưới nước oan hồn. Phan Tử hạ thủy phía sau, rất nhanh thì bắt được Ngô Tả cánh tay, sau đó kéo co một dạng kéo trở về. Nhưng là rất kỳ quái, Ngô Tả vóc người gầy yếu, tối đa cũng liền chừng 100 cân, lấy Phan Tử lực cánh tay cùng khí lực, kéo hắn là dễ như trở bàn tay. Tuyệt đối không ngờ rằng, Phan Tử mất sức của chín châu hai hổ cũng không có đem Ngô Tả cho lôi ra mặt nước, ngược lại bị hắn cho mang vào nước sâu chỗ. Phan Tử còn tưởng rằng là Ngô Tả lộn xộn, hướng về phía hắn so với hoa thủ thế, tiểu tăng ra, chớ lộn xộn, cũng đừng dùng sức, ta sẽ cứu ngươi đi ra. Đáng tiếc vô dụng. Ngô Tả coi như hiểu ý tứ của hắn, cũng không đỡ được bắt hắn lại hai tay cái vật kia. Hai người vẫn chìm xuống đáy. Liên tại Ngô Tả cảm giác lá phổi của chính mình đều muốn nghẹn lúc chiên. Một bà hắc hữu hữu đao xen vào đáy nước, cơ hồ là xoa Ngô Tả chóp mũi cắm chung dưới chân hắn cái vật kia. Chỉ thấy dưới chân thủy vực một trận bốc lên, vô số cái phao cuộn cuộn, đột nhiên, Ngô Tả liền cảm giác hai chân của mình rốt cuộc khôi phục tự do, hắn vội vàng hướng phía trên mặt nước bơi đi. Sau đó hắn liền thấy Trương Khởi Linh cùng hắn gặp thoáng qua. Trương Khởi Linh hướng phía đáy nước bơi đi. Ngô Tam thiếu ở bè che bên, một tay lấy Ngô Tả cùng Phan Tử lôi ra mặt nước. Ngô Tả nằm ở trên bè trúc, thở hổn hển. Không đợi khí tức thở gấp chia, hắn liền tò mò hỏi, "Tam thúc, mới vừa rồi là tiểu ca đã cứu ta?" "Ừm." Ngô Tam thiếu vẻ mặt may mắn, "Là ta xin nhờ hắn đi xuống cứu người." Ngô Tả lại hỏi, "Vừa rồi có đông sĩ dạ chân của ta, đem ta hướng đáy nước kéo, là thứ quỷ gì?" Ngô Tam thiếu lắc đầu. Ngô Tả vừa nhìn về phía Vạn Năng Cố Thành. Cố Thành thuận miệng nói ra, "Chờ, các loại, câm điếc đi lên cũng biết là cái gì." Kịch tính đã bị đổi được loạn thất bắt ao, huống hồ nguyên bản bên trong căn bản cũng không có chuyện này tiết. Sở dĩ Cố Thành cũng không biết đáy nước bên trong rốt cuộc là cái gì. Ngô Tả nghe vậy, vẻ mặt lo lắng nhìn lấy trong nước, "Tiểu ca vì cứu ta mới, chỉ có xuống nước, hắn sẽ không có nguy hiểm gì chứ?" "Cố Thành, yên tâm đi, thực lực của hắn vượt qua tưởng tượng của ngươi." Rất nhanh, Trương Khởi Linh liền nổi lên mặt nước. Hắn một tay leo ở bè tre, nhẹ nhàng dùng sức, cả người liền từ trong nước bay lên bè tre. Cố Thành thầm than một tiếng, "Đẹp trai." Trương Khởi Linh lên bè tre về sau, thuận tay ném một căn mấy thứ dài, chuyển bẹp hình răng cưa màu xanh biếc đồng cỏ và nguồn nước. Quỷ dị là, căn này đồng cỏ và nguồn nước bị ném tới trên bè trúc về sau, lại vẫn dường như run tựa như, giãy giụa vài cái, sau đó mới dần dần không động đậy nữa. Ngô Tả vẻ mặt ngạc nhiên nhìn lấy đồng cỏ và nguồn nước, đây là cái gì quỷ? Trương Khởi Linh nhìn hắn một cái, lời ít mà ý nhiều nói ra, đáy nước bên trong tất cả đều là loại cây rong này. Nói xong, hắn lại ngồi trở lại đến chính mình vị trí. Đồng cỏ và nguồn nước. Phan Tử tiến lên bước lên cái kia đồng cỏ và nguồn nước. Ai biết hắn mới đặt lên, cái kia đồng cỏ và nguồn nước lập tức giống như là sống rồi tựa như, hai đầu bắn ra, trực tiếp cuốn lên Phan Tử chân. Kém chút không đem Phan Tử dọa cho lại rơi vào trong nước. Hai tay hắn đi kéo cái kia đồng cỏ và nguồn nước. Ai biết càng là lôi kéo, cái kia đồng cỏ và nguồn nước liền cuốn lấy càng chặt. Phan Tử mất sức của chín châu hai hổ, mới đem cái kia đồng cỏ và nguồn nước cho lôi kéo mở. Sau đó hung hăng đem quăng trên bè trúc, lại lui về sau hai bước, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy nó. Cái kia đồng cỏ và nguồn nước không cảm giác được người về sau, lập tức hoặc như là cá chết tựa như, không em mở động bất động. Cố Thành cười rồi, đây là đồng cỏ và nguồn nước thành tinh nha. Xem ra vừa rồi Ngô Tả dưới đáy nước, chính là bị cái này đồng cỏ và nguồn nước cho cuốn lấy chân. Chắc không được, ta còn tưởng rằng là phía trước cái loại này thực nhân ngư đụng chúng ta bẻ che đâu, nguyên lai là cái đồ chơi này. Ngô Tả sợ ngây người, ngươi là nói, vừa rồi chúng ta bẻ che bay lên, là bọn họ tạo thành. Cố Thành, không phải vậy đâu. Ngươi chẳng lẽ mới vừa rồi không có thấy sao? Khí lực của bọn nó cũng không nhỏ, số lượng nhiều hơn nữa một ít, đem chúng ta cái bẻ che này nô lên tới rất dễ dàng. Ngô Tả nhất thời không ra tiếng rồi. Cố Thành vừa nhìn về phía Trương Khởi Linh, đáy nước bên trong có thấy hay không phía trước cái loại này thực nhân ngư. Trương Khởi Linh lắc đầu. Cố Thành nhất thời sờ nổi lên cằm, kỳ quái. Ngô Tả lại gào to đứng lên, đúng rồi, phía trước không phải có thực nhân ngư sao? Làm sao đáy nước bên trong nhìn không thấy đâu? Ngô Tam thiếu thẩm thị đáy nước bên trong rậm rạp đồng cỏ và nguồn nước, cố gắng nơi này là thực nhân ngư cấm khu. Lúc này, Có người kinh hô, xuất khẩu ra. Đám người ngẩng đầu. Quả nhiên, phía trước xuất hiện tia sáng. Lần này là chân chính ánh nắng. Cố Thành như có điều suy nghĩ, khả năng thực sự là Ngô Tam gia như ngươi nói vậy, những bèo này ở chỗ này, thành những thứ kia thực nhân ngư đã cản đường, sở dĩ những thứ kia thực nhân ngư chỉ có thể ở bên trong thủy vực hoạt động, không cách nào đi ra bên ngoài. Ngô Tam thiếu nhất thời tỉnh ngộ, nguyên lai là cái này dạng, xem ra những bèo này cũng không phải là hại người, bọn họ cũng là bên ngoài thủy vực sinh thái liên phòng hộ tưởng, bằng không một ngày khiến cái này thực nhân ngư đi ra ngoài, toàn bộ thủy vực đều muốn tao ngộ tai họa ngập đầu. Cố Thành nhìn lấy sau lưng thủy động, cảm thán, trong này thủy động bốn phương thông suốt, cũng là khắp nơi đều tràn đầy huyền bí, thậm chí còn tạo thành một cái loại nhỏ sinh thái liên, thực sự là làm người ta nhìn mà than thở. Trên mặt mọi người đều hiện lên ra thần sắc phức tạp. Tiếp lấy, bè che thuận lợi lái ra thủy động, ly khai cái địa phương quỷ quái này. Thủy động bên ngoài là một hồ nước khổng lồ, thậm chí còn có dòng suối chi nhánh kéo dài đến địa phương khác. Cố Thành điều khiển bè che cập bờ về sau, đám người rời thuyền, rốt cuộc làm đến nơi đến chốn, đạp lên kiên cố thổ địa. Nô Tam thiếu bọn thủ hạ dồn dập kích động khóc lên. Lần này thủy động hành trình, tuy là trước sau bất quá 2 đến 3 giờ thời gian, thế nhưng bọn họ nhưng thật giống như ở bên trong đợi 2-3 ngày tựa như, thương vong thảm trọng. Cuối cùng ngoại trừ Cố Thành cùng Trương Khởi Linh, Nô Tam thiếu người mang tới, bao quát Ngô Tả cùng Phan Tử ở bên trong, còn sót lại 6 cái, trong đó có 2 cái bị thương không nhẹ. Những thứ khác tất cả đều gãy ở tại bên trong, còn không có tìm được mộ. Liền hao tổn nhiều người như vậy, nhất định chính là gia quân bất lợi. Nô Tam thiếu nhìn lấy đám người, đột nhiên sinh ra một loại thẳng thắn dẹp đường hồi phủ xung động. Bất quá cái ý niệm này trôi qua liền biến mất. Nô Tam thiếu cũng là xông xáo mấy thập niên láo giang hồ, điểm ấy thất bại còn không cách nào đả kích hắn. Cái này người treo thuyền làm sao làm? Nô Tả hỏi. Phi thường thần kỳ, Nô Tam thiếu người đã chết nhiều như vậy, hết lần này tới lần khác cái kia hôn mê bất tỉnh người treo thuyền dĩ nhiên từ đầu tới đuôi đều bình yên vô sự, nhất định chính là nữ thần may mắn bản thân. Nô Tam thiếu suy nghĩ một chút, nếu hắn nhớ muốn giết chết chúng ta cũng liền không cần khách khí với hắn. Không phải nói hắn là cái địa phương này người sao? Đem hắn cứu tỉnh, làm cho hắn dẫn đường cho chúng ta, tìm được thôn xóm, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại để cho hắn dẫn chúng ta vào núi. Nói xong, hắn nhìn về phía Cố Thành. Thủy động hành trình, làm cho hắn bây giờ đối với Cố Thành là hết sức tín phục, sở dĩ hắn nhớ trưng cầu Cố Thành ý kiến. Cố Thành gật đầu, cái này an bài có thể. Không bao lâu, Phan Tử liền đem người chèo thuyền cho đánh thức. Một trận quyền đấm cước đá về sau, cái kia người chèo thuyền không chỉ có đem tất cả mọi chuyện toàn bộ cầm đi, càng la miệng đầy bằng lòng làm hướng đạo, dẫn bọn hắn vào núi. Nguyên lai cái này người chèo thuyền cùng cái kia dư lao đầu đúng là một nhóm hại người cường đạo. Dư lao đầu cũng là bọn hắn trong thôn đi ra, rời đến bên cạnh ngọn núi hạt dưa miếu nhỏ trấn ở lại. Cái kia dư lao đầu là một lòng dạ độc ác gia hỏa, bởi vì có rất nhiều lư hữu vào núi du ngoạn, hắn liền chuyên môn làm hướng đạo, sau đó cùng người chèo thuyền cùng nhau hợp tác, đem những thứ kia lư hữu nhóm hướng trong thủy động mang. Đợi đến nước vào động về sau, bọn họ liền tùy thời mưu tài hại mệnh. Những năm gần đây, bọn họ hại không ít người mệnh. Tích thi địa bên trong, những thi thể này hầu như đều là bọn họ mưu hại. Vậy các ngươi là làm sao làm được ở trong thủy động thông suốt, không có nguy hiểm? Nô Tam thiếu hỏi. Lấy người chèo thuyền cùng dư lão đầu thực lực, căn bản không khả năng sống mà đi ra thủy động. Vẹn vẹn những thứ kia siêu cấp lớn thi biệt, cũng đủ để đem bọn họ nhai được đầu khớp xương đều không thừa. Càng chưa nói phía sau những thứ kia hung hiểm. Người chèo thuyền run rẩy từ trong quần áo móc ra một vật, là vật này phù hộ lấy ta, để cho ta cùng dư lão đầu mỗi lần đều có thể bình yên vô sự đi qua thủy động. Cố Thành, Nô Tam thiếu, Nô Tả mấy người nhìn lấy hắn móc ra đồ đạc, đều là không còn gì để nói. Bởi vì hắn móc ra rõ ràng là một khối chấn ma tư lệnh bài. Vật phẩm tên gọi: Chấn ma tư lệnh bài thống lĩnh cấp. Vật phẩm đẳng cấp: Hạ phẩm pháp khí. Vật phẩm năng lực: Thân phận chứng minh. Vật phẩm nói rõ: Đại đường chấn 5-8 ma ti thân phận lệnh bài, giáo úy cấp trở lên chủ quan, tài năng mới có thể đeo. Thân phận lệnh bài: Đây là một viên thống lĩnh cấp lệnh bài, có thể tự do ra vào chấn ma ti cùng với tuyệt đại đa số bí ẩn cấm địa. Lại là một viên thống lĩnh cấp lệnh bài. Cố Thành đưa qua lệnh bài nhìn một cái, phía sau viết: Đại đường chấn ma ti, Lý Tích. Hắn đem lệnh bài đưa cho Ngô Tam thiếu mấy người bọn hắn nhìn một cái. Nhất thời, bọn họ vẻ mặt tỉnh ngộ. Sau đó đều là vẻ mặt kính phục nhìn lấy Cố Thành. Xem ra Cố Thành đoán đều là thật. Lý Tích dĩ nhiên cũng là trấn ma ti nhân. Cố Thành chỉ vào lệnh bài, đối với người chèo thuyền hỏi: "Ngươi lệnh bài này là từ đâu tới?" Người chèo thuyền trả lời: "Đây là chúng ta gia tổ truyền." Tổ truyền? Cố Thành mấy người đưa mắt nhìn nhau. Cái này ngược lại thật không ngờ. "Ngươi họ Lý?" Người chèo thuyền gật đầu: "Ta xác thực họ Lý, không riêng gì ta, người của thôn chúng ta đều họ Lý." Cố Thành đám người nhất thời minh bạch rồi. Xem ra cái này thôn xóm có thể là Lý Tích các đời sau tụ cư địa phương. Thậm chí rất có thể, năm đó Lý Tích bọn họ không riêng ở chỗ này thiết lập trấn ma ti cấm địa, thậm chí còn đem tộc nhân di chuyển đến nơi đây, phòng trừng cũng là muốn nhìn lấy nơi đây, không cho ngoại nhân tiến nhập. "Đi, chúng ta đi bọn họ thôn xóm nhìn." Nô Tam thiếu vung tay lên. Chương 269, ngươi chẳng lẽ đối với nhân loại không có hứng thú chứ? Ở người treo thuyền dưới sự hướng dẫn, đám người hướng phía Lý gia thôn đi tới. Cố Thành đi ở Nô Tam thiếu bên người, đùa giỡn nói ra: "Nô Tam gia, chúng ta cứ như vậy đi Lý gia thôn." Người này nói như thế nào cũng là người của Lý gia thôn, ngươi sẽ không sợ chúng ta đây là dê vào miệng cọp, đêm nay toàn bộ giao cho ở Lý Gia Thôn. Nô Tam Thiếu nhìn Cố Thành liếc mắt, sau đó cười nhạt hai tiếng, đến lúc đó cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Nói, trong tay của hắn khẽ lật, đã nhiều hơn một bả súng tự động. Hắn hướng về phía Cố Thành bày ra, sau đó cố ý lên cỏ, nhắm ngay hơn 10 thước bên ngoài, trên một thân cây chim sẻ. Thình thịch, một tiếng súng vang, con kia chim sẻ biến thành huyết vụ. Đi ở phía trước người chèo thuyền cả người run một cái, không tự chủ quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền thấy được Nô Tam Thiếu trong tay súng tự động. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, sau đó nhanh chóng quay đầu, vùi đầu đi đường. Nô Tam Thiếu hướng về phía Cố Thành vô thanh cười một cái, Cố Thành đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Cái này một tay giết gà dọa khỉ, chơi được xinh đẹp nha. Tin tưởng người chèo thuyền trở lại trong thôn về sau, tuyệt đối không dám nói lung tung. Không bao lâu, bọn họ liền xa xa gặp được lượn lờ khói bếp. Thời gian này điểm, trong thôn hiện đang làm cơm tối. Sắp tới, đại gia dành thời gian, nhiều đi hai bước. Nô Tam Thiếu chào hỏi. Sau đó, bọn họ xuyên qua rừng cây, xuất hiện ở một cái xi măng lối đi bộ. Nô Tam Thiếu đám người nhìn lấy này xi măng đường cái, tất cả đều hết trôi nói rồi. Ngươi đừng nói cho ta biết, này đường xi măng là đi thông các ngươi thôn. 17 Nô Tam Thiếu cầm lấy người chèo thuyền cổ áo của nói rằng. Người chèo thuyền sợ hãi rụt rè nói ra, kỳ thực thôn chúng ta rất sớm trước đây liền sửa đường xi măng, nối thẳng trấn trên, có thể trực tiếp lái xe tiến đến. Nô Tam Thiếu kinh ngạc nhìn hắn. Đống nhiên hắn nhớ bóp chết cái này vương bát đản. Vẫn là Ngô Tả ngăn cản hắn, Tam Thúc, đừng xung động, chúng ta còn muốn hắn làm hướng đạo cho chúng ta đâu. Nô Tam Thiếu ở Ngô Tả khuyên can dưới, cuối cùng là đem lửa giận cho nén trở về. Sau đó hắn chỉ vào người chèo thuyền mũi nói ra, ngươi tốt nhất cho ta đàng hoàng một chút, bằng không ta nhất định khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Cố Thành ở bên cạnh có chút buồn cười. Nô Tam Thiếu cái này mới bước chân vào giang hồ nhiều năm lão hồ ly, cũng có bị người cái hố thời điểm. Phòng chứng hắn lúc này hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống a. Dọc theo đường xi măng, bọn họ rất nhanh thì đến một thôn trang, cũng bắt đầu gặp phải một ít thôn dân. Bọn họ đều kinh ngạc nhìn lấy dẫn đầu người chèo thuyền cùng với phía sau Nô Tam Thiếu, Cố Thành đám người. Cái ánh mắt kia, dường như đang nhìn cái gì kỳ tích tựa như. Người chèo thuyền cúi đầu, không nói lời nào. Nô Tam Thiếu, Cố Thành đám người tự nhiên cũng là chưa có cùng những thôn dân này nói chuyện với nhau dục vọng. Rất nhanh, người chèo thuyền liền đem Nô Tam Thiếu đám người mang tới trong thôn một tòa rõ ràng sửa chữa quá, thoạt nhìn lên tương đối mới nhà nhỏ ba tầng trước. Đây là chúng ta thôn dân túc, cũng là duy nhất chiêu đãi ngoại lai du khách địa phương, các ngươi đêm nay liền ở nơi này à? Người chèo thuyền nói rằng. Phan Tử nắm ở bờ vai của hắn, cười nói, cái gì gọi là chúng ta? Đêm nay ngươi cũng ở nơi đây ngủ, hơn nữa liền cùng ta bắt đầu ngủ. Người chèo thuyền thân thể hơi run run dưới, hắn phảng phất liền muốn khóc lên tựa như, cười gượng nói, ta lão nương đang ở nhà bên trong chờ đấy ta về nhà nấu cơm cho nàng, ta phải đi về, các ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không chạy, ngày mai sẽ tới đón các ngươi một. Khó mà làm được, nói thật, ta bây giờ đối với ngươi không có bất kỳ tín nhiệm. Phan Tử cười lạnh, sở dĩ ngươi tốt nhất không nên khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, ép ta hiện tại liền giết chết ngươi, cùng lắm thì ở trong thôn các người lại tìm một người làm hướng đạo cho chúng ta. Ngươi chèo thuyền trầm mặc khoảng khắc, cuối cùng gật đầu bất đắc dĩ, tốt, ta hiện muộn cùng các ngươi đợi cùng nhau. Phan Tử quay đầu nhìn Ngô Tam Thiếu liếc mắt. Ngô Tam Thiếu gật đầu. Phan Tử vỗ người chèo thuyền một cái, nói ra, đi, theo ta đi vào tìm lão bản mượn phòng. Hai người vào dân túc bên trong. Rất nhanh, Phan Tử liền sắp xếp xong xuôi, đưa cái này dân túc toàn bộ bao. Dân túc lão bản là một hơn 30 tuổi đại tỷ, rất là nhiệt tình. Nàng tìm đến rất nhiều thổ sản vùng núi nguyên liệu nấu ăn, nói cấp cho đại gia làm một trận phong phú bữa cơm. Thừa dịp nấu cơm võ thuật, Nô Tam Thiếu mấy người cũng làm một ít ăn bài. Nô Tam Thiếu đích thân tìm đến thôn trưởng, dùng tiền mướn trong thôn duy nhất chiếc phá bánh mì xe, đem cái kia hai cái bị thương thủ hạ đưa đến trấn trên, đi theo còn có mặt khác hai cái không có bị thương thủ hạ. Dùng Cố Thành lời nói mà nói, hắn những thủ hạ này đều bị dọa sợ, tiếp tục lưu lại cũng không giúp được gấp cái gì. Không nếu như để cho bọn họ tất cả về nhà, nói không chừng còn có thể nhặt về một cái mạng. Huống hồ binh quý tinh, bất quý đa. Ngày mai dưới mộ có mấy người bọn hắn vậy là đủ rồi. Sở dĩ Ngô Tam Thiếu liền đem thủ hạ toàn bộ phân tán. Phan Tử đương nhiên là sẽ không đi. Hắn cùng Ngô Tả ở trong thôn dạo qua một vòng, sau đó trở lại dân túc bên trong, đối với Cố Thành cùng Ngô Tam Thiếu bọn họ nói ra, Tam gia, Tiểu Cố gia, chúng ta nghe được không sai biệt lắm. Cái này thôn xóm xác thực gọi Lý Gia Thôn, có hơn 100 nhà, hơn 400 người, có người nói có hơn 1000 năm lịch sử. Thế nhưng bọn họ có hai cái tổ tiên, một người tên là Lý Tích, mặt khác một cái gọi Lý Tĩnh. Nô Tam Thiếu cùng Cố Thành trên mặt đều hiện lên thần sắc kinh ngạc. Xem ra Lý Tĩnh cũng là trấn ma ti nhân. Nô Tam Thiếu nói rằng, Cố Thành, không kỳ quái, kỳ thực chúng ta hẳn là nghĩ đến, dù sao liền cự nhân tộc đều xuất hiện, bọn họ nhưng là Lý Tĩnh thu phục, muốn nói Lý Tĩnh cùng trấn ma ti không quan hệ, ta là không tin. Còn có tin tức khác sao? Nô Tà nói bổ sung, ta hỏi thăm được, người của Lý Gia Thôn cũng không giống như biết cấm địa tồn tại, bọn họ thậm chí đều không có tương quan tổ hấn, tỉ như không cho phép tiếp cận cái kia mảnh nhỏ hồ, ngọn núi kia các loại. Cố Thành, không phải ngạc nhiên. Kỳ thực rất nhiều cái gọi là tổ hấn, không chỉ có đối với hậu nhân không có sức ràng buộc, ngược lại càng biết dẫn phát hậu nhân lòng hiếu kỳ. Nếu như bọn họ lưu lại tổ hấn, nói không cho phép tiếp cận ngọn núi kia, hậu nhân sẽ hiếu kỳ, vì sao không cho phép tiếp cận ngọn núi kia? ngọn núi kia bên trong có cái gì? Phải biết rằng, lòng hiếu kỳ không riêng gì nhân loại tiến bộ động lực, nếu như không có thể khống chế lòng hiếu kỳ của mình, cũng sẽ đem mình cùng thân nhân bằng hữu đẩy về phía địa ngục thâm nguyên. Nói đến đây, hắn nhìn Ngô Tả liếc mắt, sau đó tiếp tục nói ra, ví dụ tương tự chỗ nào cũng có. Đáng sợ nhất là bị ngoại nhân biết, nhẹ thì sẽ cho thôn xóm mang đến rất nhiều phiền phức, nặng thì sẽ cho toàn bộ thôn xóm đều mang đến tai họa ngập đầu. Sở dĩ chân chính người thông minh, chắc là sẽ không cho gia tộc lưu lại loại này hại lớn hơn lợi tổ hấn. Nô Tam thiếu tán thành gật đầu, nói không sai, cùng với lưu lại loại này giấu đầu lòi đuôi tổ hấn, không bằng cái gì cũng không nói, như vậy sẽ không người sẽ đối với nơi đó cảm thấy hứng thú, ngược lại sẽ an toàn hơn. Xem ra cái này Lý Tĩnh cùng Lý Tích cũng là nghĩ đến điểm ấy. Cố Thành đột nhiên cười rộ lên, kỳ thực ta hiện tại ngược lại là thật tò mò, các ngươi nói, Lý Tĩnh cùng Lý Tích hưng sư động chúng như vậy, lại là bố trí nhiều như vậy cơ quan bẫy dập cùng với người thủ mộ, còn đem tộc nhân của mình di chuyển qua đây, chỉ vì bảo vệ nơi cấm địa này. Cái kia trấn ma bi phía dưới, đến cùng trấn áp cái gì yêu ma quỷ quái? Nô Tam thiếu nhất thời dọa. Lập, Cố Thành, ngươi cũng chớ làm loạn. Nô Tam thiếu nói ra, chính ngươi tất cả nói, nơi đó trấn áp kinh khủng yêu ma, nếu như phóng xuất, rất có thể sẽ hại chết rất nhiều người. Muôn ngàn lần không thể bởi vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, liền đưa hơn 1000 hơn vạn lão bách tính không để ý. Cố Thành cười ha ha, yên tâm đi, Nô Tam gia, ta chính là nói một chút, ta cũng không phải là cái loại này không biết nặng nhẹ người. Ngược lại là ngươi cháu, ngươi được nhiều thiên tiến hắn. Người này nhưng là lòng hiếu kỳ nhộn nhịp ra hỏa, chỉ cần là hắn việc đã quyết định tình, liền không phải là muốn tra cái tra ra manh mối, cũng mặc kệ hậu quả gì. Cố Thành đoán thầm lấy. Vừa lúc đó, dân túc lão bản nương bắt đầu dọn thức ăn lên. Đại gia lập tức thay đổi trọng tâm câu chuyện. Tới, Phan ca, hai chúng ta cạn một chén. Được rồi, tiểu Cố gia. Cố Thành tìm Phan Tử cạn một ly, sau đó cười nói, đúng rồi, Phan ca, ngươi kết hôn rồi sao? Mỗi lần theo Tam gia xuất môn, trong nhà chị dâu có thể hay không lo lắng nhỉ? Phan Tử đốt một điếu yên, lắc đầu, không có đâu. Ít 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 chúng ta dòng này, không chừng ngày nào đó sẽ không có, cưới lao bà không thích hợp, xin lỗi nhân gia. Cố Thành lập tức phản bác, lặc, ngươi lời này liền nói không đúng, vậy theo ngươi nói như vậy, chúng ta dưới mộ tầm bảo nhân cũng không nên tìm nữ bằng hữu yêu đương kết hôn rồi. Không nói khác, liền nói Ngô gia, nếu như cùng ngươi ý nghĩ như vậy, há lại không phải là không có Ngô Tả rồi hả? Lao cửu môn 900 lại là làm sao tiếp tục kéo dài? Phan Tử cười hắc hắc, tiểu Cố gia, ngươi biết ta không phải ý đó, chỉ là con người của ta à, đối với nữ nhân thật lòng không có hứng thú, sở dĩ sẽ không tìm. Đối với nữ nhân không có hứng thú. Cố Thành ngẩn ra, lập tức cái mông không tự chủ hướng bên cạnh xê dịch. Phan Tử phát hiện, ngẩn người, lập tức cười khổ, tiểu Cố gia, không phải như ngươi nghĩ, ta đối với nam nhân cũng không hứng thú. Cố Thành ngoại ý muốn nhìn lấy hắn, đối với nam nhân cũng không hứng thú. Đông nhiên hắn nhớ tới kiếp trước internet một cái ngạnh, không tự chủ nói ra, ngươi chẳng lẽ đối với nhân loại đều không có hứng thú chứ? Phúc. Đang tại uống rượu Ngô Tam thiếu cùng Ngô Tà nhịn không được, đem trong miệng rượu tất cả đều phun tới. Phan Tử, tiểu Cố gia, không phải như ngươi nghĩ, ta ai? Phan Tử trong nháy mắt có loại hết đường chối cãi cảm giác. Đơn giản, hắn cũng lời cãi cọ, trực tiếp hỏi, tiểu Cố gia ngươi đây? Cố Thành nết miệng cười, ta nhỉ, ta hiện nay có 3 người bạn gái. Phúc. Lần này là Ngô Tam thiếu, Ngô Tà, Phan Tử 3 người đồng thời phun rượu. Ngày thứ 2, sáng sớm hơn 5 giờ, ngày mới tảng sáng. Trong núi lớn không khí, mát mẻ người, phảng phất thực sự có thể cảm giác được một cỗ hương vị ngọt ngào. 5 người đã chuẩn bị ổn thỏa, khởi hành lên đường. Người treo thuyền cầm đầu. Một đường treo đèo lội suối, đi đã hơn nửa ngày. Còn bao lâu? Nô Tả thở hổn hển hỏi. Sắp tới, phía trước cái kia đỉnh núi đi qua đã đến. Người treo thuyền vội vã trả lời. Lúc này, Cố Thành đỗng nhiên xề gần Ngô Tam thiếu, nhỏ giọng nói ra, Tam gia, phía sau dường như có người theo chúng ta nha. Ngô Tam thiếu bất động thanh sắc, ngươi chắc chắn chứ? Thực lực của ta, ngươi còn không tin sao? Ta có thể nghe phía sau tiếng bước chân của ít nhất có 30-40 người. Ngô Tam thiếu cước bộ không ngừng, túi đầu trầm ngâm. Một lát sau, hắn cười lạnh một tiếng, không sao, đến rồi trong mộ, chúng ta có thừa biện pháp giải quyết bọn họ. Được rồi, chúng ta đây liền ra vẻ cái gì cũng không biết. Chương 270, đây là một tòa Tây Chu mộ. Trên đường buồn chán, Ngô Tả cùng Phan Tử liền lôi kéo người chèo thuyền nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút, ngược lại là bị bọn họ moi ra không ít tin tức. Phía trước nói qua, cái kia lão dư đầu cùng người chèo thuyền đều là người của Lý Gia thôn. Người chèo thuyền là Lý Gia thôn bộ tộc. Lão dư đầu là ở rể tiến vào. Người chèo thuyền vốn là ngư dân, ở trên hồ đánh cá, kết quả một lần nào đó không cẩn thận xông vào trong thủy động, gặp rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, sau lại nếu không phải là tộc trưởng tới cứu hắn, nói không chừng hắn sẽ chết ở bên trong. Sau đó hắn trong lúc vô ý phát hiện, nguyên lai tộc trưởng trong tay có một viên lệnh bài. Mang theo lệnh bài này, có thể bình yên vô sự thông hành vu thủy động. Trong thủy động đại bộ phận nguy hiểm sẽ thùng rỗng kêu to. Người treo thuyền liền nổi lên tâm tư. Hắn đem lệnh bài từ tộc trưởng nơi đó trộm ra ngoài, sau đó cùng lão dư đầu làm giết người cướp của buôn bán. Từ lão dư đầu ở hạt dưa miếu trấn làm hướng đạo, dẫn người vào núi. Sau đó bọn họ liền đem người hướng trong thủy động mang. Đợi đến thời cơ thích hợp, hai người bọn họ sẽ trốn vào thủy động phía trên trong lỗ thủng. Bởi vì có lệnh bài, những thứ kia đại thi con ba ba sẽ không làm thương tổn đến bọn họ, chỉ biết đi công kích những thứ kia du khách cùng lưu hữu. Đợi đến những người đó đều chết hết, bọn họ lại đi thu thập tàn cục. Mấy năm nay, hai người bọn họ hợp tác hại không ít người. Lần này cần không phải Cố Thành bắt lại người chèo thuyền, không để cho hắn tiến vào trong lỗ thủng, lão dư đầu cũng sẽ không chết. Người của Lý Gia Thôn kỳ thực cũng biết hai người bọn họ làm buôn bán. Sở dĩ ngày hôm qua chứng kiến bọn họ sống, đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Chỉ là bởi vì người chèo thuyền đối với người trong thôn khá vô cùng, thêm lên hắn là bổn tộc người, sở dĩ trong thôn cũng lười quản chuyện của hắn. Vậy các ngươi nơi đây, có cái gì không cổ mộ các loại truyền thuyết? Nô Tả hỏi. Người chèo thuyền lắc đầu. Thế nhưng hắn rất nhanh lại nói ra, bất quá các ngươi phải đi cái chỗ này, năm kia phát sinh qua một lần sơn thể lún, sau đó xuất hiện rất nhiều bạch cốt, hấp dẫn quan phủ chú ý, phái rất nhiều người qua đây, cuối cùng cho ra kết luận là, đó là một cái cổ đại vạn người hố. Bọn họ nói chỗ đó có thể là cổ chiến trường, cho nên mới phải có như thế một cái vạn người hố. Những tin tức này cũng đứt quãng truyền vào Ngô Tam Thiếu cùng Cố Thành trong lỗ thai. Hai người đi ở phía sau, liếc nhau một cái. Vạn người hố một dạng là xuất hiện ở cổ chiến trường các loại địa phương. Thế nhưng loại này rừng sâu núi thẳm bên trong, xuất hiện cổ chiến trường tỷ lệ quá thấp, dưới so sánh, ta càng có khuynh hướng một khả năng khác. Ngô Tam Thiếu nhỏ giọng nói rằng. Cố Thành cười khẽ, Tam gia, ý của ngươi là nói, những người kia xây dựng cổ mộ công tượng. Không sai. Cổ đại vương công quý tộc xây dựng lăng mộ, sửa xong về sau, vì bảo mật, đều sẽ đem công tượng toàn bộ giết chết, ta cảm thấy cái kia vạn người hố, rất có thể là loại tình huống này. Cố Thành gật đầu. Hắn không tự chủ nhớ lại phía trước tôn ân mộ, cái kia lòng sông ở trên từng chồng bạch cốt, cùng với cái kia cự đại khô lâu. Đồng nhiên, Trương Khởi Linh từ bên cạnh hắn sượt qua người, bắt hắn cho hơi kinh ngạc một chút. Người này, tồn tại cảm giác là thật thấp. Nói lại thiếu, hơi không chú ý liền quên có hắn người như vậy. Cố Thành nhìn lấy hắn bối ảnh, lẩm bẩm hai câu. Khoảng chừng lại đi hơn một giờ. Bọn họ rốt cuộc đến một chỗ núi lớn dưới chân. Nơi này chính là các ngươi phương muốn tìm. Người chèo thuyền sợ hãi rụt rè chỉ vào đại sơn nói rằng. Nô Tam Thiếu cùng Cố Thành mấy người đánh giá trước mắt đại sơn, đối chiếu trong tay bản đồ. Hồi lâu, hai người liếc nhau, gật đầu. Không sai, là nơi này. Nô Tả cùng Phan Tử nhìn thấy hai người bọn họ nụ cười trên mặt, nhất thời cũng biết địa phương không sai, bọn họ cũng cao hứng theo đứng lên. Đồng nhiên, Nô Tam Thiếu ánh mắt nhìn về phía người chèo thuyền, vẫn sợ hãi rụt rè đợi ở bên cạnh. Hắn không thể biến thành một cái người trong suốt, người chèo thuyền lập tức nhận thấy được Ngô Tam Thiếu ánh mắt, hắn phát thông một cái liền té quỵ dưới đất. "Lão bản, lão bản, ngươi xem ta đã mang bọn ngươi tìm được địa phương, có thể hay không tha ta một mạng?" "Ta không dám, thực sự không dám. Ta cam đoan, ta sau này trở về lập tức liền đi tìm cảnh sát tự thú." Hắn một bên dập đầu, một bên than thở khóc lóc nói. Nhìn lấy người chèo thuyền cầu xin tha thứ, Cố Thành ở bên cạnh không có lên tiếng, mà là chờ đấy Ngô Tam Thiếu làm quyết định. Nếu như là Cố Thành để làm quyết định nói, hắn biết không chút do dự giết người này. Bởi vì là người này trước hết nghĩ muốn giết bọn hắn. Bọn họ coi như giết hắn đi, cũng thuộc về tự vệ. Cái này không còn đang nói cái gì phòng vệ quá, phải biết rằng người này trong tay nhưng là nắm không biết bao nhiêu mạng người, tuy là những người đó không phải đích thân hắn giết, nhưng đều là hắn hại chết, với hắn tự tay giết khác nhau ở chỗ nào. Huống hồ nơi này là hoang sơn giã lĩnh, giết chết hắn căn bản sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Bất quá. Bọn họ cái đội ngũ này, hiện tại trên danh nghĩa lĩnh đội là Ngô Tam Thiếu. Cho nên phải giết muốn thả. Vẫn là xem Ngô Tam Thiếu. Ngô Tam Thiếu dừng một chút, đi tới đem người chèo thuyền kéo lên, vỗ vỗ trên người của hắn thổ, sau đó thần sắc nghiêm nghị nhìn lấy hắn, tiếp sau đừng lại làm loại này chuyện thương thiên hại lý. Nói xong trên tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cây truy thủ, ổn chuẩn ngoan cắm vào người chèo thuyền trái tim. Cố Thành cùng Phan Tử ánh mắt đều không nháy một cái. Cố Thành là một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Tương phản, nếu như Ngô Tam Thiếu không giết hắn, Cố Thành mới có thể cảm thấy kỳ quái. Nguyên do bởi vì cái này người. Ngô Tam Thiếu chết rồi nhiều thủ hạ như vậy. Nếu là hắn thả người chèo thuyền, vẫn là cái kia quát tháo giang hồ lão hồ ly Ngô Tam Thiếu sao? Không đem khí vung ở trên người hắn, làm cho hắn dứt khoát chết đi, đã là Ngô Tam Thiếu nhân từ nương tay. Nô Tả có chút không đành lòng, quay đầu đi. Hắn mới vừa rồi cùng cái này người chèo thuyền còn trò chuyện không sai, người chèo thuyền cơ hồ là hỏi gì đáp đấy. Bất quá hắn cũng không phải thánh mẫu. Nhân gia đều tuyên bố yếu hại bọn họ. Thả hắn. Thật sự cho rằng hắn Ngô Thiên thực sự là cái loại này náo tản thiên chân thánh mẫu sao? Huống hồ như vậy tai họa nếu như trả về, nói không chừng về sau hắn còn có thể xảy ra chuyện gì. Sát nhân loại sự tình này, chỉ có một lần cùng vô số lần. Rất nhiều người không dám giết người, chính là làm khó dễ cái kia mấu chốt, điểm quyết định. Một ngày vượt qua cái kia mấu chốt, điểm quyết định, sát nhân liền sẽ không còn có gánh vác. Còn Trương Khởi Linh, càng là thần sắc đạm nhiên. Phan Tử đem người chèo thuyền thi thể ném tới bên cạnh trong một khe núi. Sau đó trở về bắt đầu làm cơm. Gần dưới mộ, bữa tiếp theo cũng không biết là cái gì thời gian. Sở dĩ bọn họ mỗi lần dưới trước mộ, đều biết làm một trận phong phú, ăn no điểm, cố gắng đây chính là cuối cùng một bữa. Cơm nước xong, hút điếu khói thuốc lá chậm một chút. Tốt lắm, phải làm việc. Ngô Tam Thiếu nói rằng, hắn móc ra bản đồ, chỉ vào trên bản đồ vẽ lấy mắt xanh hồ ly địa phương, so với nửa ngày. Rốt cuộc hắn tìm được một nơi. Ngồi xuống trên mặt đất, hốt lên một nắm thổ, phóng tới dưới mũi mặt nghe nghe, lắc đầu, lại đi mấy bước, lại nắm một cái. Chôn quá sâu, được dưới mấy xúc nhìn. Phan Tử tìm hiểu một chút trên lưng bao, từ bên trong xuất ra thép vân tay quả nhận, sẽ đem xúc đầu đè lên, đánh trộm động công cụ tề hoạt. Ngô Tam Thiếu chậm rãi đi lại. Một lát sau, hắn dùng chân trên mặt đất giẫm ra mấy cái dấu. Từ nơi này đi xuống đánh. Phan Tử đem xúc đầu cố định, sau đó dùng ngắn chuôi cây búa bắt đầu dưới xúc, Nô Tam Thiếu đứng ở một bên, một tay khoát lên trên ống thép, cảm giác mặt tình huống. Cố Thành có chút hăng hái nhìn lấy hai người bọn họ làm việc. Do xét thổ loại này tay nghề, hắn là nửa điểm cũng đều không hiểu. Cái này nhưng đều là kinh nghiệm cùng tri thức. Nhắc tới chủng tay nghề, vẫn là Ngô Tam Thiếu lợi hại nhất. Hán, lão hổ, mập mạp ba người coi như là thúc ngựa cũng không đổi kịp. Ở đập đến chương 13, thời điểm, Ngô Tam Thiếu sắc mặt đỗng nhiên biến đổi, chờ, các loại. Có. Do xét thổ, do xét chính là mộ thất phía trên bùn đất. Cổ mộ tất nhiên dưới công trình, phía trên bùn đất nhất định sẽ cùng bình thường bùn đất có chút phân biệt. Thời gian nháy con mắt, cái xẻn một tiết rút đi lên, mắt thấy sau cùng thổ liền muốn lên tới. Cố Thành thập phần tự nhiên đi tới bên cạnh, cùng đợi. Nhỏ máu bùn đất hiện hiện ở năm người trước mắt. Do xét thổ mang huyết, đại hung. Nô Tam Thiếu trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Phan Tử cùng Nô Tà sắc mặt cũng không có tốt hơn chỗ nào. Chỉ có Cố Thành cùng Trương Khởi Linh, sắc mặt không thay đổi. Cố Thành giả vờ không biết dáng vẻ, hỏi Tam Thúc, đây là chuyện gì xảy ra? Nô Tam Thiếu không có lên tiếng, chỉ đem mũi tiến tới huyết thổ trước, hung hăng nghe. Cố Thành không cần tiến tới, cũng đã đoán được. Tam Thúc, cái này không phải huyết. Xác thực không phải huyết, chỉ là nhìn lấy giống như, ân. Cái này dạng, trước đào ra tới lại nói. Muốn mở đào, Cố Thành không tốt lại ngồi yên. Hắn cùng Phan Tử hai người một cái xẻng, phối hợp mở làm. Phan Tử thỉnh thoảng dưới mấy cái xẻng, liền đem xúc trên đầu thổ cho Ngô Tam Thiếu xem. Ngô Tam Thiếu nghe thấy thổ định vị, dùng bùn đao trên mặt đất một chút xíu đem cổ mộ đại thể đường nét miêu tả đi ra. Do xét huyệt định vị là thổ phu tử cơ bản công phu, nói như vậy, mặt trên bộ dáng gì nữa, phía dưới mộ khẳng định chính là cái bộ dáng này, có rất ít thổ phu tử biết tính sai. Không phải mất một lúc, cổ mộ đại thể đường nét liền hiện ra. Ngô Tam Thiếu nhìn lấy cổ mộ đại thể đường nét, trên mặt hiện ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây là một tòa Tây Chu mộ. Cố Thành không có lên tiếng. Hắn cũng không thể nói cho bọn hắn biết nói, phía dưới đúng là Tây Chu mộ, thế nhưng đã bị Lô Thương Vương Cưu chiếm thức xào đi. Nô Tàng ngược lại là lên tiếng, Tam Thúc, ngươi là làm thế nào thấy được đây là Tây Chu mộ? Nô Tam Thiếu nói cho hắn nói Tây Chu mộ mộ chế kết cấu. Sau đó hắn bắt đầu dùng ngón tay đo đạc đường nét, cuối cùng đem quan tài vị trí cơ bản xác định ra. Phía dưới là cục gạch đỉnh, ta xúc đầu không đánh xuống được, chỉ có thể bằng kinh nghiệm ngọn cái đại khái vị trí, địa cung này rất cổ quái, ta không biết nơi đó cục gạch mỏng, chỉ có thể dựa theo tống mộ kinh nghiệm, trước từ sau tường đánh vào xem. Nếu như không được còn nặng hơn tới, sở dĩ tay chân phải nhanh một chút. Nói xong, Nô Tam Thiếu tự mình cùng Phan Tử độc thủ, gió xoay xúc trên dưới tung bay đứng lên. Cố Thành đứng ở một bên, lặng lặng nhìn lấy. Không bao lâu, Phan Tử đột nhiên quát to một tiếng, giải quyết. Chỉ thấy hắn cùng Nô Tam Thiếu đã moi ra một cái hố rất lớn, đáy hố lộ ra một mảng lớn tường gạch. Phan Tử dùng ngón tay từng cái gõ cái kia tường gạch. Cổ mộ cơ quan sẽ rất ít thiết trí ở trong vách tường, đại thể đều là cửa mộ, mộ đỉnh các loại địa phương. Phan Tử theo Nô Tam Thiếu ít năm như vậy, đương nhiên biết cái này. Sở dĩ dự định trực tiếp tường đổ mà vào. Cố Thành vội vã ngăn hắn lại mệnh. Phan ca, ngươi trước đừng núp nít tường, trước nhìn chung quanh một chút có phải hay không cũng có cái loại này huyết thổ. Phan Tử nghe vậy, túi đầu bắt đầu kiểm tra, xác thực phát hiện huyết thổ, thế nhưng rất ít. Nô Tam Thiếu trên tay lúc này liền đang cầm một ly mang máu bùn đất, trong mày, đang suy tư đây là chuyện gì xảy ra. Đồng nhiên, Trương Khởi Linh nhảy vào đáy hố, sau đó chăm chú nhìn kia bức tường gạch. Chương 271, siêu cấp chí bảo. Lại một món tiên khí. Nô Tam Thiếu cũng chú ý tới Trương Khởi Linh dị thường. Hắn hiếm có chủ động thời điểm, một dạng hắn chủ động thời điểm, liền đại biểu cho hắn phát hiện cái gì. Thì như trong thủy động, hắn chủ động hạ thủy, cũng là bởi vì hắn phát hiện cái kia cùng hắn giống nhau như lúc chứng lượng. "Tiểu ca, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì?" Nô Tam Thiếu chủ động hỏi. "Không hỏi không được, đừng nghĩ trông cậy vào Trương Khởi Linh biết chủ động nói cho ngươi biết." Trương Khởi Linh gật đầu, "Bức tường này không thích hợp." Nói xong, hắn vươn tay, đem cái kia hai cây không giống tầm thường ngón tay bỏ vào tường gạch mặt trên, dọc theo khe gạch chậm rãi sở di chuyển. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phan Tử cùng Ngô Tà xem không hiểu hắn đang làm cái gì, gấp đến độ muốn nói, bị Ngô Tam Thiếu dùng nhãn thần ngăn lại. Rốt cuộc, Trương Khởi Linh hai ngón tay ngừng lại. Bên trong có bảo vệ tường kép, sở hữu gạch ra bên ngoài cầm, không thể đi vào trong đẩy, càng không thể đập. Hắn bỗng nhiên nhanh chóng nói rằng, sau đó không đợi đại gia đặt câu hỏi, hắn lập tức từ cố từ mò lấy một viên gạch, đột nhiên vừa phát lực, đem gạch gắng gượng từ trong vách tường kéo ra ngoài. Ngô Tà nhìn thấy, nhất thời cả kinh há to miệng. Mới vừa đến rồi bên mép nghĩ lời muốn nói ra, trong nháy mắt tiêu thất cái vô ảnh vô tung. Hắn sợ ngây người, Phan Tử cũng sợ ngây người. Hắn còn là đệ một lần nhìn thấy loại công phu này, đơn giản là thần hồ kỳ kỹ. Trương Khởi Linh đem gạch cẩn thận bỏ trên đất, sau đó chỉ vào tường chống rông phía sau. Các ngươi xem. Nô Tam Thiếu đám người nhất tề hướng phía trong động nhìn lại, thình lình phát hiện chặn một cái màu đỏ sẫm sắc tường. Đây là cái gì? Nô Tả vẻ mặt nghi hoặc. Nô Tam Thiếu sắc mặt đống nhiên biến đến cực kỳ xấu xí. Hắn trầm giọng nói, đây là cường toan. Cường toan. Phan Tử cùng Nô Tả kinh ngạc nhìn về phía hắn. Không sai, cường toan. Nô Tam Thiếu nói ra, nếu như ta không nhìn lầm, tường này bên trong hẳn là tất cả đều là luyện đan thời điểm dùng cường toan. Nếu như đánh vỡ bức tường này, những thứ này cường toan biết trong nháy mắt tới vào trên người chúng ta biết trong nháy mắt chết cháy, xương da huyết nhục đều sẽ hòa tan đi, liền mảnh xương vụn cũng sẽ không còn dư. Phan Tử cùng Nô Tà sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến, nhất là Phan Tử, hắn nghĩ tới chính mình vừa rồi lấy tay đánh tường gạch động tác, trong nháy mắt mồ hôi như mưa rơi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thành, tiểu Cố gia, cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi, ta nhất định phải chết. Cố Thành cười nhạt, không quan hệ với ta, là ngươi vận khí tốt. Trương Khởi Linh bỗng nhiên quay đầu nhìn lấy hắn, ngươi có phải hay không sớm liền phát hiện bí mật của nơi này? Cố Thành sửng sốt, tại sao biết cái này sao hỏi? Trương Khởi Linh đứng lên, nhìn thẳng hắn, ta cảm giác ngươi đối với cái chỗ này rất quen thuộc, dường như ngươi trước kia đã tới tựa như, loại cảm giác này rất mãnh liệt, từ trong thủy động mà bắt đầu có. Cố Thành, ngươi nhà cảm giác sai rồi. Đã tới người nơi này, chắc là ngươi mới đúng rồi, ngu ngốc. Đùa gì thế, ta làm sao có khả năng đã tới nơi đây? Cố Thành nói xong, dừng một chút, quyết định cho hắn tung một cái lựu đạn. Kỳ thực đã tới người nơi này, không phải ta, mà là ngươi. Cái gì? Nô Tam thiếu, Nô Tả, Phan Tử ba người cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng tới. Liên Trương Khởi Linh cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Cố Thành. Cố Thành nhìn lấy hắn, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn chưa có nhớ tới cái gì không? Liền không có một chút cảm giác quen thuộc. Trương Khởi Linh nghe vậy, quan sát chu vi một vòng, sau đó lắc đầu. Ta cái gì đều nghĩ không ra. Cố Thành, như thế này đi vào trong mộ, ngươi nên sẽ nhớ đứng lên một ít, thế nhưng ta hy vọng ngươi không muốn một cái người hành động đơn độc, tốt nhất theo ta cùng nhau, bởi vì trong mộ có một kiện đồ vật liên quan đến thân phận của ngươi. Chờ lấy được món đồ kia, ta sẽ nói cho ngươi biết liên quan tới ngươi thân phận bí ẩn. Trương Khởi Linh nhất thời nhìn chòng chọc vào Cố Thành, ngươi nói là sự thật. Cố Thành hai tay mở ra, cười khổ, ngươi cảm thấy ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Huống hồ nếu như đem ngươi chọc giận, ngươi trực tiếp bổ ta làm sao bây giờ? Ta có thể không phải là đối thủ của ngươi. Trương Khởi Linh suy nghĩ một chút, liền không thèm nói, nhắc lại, hắn không có vấn đề. Không có nghĩa là Ngô Tam thiếu bọn họ không thành vấn đề. Ba người bọn hắn nhìn lấy Cố Thành, Ngô Tam thiếu hỏi Cố Thành, ngươi là làm sao biết tiểu ca đã tới nơi đây? Sau đó ngươi nói cái này trong mộ có kiện đồ vật, cùng tiểu thân phận của ca bí ẩn có quan hệ. Ngươi là làm sao mà biết được? Cố Thành đã nghĩ xong cách đối phó. Ta có nhất kiện bói toán dùng thần vật, là nó nói cho ta biết. Phan Tử cùng Ngô Tà nhất thời hiểu ra gật đầu. Chỉ có Ngô Tam thiếu bán tín bán nghi nhìn lấy Cố Thành, cái kia ánh mắt hồ nghi, làm cho Cố Thành dở khóc dở cười. Nhưng là, những lời này hắn nhất định phải nói ra. Hơn nữa muốn nói cho Trương Khởi Linh nghe. Bởi vì ở Lỗ Vương trong cung, Trương Khởi Linh nói láo, hơn nữa không phải một cái nói dối. Hắn còn một cái người một mình hành động. Nếu như là nguyên bản kịch tình, Cố Thành cũng lười quản hắn. Nhưng là đó là một cải biên thế giới. Cái kia bình thường không có gì lạ thủy động đều bị đổi thành cái kia quỷ dáng vẻ. Huống hồ là Lỗ Vương cung. Bên trong trình độ nguy hiểm, phòng trường không thua kém Tinh Tuyệt Cổ Thành. Sở dĩ, hắn phi thường cần Trương Khởi Linh cái này cường lực giúp đỡ. Kế tiếp chính là đào thành động. Lần này Trương Khởi Linh cũng xuống tay hỗ trợ. Mấy người rất nhanh thì moi ra một cái trực hạ ước 5 thước cái giếng sâu. Nô Tam thiếu từ trong bọc của mình xuất ra một chỉ tiêm vào kim tiêm cùng một cái ống ngựa, đem cái ống kết nối với kim tiêm, sau đó đem một chỗ khác bỏ vào cái kia một mạch cái giếng. Phan Tử đã khởi hộp quẹt, đem cái kia kim tiêm nung đỏ. Sau đó Ngô Tam thiếu cẩn thận từng ly từng tí cắm vào sáp trong tường. Trong nháy mắt, màu đỏ cường toan liền từ ống cái kia một đầu chạy vào một mạch cái giếng đi. Dẫn bằng si phong nguyên lý, lợi dụng áp lực sai, hoàn thành cường toan rời đi. Không nghĩ tới trộm mộ cũng sẽ dùng đến loại này tiểu học tri thức, cho nên vẫn là muốn đi học cho giỏi. Học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hạ còn không sợ. Theo cường toan bị rời đi, tường đỏ biến thành bạch sắc, Ngô Tam thiếu gật đầu, được rồi. Đạt được Ngô Tam thiếu khẳng định. Phan Tử cùng Ngô Tả mà bắt đầu động thủ. Đem tường gạch ở trên gạch đá từng khối ra bên ngoài cầm, không phải mất một lúc, tường gạch liền xuất hiện một cái có thể tha cho bọn hắn thông hành cái đạo khẩu. Nô Tam thiếu ném mấy cái thiêu đốt bổng đi vào. Nhờ ánh lửa cùng với đèn mỏ chiếu xạ đi vào ngọn đèn, đại gia có thể đại thể thấy tường gạch phía sau căn này mộ thất dáng dấp. Nô Tam thiếu lại thăm dò đi vào nghe nghe. Xác định mộ thất bên trong không khí không thành vấn đề, không cần tăng khí, liền vây vây tay, ngũ nhân ngư quán mà vào. Tiến nhập mộ thất. Cố Thành trước tiên đem chọn gian mộ thất tình huống quan sát một lần. Mộ thất mặt đất đều là cả khối đá phiến. Mặt trên khắc đầy văn tự cổ đại, những phiến đá này chuyển cùng loại bát quái phương thức sắp xếp, càng phía ngoài càng lớn, ở chính giữa càng nhỏ. Mộ thất bốn phía có 8 ngọn đèn đèn trong, bất quá đã diệt. Mộ thất ở giữa bày đặt một chỉ đỉnh vuông bốn chân, trên đỉnh mặt mộ trên đỉnh có khắc danh sơn đại xuyên, vật kỳ dị. Mà mộ thất phía nam, đối diện chỗ của bọn hắn, bày đặt một ngụm thạch quan. Thạch quan phía sau là một cái đi ra, tựa hồ là xuống phía dưới hướng đi, không biết thông đến địa phương nào đi. Năm người không ra, đánh giá chu vi, nhìn hồi lâu. Hắn vừa liếc mắt liền thấy cái kia đỉnh vuông bốn chân, sau đó cả người đều ngây dại. Vật phẩm tên gọi, duyên đỉnh đặc biệt là Cố Thành. Vật phẩm đẳng cấp, tiên khí vật phẩm năng lực, đề thăng Cửu Châu khí vận, đề thăng nhân tộc khí vận. Vật phẩm nói rõ, Cửu Châu đỉnh một trong, đại vũ đem thiên hạ chia làm Cửu Châu, thu thập bổ thiên thạch, chế tạo Cửu đỉnh, lấy một đỉnh tượng trưng một châu, lấy Cửu đỉnh trấn áp nhân tộc khí vận. Chỉ cần Cửu Châu đỉnh ở, hoa hạ Cửu Châu khí vận thì sẽ một mạch hưng thịnh xuống phía dưới, còn có thể hình thành phụng dưỡng ngược lại, Cửu Châu khí vận càng mạnh, Cửu Châu đỉnh cũng sẽ không ngừng tăng cường, cuối cùng trở thành đỉnh cấp chí bảo. Cửu Châu đỉnh. Trong truyền thuyết Cửu Châu chí bảo, Cửu Châu đỉnh. Hắn hung hăng xoa xoa hai mắt của mình, sợ mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Kết quả sự thực chứng minh, hắn không có nhìn lầm. Cố Thành nhất thời có loại rất hoang đường, phảng phất cảm giác đang nằm mơ. Chính là cái loại này. Nó như thế nào đây? Chính là hắn tùy tiện vào ven đường một cái phá úc, kết quả đi vào, phá úc trên sàn nhà liền ban ngày ban mặt để vô số vàng bạc châu báu. Quá tờ mở giờ dễ dàng. Hắn phía trước lấy được món đó thiên khí. Cái kia Phượng Hoàng Đảm. Là ở 9 tầng yêu trong tháp tìm được. Hơn nữa vì đạt được nó, có thể nói là trải qua gian nguy, cơ hội là cựu tử nhất sinh. Nhưng là lần này đâu? Hắn mới vừa dưới mộ, khí nhi đều không có thở gấp chia, nhất kiện tiên khí cứ như vậy sáng loáng trưng bày ở trước mặt hắn. Vẫn là nhất kiện trong truyền thuyết liên quan đến quốc gia, liên quan đến nhân tộc siêu cấp chí bảo. Nhân quân thải hiện. Sở dĩ Cố Thành mới, chỉ có, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Liên tục xác nhận, chính mình không có nhìn lầm về sau. Cố Thành đáy lòng nhất thời chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, đem mang đi ra ngoài. Cái gì cho má Lỗ Vương Cung? Cái gì cho má Kỳ Lân Kiệt? Cái gì cho má Ngọc Dũng? Coi như trường sinh bất lao thì phải làm thế nào đây? Có thể so sánh được với trước mắt cái này Cựu Châu đỉnh sao? Liên tại Cố Thành hầu như cử chỉ điên rồ thời điểm, một thanh âm đem hắn đánh thức, là Ngô Tam Thiếu thanh âm. Nguyên lai, Ngô Tam Thiếu ánh mắt bị trên đất những thứ kia văn tự cổ đại hấp dẫn. Hắn đối với vật ly kỳ cổ quái nghiên cứu tương đối nhiều. Sở dĩ lập tức ngồi xổm người xuống đi nghiên cứu. Bất quá hắn rất nhanh thì bỏ qua, bởi vì những thứ này văn tự cổ đại, hắn căn bản xem không hiểu. Cố Thành, tiểu ca, các ngươi có thể xem hiểu những văn tự này sao? Nguyên bản hắn chỉ tính toán hỏi Cố Thành. Thế nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên nghĩ đến Cố Thành nói qua, Trương Khởi Linh trước kia đã tới nơi đây, sở dĩ hắn thẳng thắn liền Trương Khởi Linh cùng nhau hỏi. Trương Khởi Linh lắc đầu, không có lên tiếng. Sở dĩ Ngô Tam Thiếu nhìn chằm chằm Cố Thành. Nhưng là Cố Thành dường như cử chỉ điên rồ như vậy, hắn không thể không liên tục kêu vài tiếng, mới đem Cố Thành thức dậy. Ách, ngươi nói cái gì? Cố Thành tập trung ý chí, tạm thời đem Cửu Châu đỉnh bỏ qua một bên, hỏi. Ngô Tam Thiếu nghi hoặc nhìn hắn, Cố Thành, ngươi làm sao vậy? Dường như có điểm không đúng. Cố Thành lắc đầu, ta không sao. Nói, hắn đi tới cái kia vài chiếc đèn trong bên cạnh, nhen lửa rồi bọn họ. Rất nhanh, cả gian mộ thất sáng rỡ. Có tia sáng, mộ thất lập tức bị thấy rõ rõ ràng ràng. Sau đó hắn liền thấy Ngô Tam Thiếu ngồi địa phương, có thật nhiều cổ quái văn tự. Nhất thời, Cố Thành liền đoán được Ngô Tam Thiếu ý tứ. Hắn đi tới, ngồi xổm xuống, túi đầu nhìn lấy những thứ kia văn tự. Sơ qua, hắn vẻ mặt khiếp sợ ngẩng đầu lên, đây là kim văn, giảng thuật là mộ chủ cuộc đời sự tích, các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới cái này mộ chủ là ai. Chứng kiến Cố Thành như vậy sắc mặt, Ngô Tam Thiếu bọn họ nhất thời tò mò, mộ chủ là ai? Cố Thành, Tam gia, ngươi vừa rồi đoán không lầm, đây là một tòa Tây Chu mộ, mà cái này cái mộ chủ chính là Chu Mục Vương. Nói xong, ánh mắt của hắn len lén nhìn về phía Trương Khởi Linh. Chương 272, mộ chủ là ai? Chu Mục Vương. Không có ý tứ, trước chương tiết 271, siêu cấp chí bảo. Lại một món tiên khí. Bởi vì kịch tình vấn đề, ta một lần nữa làm rất đại phúc độ sửa chữa, so trước đó nhiều hơn mười mấy chữ, thế nhưng đặt bạn của quá hẳn không có ảnh hưởng. Đại gia có thể trở về đầu nhìn nữa một lần. Ngượng ngùng, tiến nhập mộ thất. Cố Thành trước tiên đem chọn gian mộ thất tình huống quan sát một lần. Mộ thất mặt đất đều là cả khối đá phiến, mặt trên khắc đầy văn tự cổ đại, những phiến đá này chuyển cùng loại bát quái phương thức sắp xếp, càng phía ngoài càng lớn, ở chính giữa càng nhỏ. Mộ thất bốn phía có 8 ngọn đèn đèn trong, bất quá đã diệt. Mộ thất ở giữa bày đặt một chỉ đỉnh vuông bốn chân, trên đỉnh mặt mộ trên đỉnh có khắc danh sơn đại xuyên, vật kỳ dị. Mà mộ thất phía nam, đối diện chỗ của bọn hắn, bày đặt một ngụm thạch quan. Thạch quan phía sau là một cái đi ra, tựa hồ là xuống phía dưới hướng đi, không biết thông đến địa phương nào đi. Sau đó Cố Thành trước mắt xuất hiện một cái tin tức. Hắn chứng kiến tin tức, cả người trực tiếp lây dại. Vật phẩm tên gọi, duyệt đỉnh vật phẩm đẳng cấp, tiên khí vật phẩm năng lực, đề thăng Cửu Châu khí vận, đề thăng nhân tộc khí vận. Vật phẩm nói rõ, Cửu Châu đỉnh một trong, đại vũ đem thiên hạ chia làm Cửu Châu, thu thập bổ thiên thạch, chế tạo Cửu đỉnh, lấy một đỉnh tượng trưng một châu, lấy Cửu đỉnh trấn áp nhân tộc khí vận. Chỉ cần Cửu Châu đỉnh ở, hoa hạ Cửu Châu khí vận thì sẽ một mạch hưng thịnh xuống phía dưới, còn có thể hình thành phụng dưỡng ngược lại, Cửu Châu khí vận càng mạnh, Cửu Châu đỉnh cũng sẽ không ngừng tăng cường, cuối cùng trở thành đỉnh cấp chí bảo. Cửu Châu đỉnh. Trong truyền thuyết Cửu Châu chí bảo, Cửu Châu đỉnh. Cố Thành giật mình hồi lâu, sau đó hung hăng xoa xoa hai mắt của mình, sợ mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Kết quả sự thực chứng minh, hắn không có nhìn lầm. Cố Thành nhất thời có loại rất hoang đường, phảng phất cảm giác đang nằm mơ. Chính là cái loại này. Nó như thế nào đây? Chính là hắn tùy tiện vào ven đường một nhà tiệm vé số, tùy tiện máy móc tuyển một chú vé số số, kết quả cái này tấm vé số trúng 10 triệu giải thưởng lớn. Quá tờ mờ giờ tùy tiện. Tiên khí là rau cải trắng sao? Một điểm giả vị đều không có sao? Hắn phía trước lấy được món đó tiên khí, cái kia Phượng Hoàng Đảm, là ở 9 tầng yêu trong tháp tìm được. Hơn nữa vì đạt được nó, có thể nói là trải qua gian nguy, cơ hội là cựu tử nhất sinh. Cái này nhưng là Cửu Châu đỉnh. Trong truyền thuyết đóng đô Cửu Châu, trấn áp quốc vận, để thăng nhân tộc khí vận siêu cấp chí bảo. Hắn mới vừa dưới mộ, thậm chí ngay cả trong mộ tình huống gì cũng còn không có thấy rõ ràng, cứ như vậy sáng loáng trưng bày ở trước mặt hắn. Có phải hay không quá tùy tiện rồi hả? Chơi đùa đâu? Liên tục xác nhận, chính mình không có nhìn lầm về sau. Cố Thành đáy lòng bắt đầu mừng như điên. Thậm chí chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, đem mang đi ra ngoài. Cái gì cho má Lỗ Vương Cung? cái gì cho má Kỳ Lân Kiệt, cái gì chó má Ngọc Dũng, có thể so sánh được với trước mắt cái này Cửu Châu đỉnh sao? Coi như bắt bọn nó toàn bộ cộng lại, cũng không kịp Cửu Châu đỉnh nhất mao trọng yếu. Liên tại Cố Thành nghĩ lấy làm như thế nào đem mang đi ra ngoài thời điểm, Nô Tam Thiếu thanh âm đem hắn thức tỉnh. Nguyên lai, Nô Tam Thiếu ánh mắt bị trên đất những thứ kia văn tự cổ đại hấp dẫn. Hắn đối với vật ly kỳ cổ quái nghiên cứu tương đối nhiều, sở dĩ lập tức ngồi xổm người xuống đi nghiên cứu. Bất quá hắn rất nhanh thì bỏ qua, bởi vì những thứ này văn tự cổ đại hắn căn bản xem không hiểu, sở dĩ hắn hướng Cố Thành cố vấn. Dù sao Cố Thành cho tới nay cho người ấn tượng nhân thiết chính là bác học đa tài, không có hắn không biết. Cố Thành, ngươi có thể xem hiểu những văn tự này sao? Ách, Tam gia ngươi nói cái gì? Cố Thành tập trung ý chí, tạm thời đem Cửu Châu đỉnh bỏ qua một bên, hỏi. Nô Tam Thiếu vẻ mặt nghi hoặc, Cố Thành, ngươi làm sao vậy? Dường như có điểm không đúng. Cố Thành lắc đầu, ta không sao. Nói, hắn đi tới cái kia vài chiếc đèn trong bên cạnh, nhen lửa rồi bọn họ. Rất nhanh, cả gian mộ thất sáng rỡ. Có tia sáng, mộ thất lập tức bị thấy rõ rõ ràng ràng. Sau đó hắn liền thấy Ngô Tam Thiếu ngồi địa phương, có thật nhiều cổ quái văn tự. Nhất thời hắn liền đoán được Ngô Tam Thiếu ý tứ. Hắn đi tới, ngồi xổm xuống, túi đầu nhìn lấy những thứ kia văn tự. Sơ qua, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngẩng đầu lên, đây là kim văn, giảng thuật là mộ chủ cuộc đời sự tích. Chứng kiến Cố Thành như vậy sắc mặt, Ngô Tam Thiếu bọn họ nhất thời tò mò, mộ chủ là ai? Cố Thành, Tam gia, ngươi vừa rồi đoán không lầm, đây là một tòa Tây Chu mộ, mà cái này cái mộ chủ chính là Chu Mục Vương Mi. Nói xong, ánh mắt của hắn len lén nhìn về phía Trương Khởi Linh. Quả nhiên, nghe được Chu Mục Vương tên này, Trương Khởi Linh trên mặt đột nhiên xuất hiện mê vong thần sắc, giống như là nhớ ra cái gì đó. Cố Thành, ngươi không có nói đùa ta chứ? Nơi này là Chu Mục Vương mộ. Nô Tam Thiếu lôi kéo Cố Thành. Cố Thành gật đầu, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra, thế nhưng, Tam gia, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lúc này mới là đệ một cái mộ thất, đệ mộ chế kết cấu mà nói, nơi đây nhiều lắm xem như là đại môn huyền quan. Lấy thân phận của Chu Mục Vương, sẽ đem hắn cuộc đời sự tích khắc vào đại môn huyền quan địa phương sao? Nô Tam Thiếu nghe vậy, lập tức suy nghĩ cẩn thận trong đó không hợp lý chỗ. Cố Thành nói không sai, cái này xác thực không hợp lý. Lẽ ra, mộ chủ cuộc đời sự tích, một dạng sẽ ở chủ mộ thất, hoặc là tới gần chủ mộ thất địa phương. Trừ phi, nơi này chính là chủ mộ thất. Cái kia trong thạch quan, nam chính là Chu Mục Vương. Cố Thành cố ý nói rằng. Nô Tam Thiếu lắc đầu, làm sao có khả năng? Chủ mộ thất hẳn là ở cung điện dưới lòng đất chỗ sâu nhất, làm sao lại ở chỗ này? Cố Thành buông tay, ta đây liền không nghĩ ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nô Tam Thiếu túi đầu bắt đầu trầm ngâm. Bên cạnh, Phan Tử hỏi ai là Chu Mục Vương nhỉ? Nô Tà cho hắn phổ cập khoa học, Chu Mục Vương tên gọi là Cơ Đầy, là Tây Chu vị thứ 5 thiên tử, lại xưng Mục thiên tử, hắn chính là Tây Chu lúc tại vị gian dài nhất Chu thiên tử. Trong lịch sử có rất nhiều liên quan tới Chu Mục Vương ghi chép, tỉ như Mục Vương Tây Du thấy Tây Vương Mẫu truyền thuyết. Một, Cố Thành chú ý tới, Trương Khởi Linh nghe được Chu Mục Vương thấy Tây Vương Mẫu truyền thuyết lúc, biến sắc. Xem ra rốt cục nhớ ra cái gì đó. Nô Tam Thiếu lại lôi kéo Cố Thành tiếp tục nghiên cứu trong mộ thất tình huống. Bất quá trong mộ thất lại không những thứ khác văn tự hoặc là bích họa. Hai người dạo qua một vòng, cuối cùng đưa ánh mắt bỏ vào chiếc kia thạch quan, cùng với con kia đỉnh vương bốn chân bên trên. Vừa lúc, Phan Tử cùng Nô Tà lúc này cũng đã đi tới. Phan Tử nói ra, cái kia thanh đồng trong đỉnh sẽ có hay không có đồ đạc? Ta đi nhìn. Nói, hắn nhấc chân liền hướng phía con kia đỉnh vương bốn chân đi tới. Thế nhưng Cố Thành kéo lại hắn. Phan Tử nghi ngờ quay đầu nhìn hắn, tiểu Cố gia, làm sao vậy? Cố Thành lắc đầu, Phan ca, cái đỉnh kia bên trong không có đồ đạc. Đó là nhất kiện thần vật. Phan Tử sửng sốt, cái này thanh đồng đỉnh là thần vật. Hắn nhìn về phía Ngô Tam Thiếu cùng Nô Tà, hai người cũng gật đầu. Bọn họ phía trước liền phát hiện, bất quá sự hăng hái của bọn họ không cao, nguyên do bởi vì cái này thanh đồng đỉnh quá lớn, giữ lại lần sau lại tới mang a. Ngô Tam Thiếu nói rằng, Cố Thành lúc này phát ra tiếng nói, đừng lần sau lúc nào tới còn chưa nhất định đâu, ta thật thích cái này thanh đồng đỉnh, muốn không, đem nhường cho ta. Không. Ngô Tam Thiếu ngoài ý muốn nhìn hắn chằm chằm xem, sau đó gật đầu, ngươi nếu có thể dọn đi, sẽ là của ngươi. Một lời mà định ra. Cố Thành cao hứng tiến lên, đo đạc dưới thanh đồng đỉnh cao thấp, cảm giác cùng quỷ cốc không xê xích bao nhiêu. Hắn một cái xoay người, liền nhảy tới thanh đồng đỉnh mặt trên. Sau đó đem trong giới chỉ món nhỏ vật phẩm đều lấy ra, phóng tới thanh đồng trong đỉnh. Thẳng đến sắp đem thanh đồng đỉnh trang bị đầy đủ, sau đó thử đem thanh đồng đỉnh thu vào trong quỷ cốc. Bá. Cựu Châu đỉnh trong nháy mắt tiêu thất. Cố Thành vội vã cảm ứng bên trong chiếc nhẫn. Vừa lúc, nó chiều cao cao thấp vừa lúc cắm ở quỷ cốc cực hạn, hơn nữa không có đối với trong giới chỉ những thứ đồ khác tạo thành ảnh hưởng, nhưng lại trở lại một ít không gian. Thật tốt quá. Cố Thành trong lòng mừng như điên. Nô Tam Thiếu mấy người lại là biến sắc. Nô Tam Thiếu có chút hâm mộ nhìn lấy Cố Thành trên tay nhẫn, xem ra chiếc nhẫn của ngươi không gian rất lớn nha, dĩ nhiên có thể chứa lớn như vậy thanh đồng đỉnh. Nô Tả cũng kích động nói ra, Cố Thành, có thể đem chiếc nhẫn của ngươi cho ta nhìn một chút không? Cố Thành vỗ vỗ bả vai của hắn, chờ, các loại, sau khi đi ra ngoài, ta cho ngươi mượn chơi vài ngày. Có lệ hết Nô Tả, hắn vừa cười nói với Ngô Tam Thiếu, Tam gia, ngươi đừng chê cười ta, ta liền điểm ấy của cải, nơi nào có thể so với Tam gia ngươi, càng đừng nói các ngươi Ngô gia cùng cửu môn. Ngô Tam Thiếu từ chối cho ý kiến cười cười. không có nói nữa cái đề tài này. Lúc này, Phan Tử lại hướng phía cái kia thạch quan đi tới, vừa đi còn vừa nói, để cho ta tới nhìn, cái này trong thạch quan nằm cái gì yêu ma quỷ quái. Cố Thành lần nữa kéo lại Phan Tử cánh tay. Phan Tử nghiêng đầu qua chỗ khác, trên mặt tất cả đều là nghi hoặc, tiểu Cố gia, thì thế nào? Cố Thành sắc mặt thâm trầm, cái này thạch quan không đúng lắm, chớ lộn xộn. Phan Tử nghe vậy, lập tức lui về sau hai bước, sau đó khẩn trương hỏi, tiểu Cố gia, nơi nào không đúng lắm? Cố Thành nhìn chằm chằm cái kia thạch quan, cảm giác. Phan Tử. Hắn do dự một chút, nói, nơi đây không phải chủ mộ thất, bình thường mà nói, bên trong hẳn là nằm quá hung hiểm ra hỏa chứ. Hắn nói cái này ngược lại là sự thực. Dưới bình thường tình huống, mộ chủ yên giấc chủ mộ thất mới chỉ có hung hiểm nhất. Thế nhưng bọn họ không biết, cái này trong thạch quan nằm chính là mộ chủ. Hơn nữa nguyên bản bên trong, bởi vì Phan Tử động rồi thanh đồng trong đỉnh đồ vật, sở dĩ làm cho trong thạch quan huyết thi tỉnh lại, là dựa vào lấy Trương Khởi Linh, đại gia mới miễn cưỡng hôn qua cửa. Cố Thành hiện tại đem toàn bộ thanh đồng đỉnh đều lấy đi, hắn không biết Chu Mục Vương còn có thể hay không thể thương lượng. Hiện nay, thạch quan tạm thời còn không có động tĩnh gì. Liên tại Ngô Tam thiếu bọn họ liền muốn vòng qua thạch quan, đi đến tới mộ thất thời điểm. Đông, thùng thùng. Vắng vẻ trống trải trong mộ thất, một cái sấm nhân vô cùng thanh âm đột nhiên vang lên, giống như là có người ở gõ cửa. Thế nhưng không giống lắm. Tỉ mỉ vừa nghe, càng giống như là trái tim đang nhảy nhót thanh âm. Ngô Tam thiếu đám người theo bản năng nhìn về phía chiếc kia thạch quan. Nghiêng hai lắng nghe, rất nhanh, bọn họ xác định cái thanh âm kia chính là từ trong thạch quan phát ra. Trong ngay mắt, mọi người sắc mặt biến đổi, dồn dập bày ra phòng bị tư thế. Cố Thành theo bản năng nhìn về phía Trương Khởi Linh, lúc này nên hắn ra tay, cùng trong quan tài huyết thi tiến hành đối thoại, hiệp thương. Vừa lúc đó, thung thung tiếng đột nhiên tiêu thất, cả gian mộ thất đột nhiên yên tĩnh như chết, đám người cũng không dám nhúc nhích. Thời gian chậm rãi trôi qua, Nô Tả thần sắc giật giật, muốn nói, đột nhiên, loảng xoảng, chỉ thấy thạch quan ván quan tài đột nhiên hướng về phía trước lật một chút, theo sát mà run rẩy dữ dội đứng lên mới, chỉ có chương 273, đế vương giận dữ, máu chảy thành sông. Nô Tả thần sắc giật giật, muốn nói, đột nhiên, loảng xoảng, chỉ thấy thạch quan ván quan tài đột nhiên hướng về phía trước lật một chút, theo sát mà run rẩy dữ dội đứng lên, so với vừa rồi càng thêm kịch liệt, thùng thùng tiếng đột nhiên vang lên, kèm theo cái này ghim lòng thanh âm hống từ trong thạch quan đột nhiên truyền ra loại thanh âm thứ hai, giống như là thú hống, thế nhưng cho người ta cảm giác hoặc như là mới vừa tỉnh ngủ vô ý thức phát ra tiếng rên rỉ. Thấy một màn này, nghe được loại này âm vũ đến khiến người ta cảm thấy bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong thanh âm, Nô Tả đồng chí lần nữa sợ tè ra quần, hắn trực tiếp đặt mông ngã ngồi dưới đất, thân thể lay động không được. Nô Tam thiếu cùng Phan Tử ngược lại là chịu đựng được, hai người đã sử dụng vũ khí, toàn thân phòng bị nhìn chằm chằm thạch quan, phòng bị bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trong thạch quan lao ra quái vật. Cố Thành ngược lại là không có khẩn trương như vậy, một cái huyết thi mà thôi, có hắn cùng Trương Khởi Linh ở cũng không có vấn đề. Hắn ngược lại là đối với cái này Chu Mục Vương tương đối có hứng thú. Nói đến Chu Mục Vương, phải liên lạc với Tây Vương Mẫu, toàn bộ trộm mộ bút ký cố sự, hai người này xem như là đầu nguồn. Nếu không phải là bởi vì hai người bọn họ, cũng sẽ không phát sinh về sau công việc bể bộn như vậy. Sau đó cái này thạch quan coi như là chuyện xưa một cái khởi điểm. Trương Khởi Linh ở cái tòa này Lỗ Vương trong cung lời nói dối, cũng là từ nơi này triển khai. Hắn mới nghĩ tới đây, liền gặp được Trương Khởi Linh đột nhiên vọt tới thạch quan trước, sau đó, phù phù, hắn hai đầu gối chấm đất, quỳ xuống, hướng quan tài trùng điệp dập đầu một cái đầu. Nô Tam thiếu mấy người trợn mắt ốc mồm nhìn lấy Trương Khởi Linh cái này thao tác. Trương Khởi Linh liền dập đầu ba cái, sau đó trong miệng bắt đầu phát sinh liên tiếp cổ quái âm tiết. Quỷ gì là, trong thạch quan dĩ nhiên cũng phát ra cổ quái âm tiết. Trương Khởi Linh cứ như vậy cùng trong thạch quan quái vật bắt đầu nói chuyện với nhau. Ba, Tam thúc, hắn đang làm gì nhỉ? Nô Tả hàm răng run rẩy, vẻ mặt sợ hãi nhìn lấy Trương Khởi Linh. Nô Tam thiếu như có điều suy nghĩ nói ra, hắn cái này gọi thi ngữ, có người nói có thể cùng thi thể tiến hành giao lưu, đã thất truyền rất nhiều năm, không có nghĩ tới cái này tiểu tử dĩ nhiên cũng sẽ. Nô Tả mở to hai mắt, thi ngữ, nhân cùng thi thể dĩ nhiên cũng có thể đối thoại. Hắn cảm giác chính mình thế giới quan bắt đầu sụp đổ. Nói chuyện với nhau khoảng khắc, Trương Khởi Linh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Thành, hắn nói, muốn đem cái kia thanh đồng đỉnh lưu lại. Cố Thành cười khẽ, ta bằng bản lĩnh nhặt được bà bối, dựa vào cái gì muốn để lại cho hắn, trên đỉnh viết tên của hắn rồi sao? Nô Tam thiếu, Nô Tả, Phan Tử. Trương Khởi Linh biểu tình ngược lại là không có thay đổi gì, đó chính là không có nói chuyện. Cố Thành lắc đầu, không có đàm luận. Trương Khởi Linh đứng dậy, từ phía sau lưng rút ra hắc kỳ lân, nếu không có đàm luận, vậy động thủ đi. Cố Thành trong tay cũng xuất hiện quỷ phách đao, bá. Xem ra chỉ có thể bằng thực lực nói chuyện. Nô Tả nhất thời khẩn trương, hai người bọn họ sẽ không đánh đứng lên đi. Nô Tam thiếu nhịn không được liếc mắt, ngươi nghĩ gì thế? Chỉ thấy Trương Khởi Linh xoay người một cái bước lên, cả người trực tiếp nhảy đến rồi thạch quan trên đỉnh, sau đó hai tay xách ngược lấy hắc kỳ lân, bay thẳng đến dưới đâm tới. Hắc kỳ lân ung dung không vào thạch quan nắp quan tài. Phốc phốc. Trương Khởi Linh cảm giác được đao chắc là cắm vào bên trong cái tên đó thân thể, nhưng mà không đợi hắn rút đao, bình một tiếng, dưới bàn chân một cỗ cường đại lực đạo truyền đến, toàn bộ nắp quan tài đều bay ra ngoài. Trương Khởi Linh cũng theo bay ra ngoài. Bất quá hắn thân thủ mất tiệp, phi thường buông lỏng liền tránh ra nắp quan tài. Ngoa tạo. Nô Tam thiếu mấy người bị sợ hết hồn. Cố Thành đã liền xông ra ngoài, một cái nhảy, sau đó hai tay nâng cao quỷ phách, hướng phía trong quan tài phách chém xuống phía dưới. Liên tại hắn muốn bổ chúng trong quan tài nằm cái tên kia lúc, một tay đột nhiên nâng lên. Ổn Chuẩn Oan bắt được Cố Thành thủ đoạn. Không chỉ có ung dung chặn Cố Thành chiêu này lực phách hoa sơn, Cố Thành còn phát hiện cổ tay của mình lạp xì 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 bắt đầu bốc lên khói đen. Ngoa tạo. Quên mất, nó có độc. Bất quá Cố Thành cũng không có hoảng loạn. Hắn bình tĩnh dùng tay trái tiếp nhận quỷ phách đao, sau đó hướng phía cầm lấy cổ tay hắn cái tay kia vót ngang đi qua. Ai biết, trong quan tài ra hỏa lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt hai, đá ra một cước, trực tiếp đá vào Cố Thành trên bụng của, trực tiếp đem hắn cho đạp bay ra ngoài. Cố Thành sau lưng hung hăng đập phải mộ thất tượng, sau đó mới rơi xuống đất. Hắn trực tiếp nửa ngồi lấy, ôm bụng, cảm giác trong bụng một trận phiên giang đảo hải tựa như đau nhức. Đờ ít ít cờ mờ. Ông ta. Cố Thành một bên vẻ mặt thống khổ xoa cái bụng, vừa mắng. Vừa rồi may mắn hắn phản ứng đúng lúc, lui về sau một bước. Bằng không một cước kia liền đá vào mệnh căn của hắn lên. Đem Cố Thành đá bay về sau. Trong thạch quan, đột nhiên vươn hai cái tay, chụp vào quan tài rìa. Tiếp lấy, một cái nhân hình quái vật từ trong quan tài từ từ đứng lên. Hắn giống như là bị người cho đã lột ra tựa như, tất cả đều huyết quản huyết nục đều bộc lộ ra ngoài, một tầng trong suốt lá mỏng bên trong, thình lình có thể chứng kiến ngũ tạng lục phủ đang ngoạn ngoại, nhất là trái tim kia, đang ở có quy luật lúc đích, mỗi lần nhảy lên, đều sẽ phát sinh nổi trống một dạng thùng thùng tiếng. Trên mặt của hắn, ngũ quan còn đang, chỉ là thiếu da rẻ, thoạt nhìn lên phá lệ kinh người. Nhất là cặp mắt kia, giống như là muốn tuôn ra tới tựa như, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nó cả người tán bảy đặt kinh người khí thế. Ở trước mặt của nó, Nô Tam thiếu mấy người cảm giác hô hấp của mình đều biến đến khó khăn. Đây là cái gì quái vật? Nô Tà nhìn lấy hắn, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ. Phan Tử cũng không tốt hơn chỗ nào, hắn ngược lại đấu dưới mộ nhiều năm như vậy, từ chưa từng gặp qua khí thế như thế cường đại quái vật, hắn thậm chí có chủng muốn cho hắn túi đầu xương thần xung động. Coi như là lão hồ ly Nô Tam thiếu, lúc này cũng là bắp thịt cả người buộc chặt, một bộ tùy thời chuẩn bị chiến đấu dáng dấp. Đây là một huyết thi. Hắn trầm giọng nói. Huyết thi? Nô Tà thần tình kinh ngạc, không phải đâu. Chúng ta ở trong thủy động gặp phải huyết thi, nào có khủng bố như vậy. Hắn nói ngược lại là không sai. Trong thủy động, những thứ kia cự nhân tộc huyết thi cùng với trương lượng huyết thi, tuy là bề ngoài nhìn lấy cùng tên trước mắt này không có gì khác biệt, thế nhưng cho người cảm giác hoàn toàn chính là khác nhau một trời một vực. Ít nhất, Nô Tà tại cái kia chút huyết thi trước mặt, còn không đến mức ngay cả hô hấp đều như thế chắc trở. Ta cũng nghĩ không thông. Cái này huyết thi sức chiến đấu, mạnh đến nổi quá bất hợp lý. Nô Tam thiếu cảnh giác nhìn lấy cái kia huyết thi. Lẽ ra, huyết thi thực lực là căn cứ khi còn sống tới. Huyết thi hình thành điều kiện là thập phần hà khắc, nói là cần thiên thời địa lợi, gió thủy long mạch, huyền bí bí thuật các loại điều kiện phối hợp, tài năng mới có thể nuôi ra kinh khủng huyết thi. Trừ phi cái này huyết thi lúc còn sống thực lực chính là kinh khủng như vậy, hoặc là thân phận của hắn cực kỳ cao quý, người mang cực đại khí vận, những thứ này khí vận cũng sẽ chuyển biến thành lực chiến đấu của hắn. Hắn bỗng nhiên nhớ tới phía trước Cố Thành đùa giỡn câu nói kia. Nhất thời, cả người đều bối rối, chẳng lẽ cái này huyết thi thật có là Chu Mục Vương? Nếu quả thật là hắn, như vậy như thế thực lực khủng bố, ngược lại là có thể nói xuôi được. Chu Mục Vương nhưng là Chu Thiên Tử, người mang thiên tử khí vận. Nô Tam thiếu nhíu chặt lông mày trầm ngâm không. Bên kia, Trương Khởi Linh cùng Cố Thành đã dắt tay cùng huyết thi đánh túi bụi. Đừng nói Ngô Tam thiếu bọn họ, Cố Thành giờ này khắc này cũng là vẻ mặt một bức, người này làm sao sẽ lợi hại như vậy? Hắn cảm giác phía trước trong thủy động gặp phải những thứ kia huyết thi, cho trước mặt cái này sách giày tư cách đều không có. Hắn cùng Trương Khởi Linh hai người liên thủ, dĩ nhiên khó khăn lắm chỉ có thể cùng người này đánh ngang tay. Nguyên bản bên trong, Trương Khởi Linh có thể là một cái người đan thương thất mã giết chết hắn. Đờ ít ít cờ mờ. Cái này cải biên phải là không phải quá biến thái rồi hả? Hắn lần nữa thừa dịp Chu Mục Vương cùng Trương Khởi Linh vật lộn thời cơ, tại hắn phía sau thình lình hung hăng chém hắn nhất đao. Đáng tiếc, vô kiên bất tồi quỷ phách đao, ở Chu Mục Vương người này trên người chỉ có thể lưu lại một đạo vết máu. Rõ ràng nhìn lấy đều là huyết đục, hết lần này tới lần khác bên ngoài có tầng lá mỏng, rất cứng cỏi, dĩ nhiên làm sao cũng không phá được phòng. Liền Trương Khởi Linh cắt vỡ lòng bàn tay, kích hoạt kỳ lân thiên hỏa, cũng không thể làm gì được hắn. Lại chiến đấu một hồi. Cố Thành bỗng nhiên cắn răng, thầm nghĩ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, thực sự không được, chỉ có thể sử xuất chiêu đó. Đúng lúc này Chu Mục Vương cùng Trương Khởi Linh chém giết, đưa lưng về phía hắn. Hắn giơ lên quỷ phách đao. Vật phẩm tên gọi: Ma đao quỷ phách. Vật phẩm đẳng cấp: Hạ phẩm linh khí. Vật phẩm năng lực: Ma quân oai, Ma quân chi nộ, Ma quân hiển linh. Vật phẩm nói rõ: Ma quốc quân vương bội đao, sử dụng thiên ngoại vẫn thạch chế tạo, không thể phá vỡ. Ma đao kèm theo Ma quân oai, thả ra uy áp có thể kinh sợ linh hồn. Đế vương giận dữ, máu chảy thành sông, kích hoạt Ma quân chi nộ, lực sát thương gấp bội. Có thể dùng linh hồn tế tự ma quân, mời ma quân hiển linh, trấn áp bát phương. Ma quân chi nộ. Cố Thành quát chói tai một tiếng. Quỷ phách đao trôi đao chỗ, cái kia ba miếng tỏa ra ánh sáng lung linh bảo thạch, trong đó một viên bên trong tiềm thức yêu dị quang mang dường như bị quất ra đi tựa như, viên bảo thạch kia trong nháy mắt mất đi quang mang, biến đến ảm đạm vô quang. Đế vương giận dữ, máu chảy thành sông, kích hoạt ma quân chi nộ, lực sát thương gấp bội. Mỗi lần tiêu hao một viên bảo thạch bên trong linh hồn, cơ hồ là trong nháy mắt, Cố Thành cảm giác trong tay quỷ phách đao nhiều hơn hơi khác nhau, giống như là biến đến nặng nề rất nhiều. Thế đại lực trầm, hoặc như là biến đến nhẹ nhàng rất nhiều, nhanh như thiểm điện. Hắn không chần chờ, trực tiếp dụng hết toàn lực, hướng phía Chu Mục Vương cổ chém tới. Phía trước hắn 5.5 chém quá một lần. Giống như là một bả độn đao chém tới chợt không phải lưu tay ra heo bên trên, căn bản là không có cách tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lần này hắn là sử xuất toàn thân sức bú sữa mẹ. Quỷ phách đao dĩ nhiên sắp tới thấy không rõ thân đao, chỉ là thấy đến một đạo lệ mang hiện lên. Sau đó một tiếng cực kỳ nhỏ phốc phốc tiếng, Cố Thành Quỷ Phách Đao đã đứng ở một bên khác. Chu Mục Vương một cước đem Trương Khởi Linh đá bay, sau đó xoay người nhìn lấy Cố Thành. Cặp kia xông ra đôi mắt bên trong tất cả đều là tàn lệ cùng hung ác độc địa. Cố Thành trong lòng hãi nhiên, như vậy cũng không chết. Chu Mục Vương tiến lên một bước, nắm tay giơ lên, chỉ lát nữa là phải hướng phía Cố Thành công tới. Sợ đến Cố Thành làm ra phòng ngự tư thế liền muốn triệt thoái phía sau. Nhưng là lúc này, Chu Mục Vương đầu đột nhiên co lỗ một cái, từ trên cổ của hắn lăn xuống tới. Hắn công kích cũng trong nháy mắt đình trệ. Ừ ba. Cố Thành lui về phía sau, động tác đột nhiên dừng lại. Sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy không nhúc nhích Chu Mục Vương, sau đó sẽ xem lộn ra thật xa đầu. Thật. Chết thật rồi hả? Cố Thành có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Nô Tam thiếu bọn họ sửng sốt hồi lâu, sau đó buộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Cố Thành, ngươi quá lợi hại rồi. Trời ạ, rốt cuộc làm chết người này. Chương 274, nô tả cái này không may hải tử. Không có ý tứ. Ngày hôm qua có chút việc, không kịp đổi mới, nửa đêm trở về lập tức đổi mới. Đổ ngày hôm qua. Quyển sách này thành tích rất tốt. Tiểu đệ biết chăm chú nỗ lực viết, sẽ không đoạn canh, càng sẽ không thái giám. Mời các vị nạn tổ yên tâm. Cố Thành cũng ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Ma Quân Chi Giận uy lực lại có lớn như vậy, nói là lực sát thương gấp bội, thế nhưng cũng không có cụ thể chỉ số, tỉ như thêm vài lần. Sở dĩ hắn mới vừa rồi là đem hết toàn lực một kích, lại không nghĩ tới, thật không ngờ lợi hại. Điều này làm cho hắn đối với Quỷ Phách Đao uy lực một lần nữa có nhận thức. Đệ nhị kỹ năng Ma Quân Chi Nộ như bức như vậy, cái kia đệ tam kỹ năng Ma Quân Hiển Linh có thể triệu hoán Ma Quân Hiển Thánh, chẳng phải là như bức trời cao? Chỉ là nhìn lấy trên trôi đao biến mất cái viên này linh hồn bảo thạch, hắn lại bắt đầu nhức nhối đứng lên. U linh nhưng là rất khó gặp phải. Hắn hạ nhiều như vậy mộ, thật vất vả góp đủ 3 miếng linh hồn bảo thạch. Một ngày sử dụng, lần sau còn muốn góp đủ, đoán chừng phải là ngày tháng năm nào sự tình. Đương nhiên, không phải Cố Thành xá không được sử dụng. Chủ yếu là linh hồn bảo thạch tiêu hao hết về sau, Quỷ Phách Đao biết hàng phẩm, xuống làm pháp khí, biến trở về cái kia liền phổ thông cương thi ra rẻ đều không thể phá vỡ rác rưởi đao. Hắn đã chịu đủ thanh kia rác rưởi đao. Liếc nhìn trên chuôi đao linh hồn bảo thạch, một viên ảm đạm vô quang, còn lại hai quả tỏa ra ánh sáng lung linh. Sau đó phải cẩn thận rồi. Tối đa sử dụng nữa một lần Ma Quân Chi Nộ. Cố Thành trong lòng âm thầm cho mình nhắc nhở. Trương Khởi Linh cũng bị Cố Thành một đao này cho kinh diễm đến rồi. Hắn đi tới huyết thi bên cạnh, dùng hắc kỳ lân thọt thi thể của hắn, nguyên bản đứng thẳng bất động thi thể lập tức cầm ẩm ngã xuống đất, văng lên đầy đất bụi. Hắn nhìn lấy Cố Thành, trong tròng mắt lóe ra vẻ kinh dị, đao pháp của ngươi không sai. Cố Thành giả vờ kinh ngạc, ngươi lại vẫn hiểu được khen người. Không tệ không tệ, người khác khích lệ đều là thổi phồng, thế nhưng khích lệ của ngươi, tuyệt đối là thứ thiệt. Trương Khởi Linh ngẩn ra, lập tức thần tình hơi khác thường xoay người. Cố Thành vội vã đuổi theo, lặp, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải châm chọc ngươi, ta là nói thật. Câm điếc, ngươi có biết hay không ngươi cái này gọi là cái gì? Không nói lời nào ngươi, gọi yên lặng là vàng. Chủ động mở miệng ngươi, tuyệt đối là kim khẩu ngọc nôn. Hai người một trước một sau, hướng phía quan tài phía sau thông đạo đi tới. Lưu lại Ngô Tam thiếu ba người ở phía sau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sửng sốt một chút. Cái này, lúc này đi rồi hả? Ngô Tam thiếu vô ngộng bức Ngô Tà một cái, biết đi còn không đổi kịp. Ngươi nếu là có Cố Thành phân nửa năng lực, ta đã sớm mang ngươi dưới mộ. Nói, hắn bước nhanh đi theo. Phan Tử an ủi Ngô Tà, tiểu Tam gia, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, Tam gia chỉ là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thôi. Ngô Tà im lặng nhìn lấy hắn, ngươi lễ phép sao? Quan tài phía sau là một cái xuống phía dưới sườn dốc thông đạo. Bị hắc ám bao khỏa nghiêng xuống phía dưới thông đạo rất dài, phía sau bọn họ rời đi dàn kia trong mộ thất đèn trong, hỏa quang không cách nào tiến nhập cái lối đi này bao sâu. Ngũ người thận trọng đi về phía trước lấy. Không bao lâu, cấp tốc xông lên hắc ám, liền đem bọn họ bao vây lại. Đi tới. Cố bỗng nhiên dừng bước. Hắn dừng lại, toàn bộ đội ngũ tự nhiên lập tức dừng lại. Không đợi Ngô Tam thiếu mở miệng, Hiếu Kỳ bảo Ngô Tà liền đặt câu hỏi, Cố Thành, làm sao không đi? Cố Thành chỉ tường, các ngươi xem. Đám người quay đầu nhìn về phía tường, phát hiện hai bên trên vách tường có một ít văn tự, còn có một chút bích họa cùng đồ án. Bích họa? Ngô Tà mừng rỡ kêu lên. Hắn thích nhất nghiên cứu loại chữ viết này, đồ án loại đồ, có loại tìm ra lời giải vui vẻ. Hơn nữa một dạng trong cung điện dưới lòng đất, loại này bích họa đồ án đều là giải khai mộ chủ tin tức chủ yếu khởi nguồn. Còn có văn tự. Cố Thành nói ra, cùng vừa rồi trong mộ thất những thứ kia văn tự giống nhau, đều là kim văn. Kim văn là Tây Chu thời kỳ chữ viết thường dùng. Ba, hắn lấy đèn tin dựa theo văn tự, nhẹ nhàng thì thầm, lấy thứ năm vương lấy đông, vương thoại rời nhung với Thái Nguyên. Niệm xong một đoạn tối tăm khó hiểu văn tự phía sau, hắn khẽ thở phào, một đoạn này miêu tả là Chu Mục Vương Tây Trinh khuyển nhung chuyện tích, hắn đem hàng phục thủ lĩnh di chuyển với Thái Nguyên, phục vụ Tây Chu vương triều Tây Bắc bình chứng. Hắn lại chỉ vào bên cạnh một bộ bích họa. Các ngươi xem, cái này chính là Chu Mục Vương bắt tuấn đi dạo hình ảnh. Sau đó hắn một bức tranh nói xuống phía dưới. Chu Mục Vương đi về phía tây, dẫn theo Hạo Hạo đãng đãng Chu Vương Lục Sư, ngồi lấy tượng trưng vương quyền tôn quý thiên tử tọa giá, từ tuần đều xuất phát, bắc độ hoàng hà, vượt qua Thái Hành Sơn, kinh mạc Nan Thảo Nguyên, lại vượt qua Kỳ Liên Sơn, kinh con đường tơ lụa, đặt đến xa xôi Tây Vương Mẫu quốc gia. Ở nơi này một dài dòng lữ hành trong quá trình, Chu Mục Vương cùng ven đường các quốc gia nhiều lần trao đổi vật tư, đại khái là địa phương thổ dân vào hiến dây bò, mà Chu Mục Vương lấy châu báu, hoàng kim, vải vóc ban cho. Các ngươi xem, nơi đây đi ra mấy lần xem với Xuân Sơn bên trên, dù ở Văn Sơn chờ, các loại từ ngữ, nói do hoạt động chính trị chỉ là Mục Vương lữ hành trong quá trình phụ thuộc phẩm, ngắm cảnh mới là chủ yếu. Sau đó Cố Thành lại chỉ vào một đoạn kim văn, phiên dịch nói, ngày tốt một giáp, thiên tử tân với Tây Vương Mẫu. Chính là nắm Bạch Khuê Huyền Ngọc Bích gặp Tây Vương Mẫu. Tốt hiến cẩm tổ trăm tinh khiết, tổ 300 tinh khiết. Tây Vương Mẫu lại bái chịu chi. Ý tứ này đại thể là, Chu Mục Vương đến Tây Vương Mẫu nơi đó làm khách, cũng dâng lên lễ vật, Tây Vương Mẫu vui vẻ tiếp thu. Ất Sửu, thiên tử thương Tây Vương Mẫu với giao chỉ bên trên. Nơi này là nói, ngày khác, Chu Mục Vương cùng Tây Vương Mẫu ở giao chỉ uống rượu với nhau. Tây Vương Mẫu vì thiên tử giao, viết, trắng vân tại thiên, núi tử ra. Lộ trình lâu đời, sơn xuyên gian chi. Đem tử vô tử, còn có thể phục tới. Thiên tử đáp lại, viết, dư thuộc về đông thổ, cùng chữa chư hạ. Vạn dân bình quân, ta cố thấy ngươi. Đợi đến 3 năm, đem phục mà dã. Tây Vương Mẫu lại vì thiên tử ngâm viết, so với tổ Tây Thổ, viên ở bên ngoài dã. Hổ báo vì đàn, với thước cùng chỗ. Gia mệnh không rời, ta duy đế nữ, kia cái gì thế dân, lại phải đi tử. Thổi khen chống hoàng, trung tâm bay liệu bay liệu. Thế dân chi tử, duy thiên chi hoàng. Đây là hai người lẫn nhau vị thơ, trong lời nói rất là không bỏ, thậm chí mang theo kéo dài tình ý. Thiên tử sau đó khu thăng với hiểm núi, chính là kỳ tích với hiểm núi chi thạch, mà cây chi huệ. Mi viết, Tây Vương Mẫu chi núi. Đây là nói Chu Mục Vương ly khai, leo lên hiểm núi, khắc thạch, trồng cây cho rằng kỷ niệm. Nô tà nghe đến đó, nhịn không được cắt đứt Cố Thành lời nói, những thứ này đều là thật sao? Tây Vương Mẫu không nói, nàng có thể là Tây vực một cái viễn cổ quốc gia quân chủ. Thế nhưng giao chỉ, Hiểm Sơn Đô là trong truyền thuyết thần thoại mới có. Cố Thành lắc đầu, lịch sử quá xa xưa, ai nào biết thật giả đâu. Tây Tấn Võ Đế thời kỳ, có cái đào mộ tặc ở thời kỳ chiến quốc Ngụy Tương Vương trong mộ tìm được rồi hai quyển thư, một quyển là Mục Thiên Tử truyền, một quyển là Trúc Thư Kỷ Niên. Ở Mục Thiên Tử truyền chung, cũng ghi lại Chu Mục Vương lần này đi về phía Tây, tuy là ghi lại những thứ kia địa danh trải qua tuế nguyệt biến thiên, đã khó có thể khảo chứng, thế nhưng có thể xác định chính là Chu Mục Vương một chuyến chí ít đã tới Trung Á địa khu. Nếu như kết hợp với trước mắt trên bích họa ghi lại nội dung, ấn chứng với nhau, nói không chừng đều là thật. Đương nhiên, nghệ thuật bắt nguồn ở sinh hoạt, nói không chừng truyền thuyết thần thoại, kỳ thực đều là do lúc người căn cứ tình huống thật soạn lại đâu, sau lại chuyển truyền, từng bước thần hóa. Thì như Sơn Hải Kinh bên trong cũng ghi lại Tây Vương Mẫu. Nếu như ngươi không đem giao chỉ, hiểm núi coi như hư cấu, mà là lúc đó quả thật có như thế địa phương, như vậy Chu Mục Vương cùng Tây Vương Mẫu một đoạn này, kỳ thực cũng không có ghi lại bất luận cái gì thần dị sự tình. Ngược lại giống như bình thường hai quốc quân chủ hội kiến, lui tới tràng cảnh ghi lại sự thật. Lô Tam Thiếu cũng phụ hòa nói, nói không sai, kỳ thực rất nhiều truyền thuyết thần thoại đều là cổ nhân nghe nhầm đồn bậy, tựa như hiện tại trên internet bản phím hiệp thích nói bừa loạn tạo giống nhau, ngươi cho rằng cổ nhân cũng sẽ không gạt người sao? Bất quá cái này Chu Mục Vương, ngược lại là thật lợi hại. Nếu như cái này trên bích họa miêu tả đều là chân thật, Chu Mục Vương không thể nghi ngờ là cổ đại vĩ đại nhất lữ hành gia một trong. Thấy Ngô Tam Thiếu hướng về phía bích họa thẳng thắn nói, Cố Thành nhận núp liếc Trương Khởi Linh liếc mắt. Hắn phía trước đã gợi ý quá, cái này mộ có thể là Chu Mục Vương mộ. Lúc đó Trương Khởi Linh biểu tình có chút quái dị, rất có thể nhớ lại một ít ký ức, thế nhưng nhớ tới bao nhiêu không rõ ràng. Hắn hiện tại lại cố ý nói ra Chu Mục Vương hội kiến Tây Vương Mẫu cố sự, hắn nhớ nhìn, Trương Khởi Linh có thể hay không lại nghĩ tới cái gì. Chỉ là lần này, Trương Khởi Linh trên mặt không có 413 có bất kỳ biểu lộ gì, không biết là không nghĩ đứng lên, hoặc là bị hắn che giấu. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Ngô Tam Thiếu, lão hồ ly này, nhìn hắn thẳng thắn nói tư thế, Cố Thành cũng sợ không chúng hắn đến cùng đối với Thất Tinh Lỗ Vương cung biết được bao nhiêu. Nguyên bản bên trong, Lô Tam Thiếu đối với Thất Tinh Lỗ Vương cung thập phần hiểu rõ, Cố Thành suy đoán, con đường tin tức của hắn chắc là 11 khoang. Không sai, chính là 11 khoang. Có người nói Cửu Môn cũng không phải là tìm được cổ mộ liền mở trộm. Có chút cổ mộ bị phát hiện, Cửu Môn nhân ở so sánh lợi và hại rõ, hiểm sau đó, nếu như cảm thấy lúc đó còn không cụ bị dưới mộ điều kiện, sẽ phái người trước đi vào tìm hiểu một ít tình huống, đem cổ mộ tình huống ghi chép xuống, đến tương lai điều kiện đầy đủ, lại tới dưới mộ. Những tin tình báo này, tin tức sau lại đều tập hợp đến rồi 11 khoang. Lô Tam Thiếu phải là đi qua 11 khoang đã biết Thất Tinh Lỗ Vương cùng một ít tình huống. Bất quá hẳn là giới hạn đầy đất cung kết cấu cùng ám đạo. Đối với Lỗ Thương Vương cùng Thiết Diện Thư Sinh bọn họ hoạt động chắc là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng những thứ này là nguyên bản. Ở nơi này cải biên thế giới, Cố Thành cũng không rõ ràng Cửu Môn nhân có hay không đã tới Thất Tinh Lỗ Vương cùng. Càng không biết Lô Tam Thiếu lao hồ ly này có biết hay không nơi này tin tức. Lô Tam Thiếu lao hồ ly này, coi như tìm hắn nói thật ra, hắn cũng không nhất định nói cho ngươi biết tình hình thực tế. Tính rồi, vẫn là hành sự tùy theo hoàn cảnh a. Nếu như hắn không phải là muốn chết, cùng lắm thì ta và Trương Khởi Linh kết minh, mặc kệ bọn hắn. Vừa lúc đó, u ám trung đột nhiên truyền đến một tiếng răng rắc, giống như là nào đó cơ quan bị ấn thanh âm. Cố Thành nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy Ngô Tả bàn tay ấn ở trên vách tường, nơi đó có khối nô ra bị hắn cho chạm đến bên trong. Ngô Tả toàn thân cứng ngắc nhìn lấy đại gia, lộ ra ngàn cười, ta không phải cố ý. Tiếp lấy, hai bên trong vách tường một trận tạch 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 nổ, giống như là bánh răng vận chuyển hoặc là dây xích kéo theo thanh âm. Đồng nhiên, Cố Thành chứng kiến hai bên trên vách tường đột nhiên xuất hiện rất nhiều tiểu khổng. Trong nháy mắt sắc mặt đại biến, đờ ít ít cực mờ. Đại gia cẩn thận. Chương 275, cơ quan bấy dập. Nô Tam thiếu tuyệt vọng. Cố Thành liếc mắt trên vách tường tiểu khổng mật độ cùng với xuất hiện phạm vi. Trong nháy mắt tê cả da đầu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hắn một cước đá vào Ngô Tả trên người, trực tiếp đem hắn đạp bay đi ra ngoài xa mười mấy mét. Sau đó một cái nhảy lên, hai tay hai chân phân biệt chống lối đi hai bên, lưng dán trần nhà. Cố Thành đạp bay Ngô Tả, làm cho Ngô Tam thiếu bỗng nhiên sửng sốt. Thế nhưng hắn rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, không kịp tìm Cố Thành chất vấn, trực tiếp học theo nhảy đến trên lối đi phương trống. Trương Khởi Linh cùng Phan Tử cũng theo sát phía sau. Liên tại Phan Tử mới vừa chống đỡ tốt, vô số nhỏ dài thanh đồng trường mâu từ hai bên tiểu khổng bên trong bỗng nhiên lộ ra, trong nháy mắt đem phía dưới đan vào được kín không kẽ hở. Đừng nói người, coi như là chuột nhỏ, tại như vậy dày đặc dưới sự công kích, cũng sẽ bị ghim thành thiên sang bách khổng. Có căn trường mâu cơ hồ là xoa Ngô Tam thiếu cái bụng đi qua, y phục của hắn đều bị rách rách, đem Ngô Tam thiếu cho sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Khoảng chừng hơn 10 giây sau, những thứ kia thanh đồng trường mâu bắt đầu chậm rãi rút về. Liên tại bọn họ có đến một nửa thời điểm, Cố Thành liền buông tay nhảy xuống tới. Đi mau! Cố Thành khẽ quát một tiếng, liền hướng phía trước bay nhanh. Trương Khởi Linh, Ngô Tam thiếu, Phan Tử cũng lập tức hạ xuống, đi theo Cố Thành phía sau. Ngắn ngủi 2-3 giây, Cố Thành liền nhảy tốt lên hơn 10 thước bên ngoài Ngô Tả bên người. Người này vẫn còn ở nhe răng trợn mắt xoa cái mông. Vừa rồi Cố Thành một cước kia tuy là dùng cách làm hay, thế nhưng xa mười mấy mét, vẫn đem hắn quăng ngã cái thất điên bắt đảo. Bất quá hắn ngược lại là vì vậy nhặt về một cái mạng. Vừa mới cái kia tránh nguy hiểm động tác, lấy Cố Thành chiều cao của bọn họ đương nhiên không có vấn đề. Thế nhưng Ngô Tả là trong 5 người vóc dáng thấp nhất, khoảng chừng 1m7 bộ dạng. Cố Thành vì bảo hiểm, cho nên mới đem Ngô Tả đá ra cơ quan công kích phạm vi. Kéo lên một cái hôi đầu thổ kiểm Ngô Tả. Không đợi Ngô Tả đặt câu hỏi, Cố Thành liền nói ra, chạy mau. Cơ quan còn không có kết thúc đâu. Hai bên trong vách tường tạch 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 tiếng còn chưa yên tĩnh. Nói rõ cơ quan vẫn còn tiếp tục. Ngô Tả đầu góc tâm tư còn dừng lại ở Cố Thành tại sao muốn đặt hắn, nơi nào nghĩ đạt được nhiều như vậy. Còn tốt lúc này Ngô Tam thiếu cũng đuổi theo tới. Hắn một bả hao ở Ngô Tả, đưa hắn ném tới trên lưng mình. Cố Thành, đa tạ. Ngô Tam thiếu một bên phi nước đại, vừa nói. Hắn lúc này cũng minh bạch Cố Thành mới vừa rồi là ở cứu Ngô Tả. Phải. Cố Thành không có kể công. Chỉ là lời này nghe vào Ngô Tả trong lỗ tai, liền có chút ghim tâm. Ta kém chút bị đập chết. Hai người các ngươi còn khách khí rồi hả? Phan Tử đuổi theo, nói với Ngô Tam thiếu, Tam gia, đem tiểu Tam gia giao cho ta a. Ít nói nhảm. Chú ý cơ quan. Ngô Tam thiếu mắng hắn một câu. Vừa lúc đó, Cố Thành hét lớn một tiếng, cẩn thận đầu đỉnh cùng dưới chân. Ngô Tả ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mộ đạo trên trần nhà đột ngột xuất hiện vô số tiểu khổng. Đất dưới chân cục gạch cũng là. Nhìn ra bao trùm diện tích ít nhất có 20m, Cố Thành kịp thời phanh lại, sau đó lập tức rút lui. 20m, muốn xông qua ít nhất 5 giây. Thời gian không đủ, không bằng trước tiên lui, chờ các loại bấy dập kết thúc sẽ đi qua. Ngô Tam thiếu bọn họ cũng theo lui về an toàn khu. Sau đó bọn họ liền thấy phía trước khoảng chừng 50m chỗ, hai bên tường bắt đầu từ từ di động. Bọn họ ở hợp lại. Cố Thành đám người sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Nếu như mộ đạo tường hợp lại, sẽ trở thành tử lộ. Bá. Lúc này, trước mặt bọn họ bấy dập cũng xuất hiện, vô số thanh đồng trường mâu đột nhiên từ phía trên trần nhà cùng trên sàn nhà đâm ra. Đem Ngô Tả đều cho thấy choáng. Vừa rồi hắn rơi thất điên bắt đảo, nơi nào chú ý tới cái này, hiện tại tận mắt thấy, hắn bị chấn được tóc tê dại. Hắn mở miệng muốn lời nói cái gì? Đột nhiên sau lưng trong thông đạo, đột nhiên truyền đến một tiếng trống vang lên nổ. Giống như là có cái gì rất nặng đồ đạc từ chỗ cao hạ xuống tựa như. Cố Thành bọn họ cảm giác mặt đất đều run lên. Cái quỷ gì? Động đất. Bọn họ hoặc đạm nhiên, hoặc đề phòng, hoặc sợ hãi nhìn về phía sau lối đi tối thui. Một trận oanh thanh âm ùng ùng từng bước vang lên. Lúc đầu thời điểm, thanh âm còn rất nhỏ. Thế nhưng từ từ, thanh âm càng lúc càng lớn, giống như là có vật gì ở cuộn. Hơn nữa cuộn động tốc độ càng lúc càng nhanh, lại càng ngày càng gần. Ngô Tam thiếu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cổn thạch. Nghe được Ngô Tam thiếu bật thốt lên nói như vậy, Cố Thành đám người sắc mặt cũng biến đổi theo. Cổn thạch. Cố Thành có năng lực nhìn ban đêm, hắn dõi mắt tìm kiếm, mơ hồ có thể chứng kiến trong bóng tối, có cái hai bên bẹp, dường như bánh xe một dạng đá lớn đang hướng phía bên này lan tới. Cố Thành trong lòng trong nháy mắt cảnh báo đại tác. Chắc không được cái này mộ đạo là một sân dốc. Hắn lúc đó lúc tiến vào còn kỳ quái, tại sao muốn tu một con như vậy mộ đạo? Nguyên lai là vì cái này đá lớn chuẩn bị. Cái kia đá lớn ít nhất hơn vài cân, cứ như vậy nghiền ép lên tới, tất cả mọi người bọn họ đều phải bị nghiền thành vụ thịt. Đi mau. Thật là cổ thạch. Cố Thành hô lớn. Nhưng là cái này dạng đi như thế nào? Phan Tử chỉ vào còn chưa bắt đầu lùi về thanh đồng trường mâu vội la lên. Nếu như đệ tình huống vừa rồi đến xem, bọn họ được hơn 10 giây về sau mới có thể chậm rãi lùi về. Chờ chúng nó triệt để lùi về, thi thể của bọn họ đã sớm lạnh. Không có đường, liền mở đường. Cố Thành tế xuất quỷ phách đao, dùng sức vung lên. Trong nháy mắt chém liền chặt đứt mấy chục cây thanh đồng trường mâu. Câm điếc, ngươi chặt lên mặt, ta chặt bỏ mặt. Cố Thành kêu lên. Trương Khởi Linh cũng rút ra hắc kỳ lân, gia nhập vào chặt cây hàng ngũ. Vẹn vẹn hai thời gian ba hơi thở, bọn họ liền hướng trước đột tiến 2-3 mét. Hơn 10 giây sau, bọn họ đã đột tiến hơn 10 mét. Lúc này, thanh đồng trường mâu bắt đầu rút về. Thế nhưng cổn thạch cũng càng ngày càng gần. Bọn họ đã có thể cảm giác được lòng bàn chân mặt đất bắt đầu run rẩy. Nhanh nha. Xong, không còn kịp rồi. Các ngươi xem phía trước, cái kia tường cũng mau muốn khép lại. Nghe phía sau Ngô Tả cùng Phan Tử tiếng kêu. Cố Thành lớn tiếng mắng, câm miệng. Ngô Tả cùng Phan Tử trong nháy mắt câm miệng. Theo thanh đồng trường mâu bắt đầu rút về, Trương Khởi Linh cũng không có chém nữa phía trên. Hắn cùng Cố Thành cùng nhau chặt bỏ mặt những thứ kia. Hai người cùng nhau, tốc độ nhanh rất nhiều. Vẹn vẹn 4-5 giây. Cố Thành cùng Trương Khởi Linh nhào tới trước một cái, cuối cùng cũng là thông qua cái bẫy này. Hai người không có ngừng nghỉ, rơi xuống đất lăn mình một cái, sau đó mượn lực đứng dậy, ra sức hướng phía trước phi nước đại. Phía sau Ngô Tam thiếu ba người cũng đánh tới. Lúc này, cổn thạch thân ảnh đã có thể thấy rõ ràng. Nó mang theo uy thế ngập trời, hướng phía Cố Thành mấy người vọt tới. Cháy mau. Ngô Tam thiếu cùng Phan Tử một tả một hữu, lôi kéo Ngô Tả phi nước đại. Cố Thành cùng Trương Khởi Linh là trước hết vọt tới sắp khép lại trước vách tường. Lúc này, bọn họ đã hợp hơn phân nửa, còn lại không gian khoảng chừng chính là hai người kể vai lớn như vậy. Di động tường khoảng chừng dài 10 mét. Lấy Cố Thành cùng Trương Khởi Linh giống như liệp báo một dạng tốc độ, vẹn vẹn 3-4 giây liền vọt tới. Nhưng là khi bọn họ quay đầu lại nhìn lại, Ngô Tam thiếu ba người mới, chỉ có mới vừa tới tường lối vào. Lúc này tường giữa khe hở vẹn vẹn có thể dung nạp một cái người ghé qua. Lấy tốc độ của bọn họ, là quyết định xông không tới. Không riêng gì Cố Thành nhìn ra, Ngô Tam thiếu bọn họ cũng đã nhìn ra. Phía sau cổn thạch cách bọn họ cũng vẹn vẹn bất quá hơn 10 thước. Bọn họ hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một cái vọt vào trong vách tường, bị kẹp lại thành, khép lại thành thịt nát. Một cái tại chỗ chờ đợi, sau đó bị đá lớn nghiền thành vụn thịt. Không có con đường thứ ba. Nhất thời, ba người trên mặt tất cả đều là tuyệt vọng màu sắc. Vừa lúc đó, Cố Thành cả giận nói, các ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ba người bị thức dậy, lập tức liền chứng kiến Cố Thành trước mặt là hai bên đan chéo vũ khí. Nguyên lai Cố Thành đưa hắn quỷ phách đao cùng Trương Khởi Linh hắc kỳ lần, phân biệt cắm ở vách tường đồ án hoa văn bên trên, gắng gượng đem tường cho chống được, khiến chúng nó không lại hợp lại. Thế nhưng lỗ tai có thể rõ ràng nghe được, trong vách tường cơ quan chuyển ra ken két tiếng. Hơn nữa hai thanh binh khí mũi đao chống chỗ ở, theo vách tường dùng sức để ép, không ngừng có mảnh vụn bay ra, rất rõ ràng, bọn họ cũng chống không được bao lâu. Nhanh lên một chút qua đây. Chống đỡ không được bao lâu. Cố Thành tức giận mắng. Nô Tam thiếu ba người lập tức vọt vào tường trong khe hở. Phảng phất là sống tiếp dục vọng, kích hoạt rồi bên trong cơ thể của bọn họ tiềm năng, tốc độ của bọn họ cực nhanh. Nhất là Nô Tả. Chạy chấm nhất đích thực hắn dĩ nhiên đi theo Nô Tam thiếu cùng Phan Tử cấp bộ. Theo chạy ở sau cùng hắn lao ra tường khe hở. Cố Thành nhanh chóng dùng sức đem hai thanh binh khí lấy ra ngoài. Không có hai thanh binh khí chống đỡ. Tường dĩ nhiên giống như là bị áp bách rất lâu lò xo tựa như, trong nháy mắt khép lại. Cùng lúc đó, cái kia đá lớn cũng ác ngoan đụng phải khép lại trên vách tường. Cố Thành mấy người chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt phảng phất đất rung núi chuyển một dạng. Mộ đạo trên trần nhà không ngừng hạ xuống toái thạch cùng cho bụi. Cố Thành lui về sau hai bước, phẩy phẩy trước mặt cho bụi, sau đó nhìn từ dưới đất bò dậy Ngô Tam thiếu ba người, khẽ cười nói, chúc mừng các ngươi, tránh được một kiếp. Ngô Tam thiếu nhịn không được liếc mắt. Ngô Tả không ngời, hai tay chống lấy đầu gối, một bên thở mạnh, một bên cảm kích cười nói, cảm tạ, Cố Thành, nếu không phải là ngươi, chúng ta nhất định phải chết. Cố Thành ngoạn vị nhìn lấy hắn, ta nhưng là cứu ngươi nhiều lần, quang cảm ơn là đủ rồi. Nô Tả phất phất tay, chờ, các loại, sau này trở về, mời ngươi ăn bữa tiệc lớn, được chưa? Cố Thành cười cười. Sau đó nhìn về phía trước. Nghiêng mộ đạo đã đến phần cuối. Phía trước là một cái cổng vòm. Cổng vòm phía sau một mảnh đen nhánh, cũng không biết có cái gì. Nghỉ khỏe không có. Cố Thành hỏi nghỉ khỏe, chúng ta sẽ lên đường. Nô Tả đứng lên, nỗ lực chậm lại hô hấp, ta không thành vấn đề. Vậy thì đi đi, nhìn kế tiếp chờ đấy chúng ta sẽ là cái gì? Năm người đánh lấy đèn tin, đi vào cổng vòm. Đi qua một đoạn mấy thước dài thông đạo, bọn họ đi vào một cái phi thường rộng rãi trong mộ thất. Ta đi. Cái này là địa phương quỷ gì? Đợi Ngô Tả đèn tin ngọn đèn thấy rõ trong mộ thất tình huống, trong nháy mắt hoảng sợ kêu thành tiếng. Không riêng gì hắn, Cố Thành bọn họ cũng xem ngây người. Chỉ thấy cái này rộng rãi trong mộ thất, dĩ nhiên khắp nơi lập đầy khoảng chừng cao một thước, to bằng cánh tay thạch trụ. Dâm dạp chẳng chỉ ít nhất có mấy trăm cái. Nếu như chỉ là thạch trụ thì cũng chẳng có gì. Vấn đề là mỗi cái trên trụ đá, dĩ nhiên có ngồi một cái hài tử mộ phần. Một cái âm sâm sâm hài tử. Mấy trăm cái thạch trụ, bất ngờ chính là mấy trăm đứa bé. Bọn họ tốt như đang ngủ tựa như, vẫn không núp ních, không có phát sinh nửa điểm động tĩnh. Chương 276, Hỏa Diễm Thạch, xe cười con rối. Bất quá rất nhanh, Cố Thành liền phát hiện không thích hợp. Không đúng, những hài tử này không phải thật. Nghe được hắn nói như vậy, Nô Tam thiếu bọn họ cũng tỉnh táo lại tới. Dồn dập quan sát tỉ mỉ lấy cách bọn họ gần nhất một cái trên trụ đá hài tử. Không phải thật. Không thể nào, nhìn lấy là chân nhân nha. Nô Tả lẩm bẩm. Một lát sau, Nô Tam thiếu bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm, trải qua nhận rõ, những hài tử kia xác thực không phải thật. Bọn họ căn bản không phải chân nhân, mà là con rối. Chỉ là bởi vì làm được quá giống như thật, thêm lên nơi đây tia sáng âm u, sở dĩ cho người ta một loại chân nhân biểu hiện giả dối. Nhưng nếu là nhìn kỹ, vẫn có thể rất dễ dàng liền phân biệt ra được. Phan Tử tức giận đến chửi ầm lên, "Đờ ít ít cợt mở. Không nghĩ tới chúng ta vậy mà lại bị một ít con rối bị dọa cho phát sợ, đây nếu là chuyển đi, chúng ta làm sao còn hỗn?" Nói, hắn liền muốn lên đi động thủ hủy diệt cái kia con rối. Thế nhưng bị Ngô Tam Thiếu kéo lại. "Ngu xuẩn, di chuyển điểm suy nghĩ có được hay không? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, nơi đây rất cổ quái sao? Ngươi như thế lỗ mãng, nếu như kích phát cái gì cơ quan, chúng ta không phải lại muốn chạy trốn vong?" Phan Tử nhất thời không có tính khí, thậm chí còn có chút ủy khuất, "Tam gia, xin lỗi, ta mới vừa rồi là bị lửa giận làm cho hôn mê đầu óc, từ dưới mộ về sau liền mọi việc không phải thuận, mới vừa rồi còn kém chút chết ở cái kia mộ đạo bên trong, sở dĩ ta nhất thời không có khống chế được." "Được rồi, liền ngươi cái này tâm lý tố chất, làm sao càng ngày càng cay kê." Nô Tam Thiếu trừng mắt liếc hắn một cái. Cố Thành không để ý đến hai người bọn họ, mà là đánh giá những thứ khác con rối. Những thứ này con rối làm cho hắn nhớ tới tinh tuyệt bên trong tòa thành cổ 9 tầng yêu tháp, nơi đó cũng là có thật nhiều con rối. Bất quá những thứ kia con rối tuyệt đại đa số đều là treo. Sau đó hắn tại nơi này chiếm được nhất kiện chí bảo, một cái có thể thay thế chủ nhân thừa nhận một lần chí tử tổn thương thế thân mục ngẫu. Có nó, 653 thì tương đương với nhiều hơn tới một cái mạng. Chẳng lẽ những thứ này trong con rối cũng có thế thân mục ngẫu? Nếu là thật có, vậy phát đạt. Loại này có thể bảo bối bảo vệ tính mạng, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Cố Thành thầm nghĩ. Sau đó hắn phát hiện, cảnh vật của nơi này tuyến sắc thực tối sầm chút, chỉ bằng đèn tin, rất khó nói rõ xa xa con rối. Nếu như nơi này có chậu than thì tốt rồi. Ừm. Đó là cái gì? Cố Thành chợt thấy trong mộ thất có thật nhiều đèn lồng. Dọc theo tường chu vi, treo một vòng. Sau đó những thứ kia trong trụ đá, cũng hôn tạp một ít cao hơn 2 mét của đèn, mặt trên cũng treo đèn lồng. Hắn đi tới bên tường, gỡ xuống một chiếc đèn lồng. Đi vào trong nhìn lại. Kết quả Cố Thành ngây dại. Đèn lồng bên trong không phải ngọn nến, mà là một khối màu đỏ tảng đá. Vật phẩm tên gọi, hỏa diễm thạch vật phẩm đẳng cấp, không vật phẩm năng lực, không. Vật phẩm nói rõ, đến từ hỏa diễm sơn tảng đá. Hỏa diễm thạch, đến từ hỏa diễm sơn tảng đá. Cái quỷ gì? Cố Thành nhất thời một trận hiếu kỳ, cổ đại đèn lồng không phải đều dựa vào ngọn nến thắp sáng sao? Thả khối thạch đầu là mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ cái tảng đá này còn có thể nhen lửa sao? Hơn nữa cái tảng đá này cất đặt vị trí cũng không phải là đèn lồng dưới đáy, mà là đèn lồng trung ương, mấy cây thanh sắt hình dáng kim loại vướng víu hình thành một vòng tròn nâng. Cố Thành thận trọng dùng ngón tay đụng một cái khối kia hồng sắc tảng đá. Lập, dĩ nhiên là ấm áp, không hổ là hỏa diễm thạch, quả nhiên danh xứng với thực. Chỉ là, cái này đèn lồng thực sự dựa vào cái này hỏa diễm thạch tới chiếu rọi. Lúc này Ngô Tam Thiếu bọn họ cũng vây quanh, dồn dập tiến lên trước, quan sát Cố Thành trong tay ngọn đèn nhỏ lồng. Các ngươi tới đúng dịp, các ngươi ai nhận thức cái tảng đá này? Là làm gì dùng? Cố Thành đem đèn lồng bên trong hồng sắc tảng đá chỉ cho bọn họ xem. Giả vờ không biết hỏi. Ngô Tam Thiếu, Nô Tả, Phan Tử ba người đều quan sát hồi lâu. Liền giang hồ lịch duyệt phong phú nhất Ngô Tam Thiếu cũng lắc đầu, biểu thị không biết loại này hồng sắc tảng đá. Lúc này Trương Khởi Linh bu lại, hắn đem hồng sắc tảng đá trực tiếp đem ra, phóng tới dưới mũi mặt nghe nghe. Dừng một chút, hắn lại đem hồng sắc tảng đá thả lại đèn lồng bên trong cái kia quay vòng nâng bên trên, sau đó thuận tay trên mặt đất nhặt lên một khối toái thạch. Chính là cái loại này đá bình thường. Hắn cầm tảng đá, cùng đèn lồng bên trong hồng sắc tảng đá nhẹ nhàng ma sát một cái. Cơ hồ là trong nháy mắt, khối kia hồng sắc tảng đá lập tức tự nhiên hóa thành một đoàn tiểu hỏa cầu. Hơn nữa nó chiếu sáng hiệu quả thập phần không sai, lại đem chu vi đến mấy mét phạm vi tất cả đều lồng trụ vào trong. Nô Tam Thiếu ba người toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn khối kia thiêu đốt tảng đá. Cố Thành tuy là đã có suy đoán, nhưng vẫn là bị một màn trước mắt cho kinh động. Cái này hỏa diễm thạch dĩ nhiên là như thế dùng. Cái tảng đá này gọi hỏa diễm thạch. Trương Khởi Linh thản nhiên nói. Hỏa diễm thạch. Những người khác ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt của mỗi người đều là vẻ mặt ngộng. Sẽ không phải là cái gì hỏa diễm sơn tảng đá, sở dĩ gọi hỏa diễm thạch ha, ha ha. Cố Thành cố ý trêu nói. Trương Khởi Linh nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nó đúng là sinh ra từ Hỏa Diễm Sơn. Trong truyền thuyết Vô Kỳ Sơn bên trong, có tòa sống Hỏa Sơn, quanh năm nằm ở phun trào trạng thái, bị dân bản xứ gọi Hỏa Diễm Sơn. Cái này Hỏa Diễm Thạch chính là đến từ Hỏa Diễm Sơn. Nó đặc tính rất kỳ quái, sẽ không tùy tiện tiêu đốt, sẽ cầm hỏa tiêu, cũng sẽ không nhen lửa, duy chỉ có không thể cùng tảng đá ma sát, một ngày ma sát, ngay lập tức sẽ tự cháy. Thần kỳ nhất là, chỉ cần đem khối này tiêu đốt Hỏa Diễm Thạch phóng tới còn lại Hỏa Diễm Thạch nhất định trong phạm vi, những thứ khác Hỏa Diễm Thạch cũng sẽ theo bốc cháy lên. Tựa như cái này dạng. Hắn đem Cố Thành trong tay ngọn đèn nhỏ lồng nhận lấy, treo trở lại chỗ cũ. 3 giây đồng hồ phía sau, cùng nó tả hữu tướng lân hai cái đèn lồng, bên trong hỏa diễm thạch đột nhiên từ đốt. Tiếp qua 3 giây, cùng cái kia hai cái đèn lồng lân cận hai cái đèn lồng, cũng đột nhiên một chút sáng. Nô Tam Thiếu đám người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy những thứ kia ngọn đèn nhỏ lồng, một cái tiếp lấy một cái được thắp sáng. Không bao lâu, trong mộ thất tất cả ngọn đèn nhỏ lồng đều chính mình đốt sáng lên. Nhất thời toàn bộ mộ thất đều bị chiếu phá lệ sáng sủa, giống như ban ngày một dạng. Thật là quá thần kỳ. Nô Tả thán phục nói rằng, thế nhưng lập tức hắn lại hỏi, cái này hỏa diễm thạch có thể thiêu đốt bao lâu? Nó lại làm như thế nào dập tắt đâu? Một khối hỏa diễm thạch có thể thiêu đốt trên trăm năm. Nghe được Trương Khởi Linh trả lời, Cố Thành không biết sao, nhớ lại phía trước ở Lý Tư trong mộ thấy thi dầu mỡ, cái kia một giọt cũng có thể thiêu đốt 100 năm. Thế nhưng hỏa diễm thạch có cái rất lớn khuyết điểm, đó chính là nó thiêu đốt 24 tiếng về sau sẽ dập tắt, sau đó sẽ có 24 tiếng làm lạnh kỳ, sau đó mới có thể tiếp tục nhen lửa. Trương Khởi Linh còn nói thêm, mọi người nhất thời hết trô nói rồi, có thể thiêu đốt một ngày, sau đó si đi làm lạnh kỳ một ngày. Cái này hỏa diễm thạch nói như thế nào đây? Không phải bình thường gân gà, là vô cùng gân gà. Mọi người ở đây nghiên cứu cái kia hỏa diễm thạch thời điểm, bỗng nhiên trong mộ thất cực kỳ đột ngột vang lên một đoạn đặc biệt quỷ dị tiếng nhạc. Cái kia tiếng nhạc như khóc như kể, ai oán ưu sầu, giống như là có người ở khóc lóc kể lể lấy ủy khuất trong lòng. Ngoại trừ Trương Khởi Linh, mọi người cả người nổi da gà đều nổ tung. Đại gia nhất tề nhìn về phía những thứ kia con rối, thần sắc cảnh giác. Nhắc tới cái trong mộ thất có cái gì quỷ dị, tuyệt đối chính là cái này chút con rối. Phía trước tia sáng hun ám, còn xem không thái thanh. Hiện tại đèn lồng toàn bộ nhen lửa. Toàn bộ mộ thất đều ở đây tầm mắt của bọn họ bên trong, rõ ràng rành mạch. Những thứ kia bị làm được trông rất sống động, ngồi xổm trên trụ đá con rối thoạt nhìn lên càng thêm sấm nhân. Từ đâu tới thanh âm? Giống như là những thứ kia con rối vọng lại. Chớ dốc, con rối biết ca hát. Thực sự là bọn họ vọng lại thanh âm. Náo quỷ sao? Nô Tam thiếu ba người giống như là nói đàn miệng tướng thanh tựa như. Cố Thành cùng Trương Khởi Linh lại là cao mày nhìn lấy những thứ kia con rối. Cố Thành quét một vòng, cũng không nhìn thấy chính mình muốn thấy tin tức. Nhất thời trong lòng có chút thất vọng. Xem ra những thứ này con rối cùng 9 tầng yêu trong tháp bất động. Các ngươi có phát hiện hay không cái gì không đúng? Nô Tam thiếu đột nhiên hỏi Cố Thành cùng Trương Khởi Linh. Hai người lắc đầu. Kỳ quái. Nô Tam thiếu nhìn lấy những thứ này con rối, vẻ mặt nghi hoặc, vậy bọn nó phát sinh cái này tiếng nhạc là dùng để làm gì? Liên đơn thuần cho chúng ta hát, vẫn là làm ta sợ nhóm. Cố Thành lắc đầu. Hắn cũng không nói rõ ràng. Phan Tử lúc này đi tới gần nhất một cái tượng gỗ trước, tò gan quan sát đến. Ta nói những thứ này con rối làm sao từng cái bị hư hao cái này dạng đều không thành mà nhỏ. Nguyên lai bọn họ đều làm chống phân hủy xử lý, bên ngoài bôi dầu, chắc không được có thể bảo tồn mấy nghìn năm. Trên người nước sơn cũng hết sức tiên diễm, không có bạc màu dấu hiệu. Nô Tam thiếu cũng trầm giọng nói, ở Tây Chu thời kỳ, có thể sử dụng tinh như vậy đúng dịp con rối người chôn cùng, xem ra cái này Chu Mục Vương cũng là chú trọng xa hoa một cái người. Đột nhiên, Nô Tả phát sinh một tiếng kêu sợ hãi tới. Sợ đến mọi người đều rung một cái, toàn bộ bày ra để phòng tư thế. Nhưng là liếc mắt một cái, chu vi cũng không có gì dị thường. Nhất thời ánh mắt của mọi người đều tụ tập đến rồi Ngô Tả trên người. Nô Tam thiếu căm tức nhìn hắn, ngươi lại đang quỷ gào gì? Ai biết Ngô Tả chiến chiến căng căng chỉ vào cách đó không xa một cái tượng gỗ, nói ra, nó vừa rồi đối với ta nháy mắt, còn đối với ta nở nụ cười. Cái gì? Đám người kinh hãi, lập tức nhìn về phía cái kia con rối, lại phát hiện cái kia con rối cũng không có gì dị thường. Tiểu Tam gia, ngươi có phải hay không tinh thần quá khẩn trương, bị hoa mắt, sản sinh ảo giác? Phan Tử nói rằng. Hắn tiến lên nắm lên một cái tượng gỗ, Nô Tam thiếu muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Cố Thành cũng không lời lắc đầu. Thật không biết cái này Phan Tử là thật lớn mật vẫn là xin nạ, thật trắng, si. Những thứ này con rối khẳng định có cổ quái, lại vẫn dám đơn giản vọng động. Đây không phải là muốn chết sao? Hắn bỗng nhiên nhớ tới Quỷ Suy đang bên trong Vương Mập Mạp, người này cũng là người chuyên gây họa, luôn là thích động thủ động cước, đem hồ bắt nhất gài bẫy vô số lần. Ừm. Đúng rồi. Tam giác sắc bên trong Vương Mập Mạp, không phải ở Thất Tinh Lô Vương trong cung ra sân sao? Chẳng lẽ hắn lúc này cũng ở trong mộ? Phan Tử ngược lại là không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn cầm hài tử kia bộ dáng con rối, nói với Ngô Tả, "Tiểu Tam gia ngươi xem, cái này chính là thông thường con rối, tối đa chế tác rất tinh xảo, làm được rất giống thực sự, nhưng nó chính là một cái tượng gỗ, làm sao sẽ cười, biết mấy mắt." Ngô Tả nhìn lấy Phan Tử trong tay con rối, chỉ cảm thấy đầy bụng ủy khuất. Hắn phi thường khẳng định, vừa rồi chính mình không có hoa mắt. Hắn xác thực chứng kiến cái kia con rối trước mắt, cùng với cười với hắn. Hơn nữa không biết tại sao, hắn nhìn lấy Phan Tử trong tay hài tử, luôn cảm thấy nó dường như ở xem cùng với chính mình, cặp kia con mắt đen như mực giống như là đang sống. Chương 277, trong con rối bí mật. Lấy đi. Ngươi lấy đi. Ta phát hiện, ta vừa rồi tuyệt đối không phải hoa mắt, cũng không phải ảo giác. Ta xem vô cùng rõ ràng, cái kia con rối chính là chớp mắt cùng hướng ta cười rồi. Có tin hay không là tùy các ngươi. Nô Tả nói xong, giận dỗi tựa như quay đầu ra. Cố Thành cười rồi. Hắn đi tới vỗ phách Nô Tả bả vai, đừng nóng đội, ta tin ngươi. Nô Tả nhất thời kinh ngạc nhìn lấy hắn, ngươi tin ta? Cố Thành gật đầu, ta là thực sự tin ngươi, bởi vì ta ở Tinh Tuyệt bên trong tòa thành cổ, cũng đã gặp qua loại tình huống này. Lúc đó cũng là một cái cùng loại mộ thất địa phương, bất quá những thứ kia con rối đều là đại nhân răng dấp, hơn nữa bọn họ đều là treo, dùng sợi dây treo cái cổ, sau đó treo trên trần nhà, nhìn lấy thật giống như mấy trăm người treo cổ tựa như. Cảnh tượng đó nhìn lấy đặc biệt sống nhân. Ta lúc đó thiếu chút nữa cũng bị sợ hãi. Sau lại phát hiện là con rối, ta còn chê cười chính mình ngạc nhiên. Tiếp lấy, ta cũng chứng kiến một cái nhân ngâu hướng về phía ta nháy mắt. Đệ một lần thời điểm, ta cũng hoài nghi ta chính mình là hoa mắt. Đợi đến hắn lần thứ hai hướng ta nháy mắt, ta mới chỉ có xác định đó không phải là hoa mắt, là thật. Cái kia sau đó thì sao? Nô Tả không kịp chờ đợi hỏi sau lại thế nào. Cố Thành nhún vai, đem về sau tình huống nói ra hết. Nhưng thật ra là cái ưu linh nhập thân vào con rối trên người, dây thường bộ đầu, tiến nhập huyễn cảnh, sau lại ta làm bộ. Cuối cùng hắn giấu chính mình thu được thế thân con rối tình huống, chỉ nói mình nhất đao đem cái kia cất giấu ưu linh con rối hình người chém thành hai nửa. Lúc đó may mắn thần quản cục cái kia vị trương đội trưởng mượn một cái có thể khám phá ảo ảnh thần vật cho ta, không phải vậy ta khả năng liền thực sự trúng chiêu. Nghe Cố Thành nói xong, đại gia cũng là vẻ mặt cảm thán. Nói như vậy, những cái tượng người này phát ra tiếng nhạc, có thể hay không cũng là nào đó thôi miên trí huyễn bấy dập. Nô Tà nói ra, ta thấy nháy mắt, có thể hay không thật là ảo giác. Cố Thành lắc đầu, chúng ta bây giờ không có bị thôi miên hoặc là trí huyễn, cái này ta rất khẳng định. Hắn sờ sờ nơi ngực, cái kia ẩn nút trong túi, ngoại trừ may mắn kim tệ, lại thêm một cái tân bà bối. Vật phẩm tên gọi, Ngọc Đồng vật phẩm đẳng cấp, cực phẩm pháp khí vật phẩm năng lực, phá vọng chi nhãn. Vật phẩm nói rõ, phá vọng chi nhãn, có thể phá vỡ vạn vật hư thực, tốc hành bổn nguyên. Không sai, chính là Trương Khải Lăng Ngọc Đồng. Ly khai tinh tuyệt cổ thành về sau, Trương Khải Lăng nói đem cái này Ngọc Đồng thành tựu tạ lễ, đưa cho Cố Thành. Cố Thành đem vẫn tiếp thân mang theo, chính là vì phòng ngừa không kịp để phòng bị người thôi miên hoặc là tiến nhập huyễn cảnh. Nô Tả lơ đãng lại nhìn nhãn phía trước cái kia con rối, trong ngáy mắt hắn biểu tình mở ra. Lần này hắn rõ ràng chứng kiến cái kia con rối lần nữa đối với hắn ngáy mắt cười quái dị. Tức thì hắn toát ra mồ hôi lạnh, nhìn chòng chọc vào cái kia con rối cũng không dám thở mạnh. Nô Tam thiếu là phát hiện trước nhất Nô Tả không thích hợp. Nô Tả, ngươi làm sao vậy? Tam thúc, nó rồi hướng ta cười rồi. Nô Tả chỉ vào cái kia con rối. Nô Tam thiếu đi qua, do dự một chút, cuối cùng cắn răng đem cái kia con rối từ trên trụ đá cầm rồi xuống tới. Sau đó hắn cẩn thận kiểm tra trong tay con rối, một chút xíu tỉ mỉ cũng không buông tha. Cuối cùng, hắn thậm chí móc ra một cây tiểu đao, ở con rối trên người keo kiệt rồi một cái, móc ra một mảng lớn của gỗ. Làm sao lại như vậy? Những hải tử này đích thật là đầu gỗ điêu khắc, y phục trên người, giày, còn có mặt mũi ở trên ngũ quan đều là dùng hoa hoa lục lục thuốc màu vẽ ra. Bọn họ chính là con rối. Cố Thành cũng xích tới. Nhìn lấy cái kia con rối, Cố Thành tổng thấy lạ lạ ở chỗ nào. Đương nhiên ánh mắt của hắn dừng hình ảnh ở con rối trên đầu, hắn phát hiện cái con rối này đầu cùng thân thể dường như không phải nhất thể, mà là hợp lại ở chung với nhau, bởi vì cái cổ hàm tiếp địa phương có một đầu dài dáng dấp khe hở. Vấn đề có thể hay không liền xuất hiện ở đây cái khe hở một. Ta nhớ được, cổ đại chôn cùng người dũng hoặc là con rối, có phải hay không đều coi trọng hoàn chỉnh. Không tồn tại ngươi điêu một khối ta điêu một khối cuối cùng ghép lại với nhau. Cố Thanh hỏi. Nô Tam thiếu gật đầu, không sai, nói như vậy là rất không cắt tưởng, là ở chớ chú mộ chủ nhân chết không toàn thây. Một khi bị phát hiện sở hữu công tượng đều sẽ bị liên lụy cựu tộc. Cố Thành chỉ vào cái kia nhỏ bé khe hở, vậy tại sao cái này nhân ngẫu sẽ là ghép lại mà thành? Nô Tam thiếu bị Cố Thành như thế nhắc tới thị, cũng phát hiện khe hở. Cái này nhân ngẫu có chuyện. Hắn cầm tiểu đao, đem lưỡi dao một chút xíu nhét vào con rối trên cổ cái kia khe hở, nỗ lực ra bên ngoài thiêu. Rất nhanh, cái kia con rối đầu đã bị Nô Tam thiếu khiêu xuống dưới. Thế nhưng Nô Tam thiếu mới đem đầu nâng ở trong tay, còn chưa kịp tỉ mỉ nghiên cứu, cũng cảm giác lòng bàn tay run lên, cái kia đầu dĩ nhiên hướng hắn trừng mắt nhìn. Sau đó dĩ nhiên nhếch môi, phát ra rợn cả tóc gáy tiếng cười. Đây là con rối đệ một lần phát sinh tiếng cười. Theo một tiếng này cười quái dị vang lên, chung quanh còn lại con rối cũng cùng theo một lúc kiệt nở nụ cười. Thanh âm kia phảng phất đến từ chính địa ngục một dạng, xen lẫn âm xâm xâm linh khí, xông thẳng đại não, làm cho Ngô Tam thiếu trong nháy mắt nổi lên một thân nổi da gà. Không riêng gì Ngô Tam thiếu, những người khác cũng cảm giác được toàn thân nổi da gà nổ tung. Cái kia tiếng cười quá xâm nhân, quá kinh tâm. Cố Thành chau mày. Hắn phát hiện đời này chưa từng nghe qua cổ quái như vậy tiếng cười. Tiếng cười kia đầy, liền dường như một cái hài tử nắm bắt thiết hầu vọng lại giống nhau, khiến người ta vừa nghe liền sợ run lên. Nô Tam thiếu phản xạ có điều kiện đem cái kia đầu ném ra ngoài. Không trách hắn. Thử hỏi, ai đang cầm như thế cái ngoạn ý nhi, không thấm được hoảng sợ. Cái kia con rối đầu bị ném ra thật xa, đập xuống đất, té ra mấy đạo vết dạng, nhưng như trước lung la lung lay cười to. Phan tử lúc này tiến lên một bước nói ra, Tam gia, chúng ta trộm mộ chuyến đi này không phải có câu khẩu quyết sao? Bạch Mao Cương hắc mao sát, khóc khuôn mặt Bồ Tát khuôn mặt tươi cười yêu. Cái này lộ vẻ cười đồ vật luôn luôn đều khó đối phó, cái này nhân ngẫu có phải hay không là đã bị yêu quỷ phụ thân? Nô Tam thiếu mặt tâm trầm, không nói gì. Lúc này, Nô Tả hiếu kỳ bảo bảo thiên tính lại xuất hiện. Cố Thành, cái gì gọi là bạch mao cương hắc mao sát, khóc khuôn mặt Bồ Tát khuôn mặt tươi cười yêu nhỉ? Cố Thành suy nghĩ một chút, nói, câu nói này đại khái ý tứ chính là trong cổ mộ trưởng bạch mao bánh trưng chính là cương thi, trưởng lông đen bánh trưng chính là sát tinh, vẻ mặt cầu xin đồ vật ngược lại không sợ người, hại người phần lớn là những thứ kia cười hì hì đồ đạc. Đây là trộm mộ các lao tổ tông mấy nghìn năm để dành tới kinh nghiệm. Bất quá, ta cảm thấy những thứ này con rối không phải là cái gì yêu quỷ. Không phải yêu quỷ. Nô Tả kinh ngạc, nhưng nếu như không phải yêu quỷ lời nói, làm sao có thể hướng ta nháy mắt? Hơn nữa đầu của nó bị cạy xuống còn cười không ngừng. Cố Thành cười khẽ, ta cũng không biết, bất quá ta cảm thấy bí mật khẳng định liền tại trong óc. Nói, hắn đi lên trước, trong tay quỷ phách đao lóe lên. Dùng sức vừa bổ. Không. Trực tiếp đem cái kia đầu chặt thành hai nửa. Cùng lúc đó, dấu ở đồ vật bên trong lập tức lộ ra. Những người khác đều vây quanh. Tất cả mọi người thấy rõ cái con rối này đầu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai con rối đầu cũng không phải là thực tâm, bên trong đầu gỗ bị hoàn toàn móc giống, nội bộ vây quanh rất nhiều đồng thiết chế tạo tiểu bánh răng, ở bánh răng ngay phía trên còn cố định một cái đường kính hơn 10 cm đại vòng lăn. Cái kia đại vòng lăn dường như dùng hết rồi sau cùng kinh đạo, đang chậm rãi chuyển động, cuối cùng đình chỉ. Nô Tam thiếu, Nô Tả, Phan Tử đều xem trợn tròn mắt. Không nghĩ tới một món đồ như vậy mấy ngàn năm trước lão cổ hơn, bên trong dĩ nhiên cất giấu cùng hiện đại một dạng cơ giới kết cấu, đây con mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Cố Thành ngồi xổm người xuống, nhặt lên hai bên đầu. Vẻ mặt sợ hãi than nói với Ngô Tam thiếu, "Tam gia, ta hiện tại có điểm hoài nghi cái này mộ rốt cuộc là có phải hay không Tây Chu, ngươi xem bên trong những thứ này tinh tế cấu kiện cùng xảo diệu thiết kế, đây là Tây Chu thời kỳ người có thể chế ra." Ngô Tam thiếu tiếp nhận nửa bên đầu, nhìn lấy bên trong cấu kiện cùng bánh răng, cũng là vẻ mặt khó có thể tin. Quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin. Ta có thể khẳng định, cái này chính là Tây Chu mộ. Những cái tượng người này phục sức, họa sĩ cũng phù hợp Tây Chu thời kỳ phong cách. Nói rõ những cái tượng người này chính là Tây Chu thời kỳ sản vật. Cố Thành không nhịn được muốn phản bác hắn, cái kia cái bánh răng nói như thế nào? Tây Chu thời kỳ công tượng công nghệ cũng đã đạt được trình độ này rồi hả? Nô Tam thiếu cũng là lơ ngơ, thành thật mà nói, ta hiện tại đầu óc cũng làm ngộng. Những thứ này bánh răng làm được quá tinh tế. Nô Tà nói rằng, tiện tay còn giơ tay lên gậy một cái kia đại vòng lăn. Không ao ước, hắn như thế khều một cái làm, đại vòng lăn liền kéo bánh răng, phóng châm, một trận vận chuyển. Cái kia nửa bên đầu lần nữa phát sinh kinh khủng tiếng cười. Kém chút đem Nô Tam thiếu lại cho dọa cho giật mình. Nô Tà vẻ mặt thán phục, nguyên lai là con rối phát ra âm thanh, là nguyên do bởi vì cái này bánh răng nhỉ. Phan Tử cũng là vẻ mặt tung dung. Là cơ giới, không phải yêu quỷ. Cái này dạng tốt nhất. Bất quá Cố Thành sắc mặt lại không có nhẹ nhõm như vậy. Mặc dù bây giờ xem ra, những thứ kia kinh khủng tiếng cười cũng không phải là cái gì lệ quỷ quái phá, mà là con rối trong óc cơ quan phát ra, tựu giống với ở con rối trong óc an một cái nhạc khí, chỉ cần đại vòng lăn chuyển động, nhạc khí sẽ diễn tấu. Thế nhưng, trước kia cũng không ai đi chuyển đại vòng lăn, tiếng cười kia lại là dựa vào cái gì phát ra? Hắn vừa cẩn thận quan sát Ngô Tam thiếu trong tay cái kia nửa bên đầu. Bởi vì hắn trong tay mình nửa bên đầu đều là tinh tế cấu kiện, cũng không có đại vòng lăn, nhìn một cái không sót gì, không có nghiên cứu gì tốt. Chỉ có Ngô Tam thiếu trong tay cái kia nửa bên đầu, ngoại trừ tinh tế cấu kiện, còn có một đại vòng lăn. Chẳng lẽ là bí mật ngay tại cái kia đại vòng lăn bên trong? Hắn cẩn thận kiểm tra một hồi, phát hiện cái này vòng lăn là dùng một tầng thật mỏng sắt lá chế tạo mà thành. Cố Thành khúc khởi ngón tay, nhẹ nhàng búng một cái đại vòng lăn. Kết quả phát sinh thùng thùng giòn vang. Bên trong trống không. Nô Tam thiếu cũng đã nhận ra cái ngoài ý muốn này, hắn dùng tiểu đao thận trọng đem sắt lá cho cắt, chờ, các loại, chứng kiến vòng lăn bên trong đồ đặt lúc, nhất thời hoảng sợ cầm đều rớt. Chỉ thấy cái kia đại vòng lăn bên trong, dĩ nhiên cất giấu một chỉ đen thủi lủi chỗ nhỏ. Con chuột này dáng dấp vô cùng kỳ quái, thân thể không sai biệt lắm là bình thường con chuột gấp 2, cái bụng viên cổ cổ, một đôi sáng ngời đôi mắt nhỏ, phóng xuất ra ánh sáng khác thường, tặc hề hề nhìn lấy bọn họ. Chứng kiến Ngô Tam thiếu nắm trong tay lấy đao, lão kia chuột ríu rít kêu hai tiếng, liền hướng phía Ngô Tam thiếu nhào qua tới đao. Chương 278, gặp lại thi chuột. Có người ngoài xông vào. Chứng kiến Ngô Tam thiếu nắm trong tay lấy đao, lão kia chuột ríu rít kêu hai tiếng, liền hướng phía Ngô Tam thiếu nhào qua tới. Ngô Tam thiếu cũng không phải là Ngô Tà loại này yếu kê. Hời hợt đem tiểu đao trong tay ném một cái. Thanh kia tiểu đao hóa thành lệ mang, trực tiếp đem chuột nhỏ cho đóng ở trên đất. Nô Tà vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy con kia bị đâm lạnh thấu tim, vẫn còn ở vùng vây dây chết chuột nhỏ. Thiên a, cái này bên trong tại sao có thể có con chuột? Con kia chuột nhỏ tuy là bị tiểu đao đâm xuyên qua cái bụng, nhưng đôi vẫn qua lại đồng đường, trong miệng phát sinh ríu rít quái khiếu, ánh mắt hung ác trừng mắt Nô Tam thiếu. Nô Tam thiếu nhìn thoáng qua chuột nhỏ, lại nhìn thoáng qua bị rạch ra vòng lăn, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Ta biết rồi, ta biết cái con rối này là thế nào phát sinh tiếng cười. Con rối trong óc nuôi một con chuột này núp ở đại vòng lăn bên trong, chỉ cần nó khẽ động, vòng lăn liền sẽ chuyển, con rối cũng liền phát sinh tiếng cười. Tựa như các ngươi thanh niên nhân nuôi cái loại này con chuột khoét kho thóc, không phải có cái vòng lăn món đồ chơi, con chuột khoét kho thóc ở vòng lăn bên trong chạy nhanh, biết kéo toàn bộ vòng lăn chuyển động, đạo lý giống nhau. Nghe Ngô Tam thiếu nói trong đó nguyên lý làm việc, Cố Thành mấy người đều sợ ngây người. Hơn nửa ngày, Cố Thành mới hỏi, Tam gia, Tây Chu thời kỳ có tân tiến như vậy công nghệ sao? Ngô Tam thiếu cũng trầm mặc. Hồi lâu, hắn mới chỉ có nói ra, cái này khó mà nói, Tây Chu về sau liền là Đông Chu, Đông Chu nửa trước kỳ, chư hầu tranh nhau xưng bá, xưng là thời Xuân Thu, phần sau kỳ, mỗi cái chư hầu lẫn nhau chinh phạt, xưng là thời Đại Chiến Quốc. Ở dân tộc chúng ta mấy nghìn năm trong lịch sử, Xuân Thu Chiến Quốc là tư tưởng cùng văn hóa nhất huy hoàng sáng lạ, quần tinh thiệm thức thời đại, ở thời kỳ này bên trong, xuất hiện chư tử bách gia lẫn nhau hỏi khó, lẫn nhau đua tiếng, thịnh vượng chưa bao giờ có học thuật cục diện, loại này rầm rộ, từ nay về sau hơn 2000 năm, không còn có qua. Có rất nhiều sách sử điển tịch đều xác nhận, ngay lúc đó chư tử bách gia kỳ thực có hơn 1000 gia. Trong đó có thật nhiều học phái, đối với công tượng tài nghệ đều có đọc lướt qua. Tỷ như chứ danh Mặc Gia học phái, Mặc Tử là Mặc Gia học phái người sáng lập, tinh thông cơ giới chế tác, có thể cùng ngay lúc đó chứ danh công tượng Lô Ban đánh đồng, là cổ đại Trung Quốc kiệt xuất nhất công tượng lý luận gia cùng thực tiễn giả. Tuy là chư tử Bách Gia là ở Đông Chu thời kỳ bắt đầu nở rộ quan mang, thế nhưng nói không chừng ở Tây Chu thời kỳ, bọn họ cũng đã có chút danh tiếng. Lấy ngay lúc đó tài nghệ, nói không chừng thật có thể làm ra tinh vi như vậy cấu kiện cùng thiết kế, chỉ là sau lại Hán Vũ đế trục xuất Bách gia, độc tôn nho thuật, có thể dùng những thứ này chân quý tri thức tài nghệ đều mất đi truyền thừa, cuối cùng biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Cái kia cái con chuột lại là chuyện gì xảy ra? Nô Tả chỉ vào chuột nhỏ nói ra, nó trốn ở vòng lăn bên trong mấy nghìn năm đều không chết sao? Nhưng lại không ăn không uống. Nô Tam thiếu cau mày nói ra, ta trước đây nghe ngươi già nói qua, nói là trong truyền thuyết có một loại con chuột, gọi thi chuột, bởi vì này chủng con chuột có thể giống như thi thể giống nhau, để cho mình tiến vào một loại già chết ngủ mùa đông trạng thái, loại trạng thái này có thể duy trì mấy trăm năm, chỉ có bị quấy rầy thời điểm mới có thể tỉnh lại. Bọn họ lấy thi thể làm thức ăn, mỗi lần tiến nhập già chết ngủ đông trạng thái trước, đều sẽ đem cái bụng lấp đầy, như vậy thì có thể duy trì thân thể các hạng cơ năng, có thể đang thức tỉnh về sau, cấp tốc tiến nhập sinh động trạng thái. Sở dĩ Xuân Thu chiến quốc về sau, rất nhiều chư hầu quyền quý biết nuôi một bộ phận thi chuột ở trong mộ, dùng để đối phó đào mộ tặc. Tam thúc, ngươi nói cũng quá kinh khủng, không phải là con chuột sao? Có hay không khuyết đại như vậy? Nô Tả cảm thấy Ngô Tam thiếu nói quá là khuyết đại. Hắn nhìn lấy cái kia bị đóng xuống đất chuột nhỏ, cảm thấy nó không có lợi hại như vậy. Ngô Tam thiếu thấy hắn không tin chính mình, lạnh rên một tiếng. Phan tử, đem cái kia con chuột bắt tới, để cho chúng ta tiểu Tam gia nhìn, nó cùng phổ thông con chuột có cái gì bất đồng. Được rồi, Tam gia. Phan tử đi tới cái kia chuột nhỏ trước mặt. Chuột nhỏ chứng kiến hắn, lộ ra hung ác ánh mắt, hướng về phía hắn không ngừng nhe răng trợn mắt. Phan tử thầm kinh hãi, rút ra dao găm, sau đó nắm cái kia chuột nhỏ gáy, đưa nó để lên. Trước tự xem hai mắt, sau đó quá sợ hai nói, Tam gia, ta chưa từng thấy qua như vậy con chuột, đây cũng quá dọa người chứ. Nô Tả tò mò bu lại, dạng gì? Kết quả nhìn một cái, vẻ mặt của hắn cũng gấp tốc độ biến hóa. Cái này con chuột móng vuốt là lục sắc móc câu hình dáng, hàm răng của nó dĩ nhiên cùng cá mập giống nhau, ba tầng trong ba tầng ngoài sắc hàng. Từng cây một hàm răng vừa mịn văn trường, vô cùng sắc bén, ít nhất cũng có 100-200 quả, thấy Nô Tả dày đặc sợ hai trứng đều phạm vào. Cái này tờ mờ giờ vẫn là con chuột sao? Nô Tả mất nói rằng. Nô Tam thiếu cười nhạt hai tiếng, ngươi bây giờ biết sợ. Nô Tả rụt cổ lại, không làm trả lời. Nô Tam thiếu thấy hắn biết sợ, lúc này mới buông tha hắn, sau đó lớn tiếng nói, đại gia ghi nhớ kỹ phải cẩn thận. Căn cứ cha ta theo như lời, đồ chơi này là ở chung động vật, tuyệt sẽ không ba cái năm cái tụ chung một chỗ, một dạng xuất hiện một chỉ, sẽ rút ra cây cải củ mang ra khỏi bùn, xuất hiện một đồng lớn. Cố Thành cao mày nhìn lấy Phan Tử trong tay chuột nhỏ. Thi chuột. Hắn không khỏi nhớ tới ban đầu ở Tinh Tuyệt bên trong tòa thành cổ thấy những thứ kia gặm ăn thanh sắc du lân trùng đại lao thử. Những thứ kia giống như cũng là thi chuột. Lúc đó vẫn là Trương Khải Lăng cho bọn hắn thông dụng loại này con chuột tư liệu. Thế nhưng dường như lại không quá đối với. Trương Khải Lăng dường như nói, cái loại này đại lao thử chỉ có thể sống 300-400 năm. Nhưng là trước mắt cái này con chuột, có thể sống mấy nghìn năm. Hơn nữa trước mắt cái này con chuột, so sánh với hắn ở Tinh Tuyệt bên trong tòa thành cổ thấy thi chuột, đầu quá nhỏ. Bất quá để ngừa một phần vạn. Hắn còn là một bên cảnh giác nhìn lấy con kia chuột nhỏ, vừa hướng Ngô Tam thiếu hỏi Tam gia, ta ở Tinh Tuyệt bên trong tòa thành cổ cũng thấy qua một loại thi chuột, đầu đặc biệt lớn, siêu việt phổ thông con chuột lớn gấp 3 tiểu. Lúc đó là thần quản cục cái kia vị Trương đội trưởng cũng ở, hắn nói, cái loại này thi chuột đã diệt tuyệt, chỉ tồn tại ở một ít điện sử ghi chép chung, có người nói bọn họ ở hơn 2000 năm trước thời kỳ chiến quốc, thường thường ẩn hiện với một ít cùng loại chiến trường hoặc là bãi tha ma địa phương. Bọn họ chỉ ăn hủ thực, cũng chính là thi thể. Chỉ phải có đầy đủ thi thể hủ thực, tuổi thọ của bọn nó có thể dài đến 300-400 năm. Nhưng là bởi vì thời gian dài dùng ăn các loại hủ thực, đưa tới các loại độc tố thời gian dài tích lũy ở trong thân thể, sở dĩ loại này thi chuột chính là một cái siêu cấp virus kho, chỉ cần bị bọn họ quào chảy hoặc là cắn bị thương, sẽ lập tức cảm nhiễm các loại trí tử tính virus, dược thạch vô giải. Thế nhưng những thứ này virus đối với thi chuột mà nói, cũng là thượng cấp thuốc bổ, thậm chí theo tuổi thọ tăng trưởng, bọn họ trong cơ thể virus càng ngày càng nhiều, thật giống như nuôi cổ tựa như, những thứ này virus trải qua thôn phệ dung hợp, rất có thể sẽ biến dị mới virus. Có người nói ngay lúc đó rất nhiều quốc gia người đương quyền đều mê tín thi chuột thân dấu trường sinh bí mật, sở dĩ trắng trợn bắt giết, muốn nghiên cứu bọn họ tại sao phải có dài như vậy thọ mệnh, cũng vì vậy đưa tới thi chuột từng bước diệt tuyệt. Loại này thi chuột còn có một đặc điểm, thọ mệnh càng dài, hình thể càng lớn. Nghe Cố Thành nói xong, Phan Tử sắc mặt trong nháy mắt đổi xanh. Hắn nhìn lấy trong tay chuột nhỏ, phản phất nhìn lấy một chỉ siêu cấp lựu đạn tựa như, liên tục không ngừng đưa nó hung hăng ném ra ngoài. Đồng thời chủy thủ trong tay bắn ra, lần nữa đem chuột nhỏ đóng ở trên đất. Chuột nhỏ Cố Thành không để ý đến Phan Tử động tác không, mà là nhìn về phía Ngô Tam thiếu, ngươi nói loại này thi chuột, cùng Trương đội trưởng nói thi chuột, có phải hay không cùng một giống? 11 không nghĩ tới Ngô Tam thiếu không chút do dự gật đầu, ngươi đoán không lầm, đúng là một cái giống. Cố Thành phi thường kinh ngạc nhìn hắn, vậy các ngươi thuyết pháp khác biệt làm sao lớn như vậy? Hắn nói thi chuột sống tối đa 300-400 năm, ngươi nói cái này thi chuột có thể sống mấy nghìn năm. Hơn nữa cái này cao thấp cũng chênh lệch quá lớn. Ngô Tam thiếu sắc mặt đạm nhiên, đó là bởi vì loại này thi chuột bản thân thì có lượng chủng đặc tính. Nó gặm ăn thi thể có thể sống mấy trăm năm, nhưng nếu là tiến nhập giả chết ngủ mùa đông trạng thái, tuổi thọ của nó sẽ vô hạn kéo dài. Người ở đây Tinh Tuyệt cổ thành thấy thi chuột, đó là thời gian dài nuôi thả ở bên ngoài, lấy thi thể hoặc là những sinh vật khác làm thức ăn, sở dĩ hình thể càng lúc càng lớn, trong cơ thể cất giấu virus liền càng ngày càng nhiều, thọ mệnh cũng liền mấy trăm năm. Người bây giờ thấy được thi chuột, là bị người cưỡng chế phong bế ở cái con rối này trong óc, bị ép tiến nhập giả chết ngủ mùa đông trạng thái, nằm trong loại trạng thái này, thân thể của nó cơ năng hầu như nằm ở tĩnh, cho nên có thể sống mấy nghìn năm. Hơn nữa vòng lăn nhỏ như vậy, ngay lúc đó chế tác giả chỉ có thể bắt loại này sinh ra không bao lâu tiểu thi chuột bỏ vào. Sở dĩ nó không chỉ có hình thể tiểu, hơn nữa trong thân thể cũng chẳng có bao nhiêu virus. Phan Tử, ngươi có thể yên tâm. Cuối cùng vài câu, rõ ràng cho thấy nói cho Phan Tử nghe. Phan Tử nghe xong về sau, biểu tình cũng tốt hơn nhiều. Nói như vậy, là của chúng ta xông vào, thức tỉnh trong con rối ngủ say thi chuột, bọn họ bắt đầu hoạt động, sở dĩ liền đưa tới con rối phát ra kỳ quái tiếng cười. Nô Tả phân tích nói, như vậy vấn đề tới. Chu Mục Vương tìm người giỏi tay nghề, làm nhiều như vậy tinh xảo con rối, làm nhiều như vậy hoa dạng, hắn là vì cái gì? Luôn không khả năng thực sự là làm ta sợ nhóm chứ. Dùng tiếng cười đem chúng ta đều dọa cho chạy. Nô Tam Thiếu cùng Phan Tử cảm thấy Ngô Tả nói rất có đạo lý. Chu Mục Vương làm lớn như vậy chiến trận, dù thế nào cũng sẽ không phải khiến chúng nó tới khôi hài a. Liên Cố Thành cũng đang suy tư những thứ này con rối tác dụng. Lúc này, vẫn giống như là một người trong suốt Trương Khởi Linh bỗng nhiên nói ra, những thứ này con rối tác dụng, chắc là dùng để trí huyễn, dụ cho người tiến nhập huyễn cảnh năm một. Nô Tả lập tức phản vấn, vậy tại sao chúng ta không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì? Đó là bởi vì Trương Khởi Linh chỉ vào mộ thất trung ương một chỗ thạch trụ, cái kia thạch trụ hơi có chút đại, bất quá phía trên trống rỗng, cũng không có con rối, nếu không phải Trương Khởi Linh chỉ ra, những người khác thật đúng là sẽ không chú ý tới nó. Gây ra trí huyễn hiệu quả hạch tâm đồ vật bị người khác lấy mất. Ê ba, Nô Tả nhìn lấy cái kia trống rỗng thạch trụ, thần tình nghi hoặc. Làm sao ngươi biết nơi đó trưng bày là hạch tâm đồ vật? Ngươi lại làm sao biết đồ đạc bị người khác lấy mất rồi hả? E rằng nơi đó vốn chính là trống không đâu. Trương Khởi Linh than nhỏ giọng điệu, không trả lời hắn. Phan Tử hiển nhiên là nhìn không đặng, tiến đến Nô Tả bên người nhỏ giọng nói ra, "Tiểu Tăng ra, cái kia cạnh cột đá bên gạch có vết chân." Nô Tả sửng sốt, lập tức một tấm tính trẻ con vị thoát mặt non nớt đột nhiên biến đỏ, bởi vì hắn lúc này cũng chú ý tới cạnh cột đá bên gạch. Cái này mộ thất niên đại xa xưa, trên sàn nhà đã sớm tích đầy một lớp bụi, trừ phi có đạp tuyết vô ngân võ thuật, bằng không ở phía trên đi qua, tất nhiên sẽ lưu lại vết chân. Tựa như bọn họ dưới bàn chân đã bị đạp vô số vết chân đi ra. Cái kia cạnh cột đá bên gạch bên trên thì có một chuyến vết chân. Vẫn là câu nói kia, nếu không phải chú ý xem, không ai biết chú ý tới. Chương 279, Lỗ Thương Vương cố sự. Có người ở chúng ta phía trước, cũng đã vào được. Nô Tả cả kinh kêu lên. Nô Tam Thiếu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Chẳng lẽ cái này cổ mộ bị người nhanh chân đến trước rồi hả? Cố Thành ngược lại là không chút hoang mang tiêu sái đến cái kia cạnh của đá, nhìn chằm chằm trên đất vết chân nhìn một trận nhi, sau đó nói ra, đừng nóng nội, cái dấu chân này vô cùng mới mẻ, người kia hẳn là mới đi không được lâu. Trong lòng của hắn không tự chủ được lẩm bẩm, chẳng lẽ là cái tên kia? Chẳng lẽ là nhóm người kia? Nô Tam Thiếu hỏi. Hắn nói là trên đường tới, phía sau đi theo nhóm người kia. Cố Thành lắc đầu, hẳn không phải là, nhóm người kia nếu theo chúng ta, nói rõ bọn họ không biết mục đích ở đâu, kiên quyết sẽ không cướp được chúng ta đằng trước, trừ phi bọn họ trực tiếp đánh trong động, chui vào chúng ta đằng trước đi. Hơn nữa người này, hẳn là chỉ có một cái người. Một cái người? Nô Tả vẻ mặt kinh ngạc, Cố Thành, ngươi là nói có người, một ngựa một cái người dưới mộ, hơn nữa đánh trộm động đánh tới chúng ta đằng trước đi. Ừm. Cố Thành nói ra, chúng ta một đi ngang qua tới, cơ quan đều không có gây ra, nói rõ cái này nhân loại hoặc là cái cơ quan đại sư, biết được như thế nào phá giải cơ quan hoặc là không kinh động cơ quan, hoặc là người kia căn bản là cùng ta nhóm đi không phải một con đường, trực tiếp đánh trộm động đánh tới chúng ta trước mặt. Nô Tam Thiếu có loại nhà mình cải trắng bị người trước cùng ảo giác. Hắn hận hận nói ra, đi. Chúng ta theo sau, nhìn đến cùng là thần thánh phương nào, dĩ nhiên có thể đoạt ở ta Ngô Tam Thiếu đằng trước. Mấy người theo cái dấu chân kia, ly khai cái này mộ thất. Mộ thất phía sau, lại là một cái mộ đạo. Bất quá mộ đạo rất ngắn. Bọn họ đi mấy bước, đồng nhiên, Phan Tử đèn tin ngọn đèn chiếu hướng mộ đạo đỉnh cao. Tam gia, Tiểu Cố gia, các ngươi xem. Ngô Tam Thiếu cùng Cố Thành ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy mộ đạo đỉnh cao, thình lình có cái động khẩu. Là trộm động. Ngô Tả kinh hô. Mẹ, thực sự khiến người ta chạy ở chúng ta trước mặt. Nô Tam Thiếu cắn răng nghiến lợi nói rằng, Phan Tử nhóm chân, kiểm tra một chút, nói, trộm động phi thường mới, hẳn là đánh không bao lâu. Chúng ta truy. Nô Tam Thiếu trầm giọng nói. Năm người bước nhanh hơn, tiếp tục đi tới. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới mộ đạo phần cuối, nơi này là một đạo cửa đá. Lúc này, cửa đá chuyển che đậy hình dáng, hiển nhiên đã có người đi vào trước. Cửa đá hai bên, đặt vào hai cái pho tượng, là hai cái ác quỷ, cả người đen nhánh. Một cái cầm trong tay một chỉ quỷ trảo, một cái trong tay giơ một chỉ ấn tỷ. Ánh mắt của hắn rơi xuống cái kia ấn tỷ bên trên, nhất thời trong lòng hơi động. Quỷ tỷ. Ách. Dĩ nhiên, không phải nói cái này ác quỷ pho tượng cầm trong tay ấn tỷ chính là quỷ tỷ, mà là nó đại biểu cho quỷ tỷ. Có người nói, quỷ tỷ có thể triệu hoán âm binh, Lỗ Thương Vương cái tên kia chính là bằng vào quỷ tỷ, từ vô số mộ táng chung lấy trộm đến không hết bảo tàng. Hắn trong lòng hơi động, ánh mắt lại rơi xuống cái kia quỷ trảo bên trên. Có thể cùng quỷ tỷ đặt chung một chỗ, hẳn không phải là tục vật chứ? Cái này quỷ trảo thì là cái gì chứ? Nô Tam Thiếu vẹn vẹn chỉ là quét hai bên ác quỷ pho tượng hai mắt, liền không có chú ý bọn họ, mà là vội vã đi vào trong cửa đá. Cố Thành không có suy nghĩ nhiều, đi ở cuối cùng, theo vào trong cửa đá. Trong cửa đá, lại là nhất kiện mộ thất. chỉ là cái này trong mộ thất lại không có hỏa diễm thạch đèn lồng, chỉ có thể dựa vào bọn họ trong tay đèn tin tới chiếu sáng. Nhưng là cái này mộ thất tường dường như dùng là một loại hút sạch tài liệu, sở dĩ mặc dù là cường quang đèn tin, cũng chỉ có thể soi sáng ra 3-4m bộ dạng, lại xa khu vực chính là đen kịt một màu. Mặc dù là Cố Thành nhìn ban đêm nhãn, cũng vô pháp khám phá hắc ám. Hắn chỉ có thể chuyển động đèn tin, hết khả năng đem chu vi nhìn một lần. Sau đó, hắn phát hiện 7 thanh quan tài. Một thất tinh nghi quan. Nhanh như vậy đã đến thất tinh nghi quan mộ thất sao? Cố Thành trong lòng thất kinh. Không riêng gì hắn thấy được, Nô Tam thiếu mấy người bọn họ cũng đều thấy được. Nô Tà thậm chí kinh ngạc nói ra, tại sao có thể có nhiều như vậy quan tài? Đối với đào mộ tặc mà nói, quan tài ý nghĩa phát tài, đồng thời liền cũng ý nghĩa hung hiểm. Đặc biệt là 7 thanh quan tài dùng một loại phương thức kỳ quái, bày ở một chỗ tràn diện. Ngốc tử cũng có thể nhìn ra được, cái chỗ này không đơn giản. Sở dĩ Ngô Tam thiếu trước tiên liền khuyên bảo, những thứ này quan tài không thích hợp. Đại gia không cần loạn đụng nhiệm là cái gì? Hắn đều nói như vậy, những người khác tự nhiên là sẽ không lộn xộn. Ngô Tam thiếu thận trọng đi tới những thứ kia quan tài bên cạnh, cẩn thận quan sát đến bọn họ trưng bày vị trí, trình tự. Các ngươi xem, nơi đây tổng cộng 7 thanh quan tài. Bọn họ là dựa theo nào đó đặc định trình tự cùng vị trí trưng bày, cũng không phải lộn xộn bừa bãi sắp xếp. Ngô Tam thiếu nói rằng, quan sát một phen, cảm giác dường như không có chuyện kỳ quái gì phát sinh. Nô Tam thiếu nhấc chân chậm rãi hướng khoảng cách đám người gần nhất một ngụm thạch quan đi tới. Những người khác cũng xích tới. Cái này thạch quan cùng không bao lâu trước bọn họ nhìn thấy trước kia thạch quan, quy cách hoàn toàn bất đồng, cái này trên quan tài đá khắc đầy minh văn. Nô Tam thiếu cùng Nô Tả lại đang túi đầu nghiên cứu những thứ kia minh văn. Cố Thành lại là bất động thanh sắc quét mắt chu vi. Cái tên kia có thể hay không cũng cùng nguyên bản giống nhau, trốn ở phụ cận. Quét mắt một vòng. Bởi vì tia sáng quá mờ, Cố Thành lại không dám quá đại động tác tìm kiếm, sở dĩ không có tìm được cái tên đó tung tích. Cố Thành, ngươi tới nhìn cái này minh văn, nói là ý gì? Nô Tam thiếu đông nhiên kêu lên. Ồ, tốt. Cố Thành bằng lòng một tiếng, xích tới. Túi đầu nhìn khoảng khắc, hắn nói ra, chữ viết phía trên, ghi lại nơi này trong thạch quan chủ nhân cuộc đời. Thế nhưng rất kỳ quái, nơi đây nói cũng không phải là Chu Mục Vương, mà là mặt khác một cái tên là Lỗ Thương Vương gia hỏa. Nói là cái này Lỗ Thương Vương, hắn vốn là Lỗ Quốc một cái chư hầu, hắn có một con quỷ tỷ, có thể hướng địa phủ mượn âm binh, sở dĩ đánh đâu thằng đó, bị Lỗ Quốc công phong làm Lỗ Thương Vương. Có một ngày, hắn đột nhiên cầu kiến Lỗ Quốc công, nói mình nhiều năm hướng địa phủ mượn binh, bây giờ địa phủ có tiểu quỷ tạo phản, hắn nhất định phải trở về địa phủ còn địa quân nợ nhân tình, hy vọng Lỗ Quốc công có thể chuẩn hắn trở về địa phủ phục mệnh. Lỗ Quốc công lúc đó liền chuẩn tấu, cái kia Lỗ Thương Vương dập đầu một cái liền tọa hóa. Lỗ Quốc công cho là hắn còn có thể trở về, ở nơi này cho hắn xếp đặt cái này dạng một chỗ cung, đem thi thể của hắn bảo tồn, hy vọng lúc hắn trở lại có thể tiếp tục vì hắn cống hiến. Lỗ Thương Vương. Nô Tam thiếu mấy người đều là vẻ mặt ngộp bức. Nhất là Ngô Tam thiếu, hắn vẻ mặt nghi ngờ nói ra, ngươi xác định không có nhìn lầm? Lỗ Thương Vương, ta làm sao chưa từng nghe nói trong lịch sử có như thế một cái người? Nô Tả cũng phụ họa, ta cũng chưa có nghe nói qua. Ngược lại là Trương Khởi Linh, Cố Thành chú ý tới, hắn nghe được Lỗ Thương Vương ba chữ này thời điểm, biểu tình có cái gì không đúng, giống như là đang nhớ lại cái gì. Cố Thành suy nghĩ một chút, nói, kỳ thực cái này Lỗ Thương Vương, ta ngược lại thật ra có chút nghe thấy. Ồ, Nô Tam thiếu cùng Nô Tả to mò nhìn Cố Thành, vậy ngươi nhanh lên một chút theo chúng ta nói một chút. Kỳ thực cái này Lỗ Thương Vương, nói thật dễ nghe là một tướng quân, kỳ thực nói trắng ra là giống như chúng ta, liền là cái ngược lại đấu. Hắn cùng với Tào Tháo xây dựng chi kia Mạc Kim giáo úy bộ đội đặc biệt giống như. Vì bang Lỗ Quốc công thu thập vàng bạc tài bảo làm quân phí, Lỗ Thương Vương dẫn dắt quân đội đi trộm lấy các loại phần mộ, bởi vì trộm mộ không phải là cái gì quang minh sự tình, vì phòng ngừa hồi thiên khiển, Lỗ Thương Vương mai danh nhận tích, tại ngoại vì Lỗ Quốc công vải máu bán mạng. Hắn ngược lại đấu có thể lợi hại, giả sử bên trong ghi chép, cái kia Lỗ Thương Vương bộ đội, đại đa số đều là ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm hành quân, hơn nữa thường thường thoang cái cả nhánh bộ đội liền tiêu thất, sau đó lại đột nhiên ở khác một chỗ xuất hiện, quan trọng nhất là bọn họ đi qua địa phương, thường thường là mộ phần nhiều rách nát, hỏi ra thì viết âm binh ra hết cũng. Các loại địa phương, nếu như bị người phát hiện mộ phần thổ bị động quá, liền nói là Lỗ Thương Vương mượn những thứ này mộ chủ hồn phách, vì vậy mượn âm binh vừa nói liền bốn truyền ra tới, khi đó người phi thường mê tín những thứ này, sau lại liền truyền đi thần hồ kỳ thần. Nô Tam thiếu nhãn thần quỷ dị nhìn lấy hắn, thiệt hay giả? Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như ở lửa phỉnh chúng ta? Cố Thành thần sắc thản nhiên, cái này minh văn bên trên chính là cái này sao viết, ta làm gì a muốn lừa dối các ngươi? Không tin các ngươi có thể dùng điện thoại di động đem minh văn chụp được tới, sau khi đi ra ngoài sẽ tìm người nhìn một cái. Hơn nữa ta là có chứng cứ. Chứng cứ? Nô Tam thiếu có chút kinh ngạc, chứng cứ gì? Cố Thành chỉ vào cái kia 7 thanh quan tài, chứng cứ chính là cái này 7 thanh quan tài, trong lịch sử ghi chép, cái này 7880 tinh nghi quan, đầu tiên là đào mộ tặc sử dụng, bởi vì bọn họ tự cảm thấy trộm mộ vô số, sợ hai sau khi chết lọt vào giống nhau vận mệnh, vì vậy bằng vào kinh nghiệm của bọn hắn, thiết kế cái này hư quan chi cục. Bọn họ cho rằng, vô luận cơ quan lại tinh xảo, cũng ngăn không được đào mộ tặc, biện pháp duy nhất chính là để cho bọn họ do dự, không cách nào hạ thủ. Cái này 7 cái quan tài, ngoại trừ một cái chân chính chủ quan ở ngoài, còn lại 6 cái đều là giả quan, vô luận cái nào bị lầm mở, đều là cựu tử nhất sinh, bên trong không phải xếp đặt cơ quan chính là cất dấu yêu ma tà sùng. Nô Tam thiếu nhất thời á khẩu không trả lời được. Cố Thành nói những thứ này, hắn cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua. Thế nhưng Cố Thành nói có lý có theo, hắn thực sự tìm không đến bất luận cái gì có thể hoài nghi điểm. Nhưng là chẳng biết tại sao, hắn chính là cảm thấy Cố Thành dường như đang lừa dối bọn họ cái gì. Ngươi mới vừa nói, Lỗ Thương Vương quỷ tỷ có thể mượn âm binh, cái kia là thật hay giả? Nô Tả đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn đối với Cố Thành không có nửa điểm hoài nghi, có chút hăng hái mà hỏi. Liên quan tới quỷ tỷ truyền thuyết, trong lịch sử hầu như tìm không được, ta cũng là tại cái kia bản miêu tả Lỗ Thương Vương giả sử bên trong thấy qua một ít ghi chép. Nói là Lỗ Thương Vương nhị 15 thừa kế phụ thân chức quan, vì Lỗ Quốc quân đội trộm mộ cổ mộ, góp quân lương, có một lần, hắn tiến nhập một cái không biết niên đại mộ huyệt, cái kia nằm trong quan tài dĩ nhiên là điều cự xà, nằm cũng không nhúc nhích. Lỗ Thương Vương là gan phi thường lớn, tâm hắn nói cự xà nằm quan, nhất định là yêu nghiệt. Vì vậy nhất đao liền đem xà này chặt, còn làm người ta đem cự xà cho mở ngược bể bụng, kết quả từ cự xà trong bụng phẫu đi ra một chỉ tử kim hộp. Cái kia Lỗ Thương Vương đối với cái hộp này cũng không để ở trong lòng, chỉ coi là bị xà nuốt đi, sau lại buổi tối lúc ngủ, hắn liền mơ tới một cái lao đầu râu bạc, hỏi hắn, hỏi cái gì muốn giết ta. Lỗ Thương Vương bình lúc phi thường tàn nhẫn, không ít sát nhân, giết liền quên, cũng không biết lão đầu này là ai, chỉ nói ra, ta muốn giết cứ giết. Kết quả lão nhân kia đột nhiên thì trở thành một cái cự xà tới cắn hắn, ai biết cái kia Lỗ Thương Vương hung muốn chết, ở trong mơ lại một đao đem con rắn kia cho chém bị thương, sau đó một cước đạp lên, liền muốn chém con rắn kia đầu. Chương 280, Vương mập mạp chết rồi. Con rắn kia đột nhiên liền mở miệng cầu xin tha thứ, nói chính mình nhục thân đã bị hắn đã giết, nếu như hồn phách lại bị hắn đã giết, liền vĩnh bất siêu sinh. Nếu như hắn có thể thả nó một con ngựa, liền truyền hắn hai kiện bảo vật, có thể khiến cho hắn vị cực nhân thần. Ngay lúc đó trộm mộ quân đội, tuy là lệ thuộc vào hoàng đế trực tiếp quản lý, thế nhưng địa vị rất thấp, mà Lỗ Thương Vương tự cho mình là cao vô cùng, điều kiện này đối với hắn phi thường có lực hấp dẫn. Đáp ứng, cự xa liền đem mở như thế nào nó trong bụng con kia tử kim cái hộp biện pháp nói cho hắn, còn truyền thụ cho hắn bên trong bảo vật phương pháp sử dụng. Cái kia Lỗ Thương Vương sau khi nghe xong, sâu nặng trong đó hay, trong lòng cảm thấy việc này chỉ ứng với trời biết đất biết, không thể truyền cho thiên hạ, vì vậy nhất đao liền đem con rắn kia đầu chặt xuống tới. Cái này chính là quỷ tỷ căn nguyên. Cố Thành hồi đáp. Kỳ thực trộm trong bút cũng không có nói tường tận quá Lỗ Thương Vương lai lịch, câu chuyện này là căn cứ phiên ngoại cùng với đám bạn trên mạng náo động suy luận đi ra, cụ thể thật giả không ai biết. Thế nhưng Cố Thành nói xong như vậy trật tự rõ ràng, logic rõ ràng. Đừng nói Ngô Tả. Ngô Tam thiếu cùng Phan Tử đều nghe sửng sốt một chút. Liên Trương Khởi Linh cũng dùng một loại ngoại ý muốn nhãn thần nhìn lấy Cố Thành. Nếu như theo lời ngươi nói tình huống, cái này bảy cái quan tài, trong đó có cái nằm trong quan tài chẳng phải là Lỗ Thương Vương. Vậy thì kỳ quái, cái này Lỗ Thương Vương tại sao sẽ ở Chu Mục Vương trong mộ? Nô Tam thiếu phân tích. Cố Thành trong lòng cười thầm, ngươi đoán, nhân ra Lỗ Thương Vương nào đại động mở, ngươi nếu có thể đoán được, ta đều hoài nghi ngươi có phải hay không giống như ta là xuyên việt giả. Hơn nữa Lỗ Thương Vương thi thể cũng không ở nơi này. Hắn núp ở Cựu Đầu Xà Bách nơi đó. Sở dĩ Cố Thành nhìn trước mắt Thất Tinh Nghi Quan, trong lòng xem như là có đáp án. Cái gì cho má Thất Tinh Nghi Quan? Đây chính là Lỗ Thương Vương cái tên kia đang cố tình bày nghi trận. Cái này bảy cái quan tài, hẳn là toàn bộ đều là giả quan, đều là bẫy dập. Vô luận xông vào trộm mộ người mở cái nào quan tài, đều là một con đường chết. Vừa lúc đó, Phan Tử quát to một tiếng, các ngươi, cái này thạch quan đã bị người mở qua. Những người khác theo tiếng nhìn lại. Quả nhiên, Phan Tử sau lưng một cái thạch quan, ván quan tài cũng không phải là hoàn toàn cùng quan tài kín rõ. Hơn nữa trên quan tài có rất nhiều nơi đều có rất mới khiêu cái cậy qua vết tích. Nô Tam thiếu vây quanh thạch quan dạo qua một vòng, quan sát hồi lâu, sau đó từ trong bao lấy ra khiêu cái, đưa cho Phan Tử. Mở nó ra. Được rồi, Tam gia. Phan Tử tiếp nhận khiêu cái, lại ổn vừa chuẩn cắm vào ván quan tài cùng quan tài giữa trong khe hở, sau đó từng điểm đem cái kia ván quan tài cậy ra một cái lớn chừng quả đấm khe hở. Nô Tam thiếu đánh lấy đèn tin, đi vào trong chiếu một cái, vẹn vẹn liếc mắt, ánh mắt của hắn đột nhiên trở to. Nô Tả cũng tò mò bu lại. Kết quả hắn cũng bị sợ hết hồn. Chỉ thấy trong quan tài nằm một cái người, một cái quần áo có chút mất trật tự, thế nhưng phi thường mới mẻ, thoạt nhìn lên giống như là vừa chết không lâu người. Người này là vừa chết. Nô Tả kinh hô. Nô Tam thiếu đôi mắt hơi co lại, hắn phải là phía trước cái kia trộm động xuống ra hỏa. Cố Thành ngay vậy, trong lòng cả kinh. Không phải đâu, Vương mập mạp chết rồi. Hắn mới bước đi tới nhìn một cái. Ách, không biết. Trong quan tài là một mi thanh mục tú ra hỏa, thoạt nhìn lên còn có chút đẹp trai, thế nhưng tuyệt đối cùng mập mạp không dính nổi bên. Ừ, Cố Thành tâm niệm vừa động. Kỳ quái, nguyên bản bên trong đích xác có người nằm ở trong quan tài, bất quá đó là An Ninh thủ hạ. Hiện tại An Ninh bị hắn cầm xuống, đang trong nhà hắn làm con ngoan tức đâu. Người này lại là từ đâu tới? Chẳng lẽ là một đường theo dõi bọn hắn nhóm người kia? Không có khả năng, bọn họ động tác không có nhanh như vậy. Chẳng lẽ cái kia trộm động không phải Vương Mập Mạp đánh? Là người này? Cái kia Vương Mập Mạp đâu? Bị cải biên không có. Trong lúc nhất thời, Cố Thành suy tư trong lòng hàng vạn hàng nghìn. Có người nói Nam phái Tam thúc trước đây viết trộm bút thời điểm, ban đầu là Quỷ Suy Đăng cùng là nhân văn. Vương Mập Mạp nhân vật này cùng Quỷ Suy Đăng bên trong Vương Mập Mạp là cùng là một cái người, liền Hồ Bắc Nhất cùng Sở Lì Dương cũng có xuất hiện. Sau lại bởi vì tiếng vọng nhiệt liệt, Nam phái Tam thúc quyết định làm chính mình mượn sang, vì vậy đem những nhân vật kia đều xóa, nhưng vẫn là đem Vương Mập Mạp nhân vật này giữ lại. Cố Thành rất sớm trước đây liền nghĩ qua, thế giới này sẽ có hay không có hai cái Vương Mập Mạp. Quỷ Suy Đăng Vương Mập Mạp cùng Trộm Bút Vương Mập Mạp, gặp mặt phía sau sẽ là một cái gì chẳng diện. Nhưng là chiếu tình huống hiện tại xem, trong quan tài nằm người này, chính là trước đây lúc trước cái trộm trong động xuống, hoặc là hắn chính là Vương Mập Mạp. Hoặc là Vương Mập Mạp bị cải biên không có. Vô luận cái nào, đều nhường Cố Thành có điểm cảm giác khó chịu. Bởi vì bất kể là Quỷ Suy Đăng bên trong Vương Mập Mạp, vẫn là Trộm Trong Bút Vương Mập Mạp, hắn đã từng đều là thiết phấn. Liên tại Cố Thành tâm tình có chút hạ thời điểm, Nô Tà đột nhiên vươn tay, chuẩn bị lật xem thi thể. Trương Khởi Linh đột nhiên giơ tay lên, bắt được cổ tay của hắn. "Đừng nhúc nhích." Nô Tà ngạc nhiên nhìn lấy hắn, "Làm sao vậy?" Trương Khởi Linh cảnh giác nhìn lấy trong quan tài, chính chủ ở phía dưới. Nghe được Trương Khởi Linh nói như vậy, Nô Tà nhất thời đem cường quang đèn tin chiếu hướng thi thể phía dưới. Phía dưới, Thinh Linh còn có một cỗ thi thể. Tuy là bị bên trên mới mẹ thi thể để lại, thế nhưng vẫn có thể chứng kiến, phía dưới cỗ thi thể kia cũng không có hư thối, càng không có hóa cốt, mà là khô cát, giống như là thây khô tựa như. Sau đó, trên da rẻ của nó đã sinh ra một tầng hắc mao. Nô Tam thiếu chứng kiến tầng kia hắc mao, trong nháy mắt cả người run một cái, liên tục không ngừng quát to, "Phan tử, mau đưa ván quan tài che lên." Phan tử từ trước đến nay nhất nghe Nô Tam thiếu lời nói, cũng không hỏi nguyên do, lập tức liền muốn khép lại ván quan tài. Chỉ là cái quan tài này xây là đá, vô cùng nặng, hắn sử xuất sức bú sữa mẹ, cũng chỉ có thể đem nắp quan tài từ từ di động. Đây chính là thạch quan, tại ra bởi vì đòn bẩy nguyên lý, độ khó không lớn. Ngang đẩy lên khả năng liền phải cần một phen khí lực. Nô Tam thiếu thấy thế, chạy đến bên cạnh, một chưởng để ở nắp quan tài, dùng sức đẩy. Cái kia trọng nắp quan tài lập tức khép lại. Nô Tà kinh ngạc hỏi, "Tam thúc, làm sao vậy? Ngươi làm sao sợ thành cái dạng này?" Nô Tam thiếu sắc mặt vẫn hết sức khó coi, "Xong, chúng ta đụng hắc sát." "Hắc sát?" Nô Tà càng mơ hồ, "Cái gì là hắc sát?" "Giấy." Nô Tam thiếu hai tay mở ra, đem Nô Tà cùng Phan tử đều bảo hộ ở phía sau, cùng nhau lui về phía sau. Một bên lui, hắn một bên nói ra, "Ngàn năm bất hủ, thể sinh hắc mao, cái này thi thể vô cùng có khả năng đã biến thành hắc sát. Còn như hắc sát đáng sợ đến cỡ nào? Như thế nói với các ngươi a, năm đó Cửu Môn tổ chức quá một hồi hoạt động tập thể, toàn bộ Cửu Môn nhân thâm nhập một cái cổ mộ, kết quả cửa thứ nhất chính là một chỉ hắc sát, nó đang thương thất mã, liền đem chúng ta Cửu Môn nhân giết cái người ngã ngựa đổ, cuối cùng vẫn là hắc bối lao lục nhất đao chém chết nó." "Cửu Môn hoạt động tập thể? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua?" Nô Tả trọng điểm lại sai lệch. Liên tại Ngô Tam thiếu chuẩn bị có lệ đi qua thời điểm, đại biến nổi bật. Chương 281, tiểu tam gia, gọi ta Vương Mập Mạp liền được. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, khối kia trọng ván quan tài thẳng bay ra ngoài. Sau đó một cái khô đét thi thể từ trong quan tài bay ra, ngạnh bang bang đập xuống đất. Mấy người tập trung nhìn vào, rõ ràng là cái kia vừa chết không lâu ra hỏa. Bất quá hắn lúc này xem ra giống như là chết rồi rất nhiều năm, thi thể bị phơi khô như vậy, đã trực tiếp trở thành một thây khô. Nếu không phải trên người hắn còn ăn mặc mới vừa y phục, Cố Thành bọn họ đều muốn cho rằng cái này thây khô là nằm ở phía dưới cái kia. Ngay sau đó, một cái toàn thân mọc đầy lông đen, nhìn lấy so trước đó ngàn xẹp bộ dạng muốn đầy ắp không ít ra hỏa từ trong quan tài đứng lên. Nó ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét. Trung thiên hắc khí từ trong miệng của nó phụt lên đi ra. "Bế khí, cẩn thận có độc." Nô Tam thiếu hét lớn một tiếng. Kỳ thực cái này thật không cần hắn nhắc nhở, còn lại người đã bắt đầu bản năng tránh né cái này cổ hắc khí. "Câm điếc, cùng tiến lên." Cố Thành đối với Trương Khởi Linh chào hỏi một tiếng, sau đó cầm lên quỷ phách đao, kích hoạt rồi ma quân oai, sau đó dụng lực nhảy, hướng phía cái kia hắc ra hỏa bộ tới. Hiện tại hắn càng ngày càng quen thuộc sử dụng ma quân oai. Ngược lại không cần tiêu hao linh hồn bảo thạch, tối đa tiêu hao một ít chân khí, hắn gánh bắt đầu. Trương Khởi Linh ngược lại không cần Cố Thành bắt chuyện. Hắn đã chủ động 157 nắm hắc kỳ lần xông lên. Chứng kiến Cố Thành cùng Trương Khởi Linh đã nhanh chóng cùng cái kia hắc sắt chiến đấu cùng một chỗ, Nô Tam thiếu cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời trong đáy lòng âm thầm may mắn, lần này cần không phải gọi lên Cố Thành cùng Trương Khởi Linh. Hắn không làm tốt thật bỏ mạng lại ở đây. Cố Thành sức chiến đấu vốn cũng không yếu. Ở thêm lên Trương Khởi Linh cái này chiến lược trần nhà, trực tiếp liền đem cái kia hắc sát chế trụ. Nhưng là chỉ là áp chế. Cái này hắc sát không hổ là làm cho Ngô Tam thiếu tốt nhiên biến sắc ra hỏa. Không chỉ có đao thương bất nhập, phòng ngự cực cao. Hơn nữa lực lớn không gì sánh được. Quan trọng nhất là nó thỉnh thoảng phụt lên ra hắc khí, liền tờ mờ giờ giống như một con mực tựa như, những thứ kia hắc khí đều có độc, đừng nói nghe thấy, Cố Thành cánh tay không cẩn thận nhiễm đến một ít, lập tức cũng cảm giác được một cỗ phỏng. Làm cho Cố Thành cùng Trương Khởi Linh đánh rụt rè. Nếu không phải là hai người hợp tác được tương đối ăn ý, không làm tốt sẽ để cho cái này hắc ra hỏa phiên bản. Nô Tả ở bên cạnh thấy nhìn không chuyển mắt, trong mắt lộ ra ước ao. Nô Tam thiếu vô bờ vai của hắn, nhỏ giọng nói ra, "Sú tiểu tử, ngươi về sau nếu như nghĩ dưới mộ, phải nhiều kết giao cao thủ như vậy." Nô Tả gật đầu. Hắn không tự chủ nhớ tới Cố Thành Tam Giác Sắt. Cố Thành, Hồ Bát Nhất, Vương Mập Mạp. Hắn cũng tốt muốn cái như vậy đoàn đội. Có văn có võ. Ừ. Tiểu ca hình như là đơn lấy. Hắn dường như biết được rất nhiều người khác không biết đồ đạc. Hơn nữa lực chiến đấu của hắn cũng siêu như bê. Ngô Tà ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Trương Khởi Linh. Trương Khởi Linh không biết mình đã bị hỏa để mắt tới rồi. Hắn hợp tác với Cố Thành, cũng đánh lâu không xong. Hắn cắn răng, thừa dịp Cố Thành cùng Hắc Sát dây dưa thời điểm, hắn mặt không đổi sắc đem lưới dao bôi qua lòng bàn tay. Đợi Hắc Kỳ Lân lây dính Kỳ Lân huyết, chân khí của hắn thôi phát. Trong sát na, Hắc Kỳ Lân hóa thân làm một bả khí thế bén nhọn hỏa diễm đao. Hắn cơ hỏa diễm đao, thừa dịp tối sát không chú ý, hung hăng nhất đao đâm vào sau lưng của nó. Phốc phốc. Trong lúc đó dường như vỏ cứng giáp tựa như, làm sao chém, làm sao phách cũng không dùng, bây giờ lại bị Trương Khởi Linh dễ dàng đâm vào. Hẹp dài Hắc Kỳ Lân trực tiếp từ Hắc Sát ngực xuyên ra. Hắc Sát phát sinh một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Thế nhưng không làm nên chuyện gì. Kỳ Lân thiên hỏa rất nhanh thì theo miệng vết thương của nó, lan tràn đến rồi toàn thân. Trong ngáy mắt, mới vừa rồi còn hung ác độc địa vô cùng Hắc Sát biến thành một hỏa nhân. Trương Khởi Linh một cước đá vào trên người của nó, đưa nó bước lui đồng thời, mượn lực lui lại, thuận thế đem Hắc Kỳ Lân rút ra. Cố Thành cũng nhanh chóng né tránh. Đợi thối lui đến khu vực an toàn, hắn nhìn thoáng qua hóa thân hỏa nhân Hắc Sát, lại nhìn về phía Trương Khởi Linh. Lập tức ánh mắt rơi xuống trên tay của hắn. Đợi chứng kiến hắn máu rầm rề lòng bàn tay, Cố Thành nhịn không được tấm tắc hai tiếng. Trương Khởi Linh chiêu này đúng là lợi hại. Thế nhưng quá tờ mở giờ thương thân, cứ thế mãi xuống phía dưới, vẫn không thể thiếu máu nha. Hơn nữa mỗi lần sử dụng trước, cũng phải quẹt làm bị thương chính mình, ai nha nha, nhìn lấy liền đau. Cố Thành nhìn lấy Trương Khởi Linh ánh mắt càng phát ra đồng tình. Không thể không nói, Kỳ Lân thiên hỏa là thật nhu bức. Không bao lâu, Hắc Sát liền phát thông một cái, ngã trên mặt đất. Lửa nóng hừng hực tiêu đốt, trực tiếp đem hắn đốt thành cạn. Từ đầu tới đuôi, vẹn vẹn vài chục phút, có thể nói khủng bố. Cái này đừng nói Ngô Tả, liền Ngô Tam thiếu xem Trương Khởi Linh ánh mắt đều không thích hợp. Mẹ, bị chết thật thảm. Cố Thành lau cái trán không tồn tại mồ hôi hột, khí hư nói. Phan Tử chỉ vào mặt khác cái kia thi thể, cái hội này sẽ không cũng thi biến. Có muốn hay không cùng nhau đốt? Cố Thành nhìn cái kia thằng xui xẻo liếc mắt, nói, hắn hẳn là bị Hắc Sát hút khô rồi, cho nên mới thành hiện tại cái này quỷ dáng vẻ, lẽ ra hắn ba hồn bảy vía đều cho hút đi, thi biến khả năng không lớn, thế nhưng thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, ai có thể nói chúng đâu, vẫn là đốt ta, chấm dứt hậu hoạn. Nô Tam thiếu cũng đồng ý thiêu hủy. Dù sao thì là tiện tay sự tình, dùng Cố Thành lời nói mà nói, miễn đi không ít hậu hoạn. Phan Tử tiến lên, nắm lên thây khô liền muốn ném tới những thứ kia còn có một chút hỏa tinh chết cặn bên cạnh. Đồng nhiên, một thanh âm đột nhiên vang lên, "Chờ, các loại, thủ hạ lưu nhân." Đồng nhiên xuất hiện thanh âm, đem Phan Tử dọa cho run một cái. Tiếp lấy mấy người nhất tề quay đầu, nhìn về phía một cái quan tài phía sau. Chỉ thấy một người vóc dáng khôi ngô, phi thường khỏe mạnh, nhìn lấy phá lệ tháo nam nhân từ quan tài phía sau ló đầu ra. Hắn chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt cười định. "Xin lỗi, các vị đại lão, cái kia là ta tiểu đệ, không biết có thể hay không thủ hạ lưu tình, đừng đốt hắn." Nô Tam thiếu khuôn mặt lạnh như băng nhìn lấy hắn, không có trả lời. Nụ cười của hắn bị kiềm hãm, sau đó túi người gật đầu cười, "Đốt, không thành vấn đề, đốt hắn. Chỉ là, có thể hay không chớ đem hắn cùng cái kia Vương Bát Đạn cùng nhau đốt? Đơn độc đốt có được hay không? Hắn là theo ta cùng đi ra, ta cuối cùng phải cho nhân gia đem cho cốt đưa trở về." Cố Thành ở bên cạnh có chút hăng hái nhìn lấy người đàn ông này. "Dựa vào, còn tưởng rằng ngươi bị cải biên không có, không nghĩ tới ngươi người này lại còn là xuất hiện." Nô Tả tò mò nhìn hắn, "Ngươi là ai?" Nam nhân cười hắc hắc, "Tên của ta không đáng giá nhắc tới, bất quá trên đường bằng hữu đều gọi ta Vương Mập Mạp, tiểu tam gia nếu như coi, gọi ta một tiếng Mập Mạp liền được." Nô Tả sử sốt, bản năng nhìn Cố Thành liếc mắt, lại phát hiện Cố Thành một bộ ăn dưa xem trò vui biểu tình. Chương 282, Vương Mập Mạp dĩ nhiên cũng có bản dập. "Mập Mạp, bao nhiêu thân thiết tên?" Cố Thành nghĩ lấy nếu như Mập Mạp ở chỗ này, nhìn thấy cái này Mập Mạp, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, sẽ là một cái gì chẳng diện. Nhất định đặc biệt ý tứ. Cố Thành không kịp chờ đợi muốn gặp được chàng cảnh này. "Ngươi gọi là Vương Mập Mạp?" Nô Tả hỏi. "Vương Mập Mạp một người, đúng rồi, ta đúng là gọi Vương Mập Mạp nha." "Nô Tả, ngươi tên đầy đủ gọi cái gì?" Vương Mập Mạp có chút ngượng ngùng, "Có thể không nói sao?" Nô Tả không nói gì, chỉ là nhìn lấy hắn. Vương Mập Mạp lập tức lớn tiếng nói, "Ta tên đầy đủ gọi Vương Nguyệt Nữa, đây là ta chứng minh nhân dân." Nói, hắn thật vẫn móc ra một chương chứng minh nhân dân. Nô Tả tiếp nhận đi xem một chút, sau đó trả lại cho hắn. "Ngươi biết chúng ta?" Vương Mập Mạp đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Nô Tả cau mày, "Ngươi đây là ý gì?" Vương Mập Mạp liền vội vàng giải thích, "Chúng ta liền là tiểu nhân vật, nào có cơ hội nhận thức các ngươi loại này lại nhân vật, thế nhưng cựu môn danh tiếng, ở chúng ta trộm mộ giới đây chính là nổi tiếng, ta khẳng định nghe nói qua nha. Hơn nữa ta vừa rồi núp ở phía sau, chư vị gia xưng hô ta cũng đều nghe, tự nhiên có thể nhận người nào là người nào." Nô Tả gật đầu. Lúc này Ngô Tam thiếu có chút chịu không nổi Ngô Tả hỏi tiếp đấu, trực tiếp mở miệng nói, "Bên ngoài mộ đạo trong kia cái trộm động là các ngươi đánh." Vương Mập Mạp biết Ngô Tam thiếu chính là dẫn đầu, cũng là cựu môn người của Ngô gia, vội vã trả lời, "Đúng, đúng chúng ta đánh." "Mấy người các ngươi?" "Chúng ta liền hai người, người chết kia là ta tiểu đệ." "Các ngươi là làm sao biết nơi này?" "Ách." Vương Mập Mạp nơi đây do dự một chút, nhưng nhìn đến Ngô Tam thiếu hung ác ánh mắt, hắn sợ run cả người, vội vã trả lời, "Chúng ta trong lúc vô ý chiếm được một cái bản đồ, dựa theo bản đồ đi tìm tới." Nói, hắn từ trong túi đeo lưng móc ra một vật, rõ ràng là một phần bản dập. Cùng Ngô Tả nhận được phần kia giống nhau như lúc. Nhất thời Ngô Tam thiếu, Ngô Tả, Cố Thành ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết nên nói cái gì. Tại sao có thể có hai phần bản dập? ngươi cái này là từ nơi nào lấy được? Nô Tam thiếu chất vấn. Vương Mập Mạp có chút luống cuống, Nô Tam gia, chúng ta cái này bản dập là từ một cái chân đất trong tay mua lại. Hắn nhìn ra Nô Tam thiếu sắc mặt không tốt lắm, vội vã đem tất cả tình huống đều giao cho rõ ràng. Nguyên lai Vương Mập Mạp là Hàng Châu một nhà tiệm bán đồ cổ lão bản. Thế nhưng hắn ngầm bên dưới cũng làm ngược lại đấu dưới mộ việc. Người chết kia là biểu đệ của hắn, cũng là hắn dưới mộ ngược lại đấu đồng bọn. Lần này tiệm của hắn bên trong lúc vô ý thu được một cái bản dập, hắn nhìn ra phần này bản dập không đơn giản, biết bên trong cất giấu bí mật, trùng hợp như vậy, tiệm của hắn bên trong có cất giấu một chai dược thủy, có vẻ hình tác dụng, hắn đem cái kia dược thủy bôi lên ở bản dập bên trên, rất nhanh được mắt xanh hồ ly bản đồ. Cái này Vương Mập Mạp cũng là một gan lớn liều mạng chủ nhân, biết rõ cái này mộ không đơn giản, hắn còn là chỉ đem lấy một cái người liền xa xăm chạy tới Đông Sơn tới. Hai người đến nơi đây về sau, đoán chừng một cái đại khái vị trí, mà bắt đầu đánh trống động. Không nghĩ tới dĩ nhiên thật bị hai người bọn họ cho đánh thành. Trực tiếp thông đến rồi một cái mộ đạo bên trong. Sau đó bọn họ trước hết đi cái kia con rối trong mộ thất. Vương Mập Mạp tuy là gan lớn không muốn sống, thế nhưng dưới mộ lúc nên có cẩn thận một chút cũng có. Hắn nhìn ra cái kia mộ thất có hung hiểm. Sở dĩ làm cho biểu đệ canh giữ ở mộ đạo bên trong, hắn một cái người lặng lẽ tiềm nhập đi vào. Sau đó đánh cắp mộ thất trung gian trên trụ đá, một cái thanh đồng điều khắc. Sau đó đường cũ trở về. Nếu như hai người thấy tốt thì lấy, cố gắng cũng không sao chuyện. Nhưng là cái kia thanh đồng điêu khắc là món thần vật. Hai người thấy như thế dễ dàng có được nhất kiện thần vật, mừng rỡ như điên phía dưới, không cam lòng cứ đi như thế, sở dĩ quyết định đi tới cái mộ thất dò nữa tìm tòi. Sau đó hai người đã đến thất tinh nghi quan cái này mộ thất. Chỉ là bọn hắn hai người không có nhận ra cái này thất tinh nghi quan, cho rằng chính là thông thường quan tài. Sở dĩ tùy tiện tìm một thạch quan liền thiêu. Không nghĩ tới, cái kia trong thạch quan dĩ nhiên nằm một cái bánh trưng, trực tiếp đem hắn biểu đệ bắt lại đi vào. Còn đem ván quan tài khép lại. Vương Mập Mạp đang không dằn nổi muốn cứu người. Sau đó liền nghe được Ngô Tam thiếu thanh âm của bọn họ, sợ đến hắn vội vã liền núp vào. Sau đó, chuyện kế tiếp mọi người đều biết. Ngô Tam thiếu nhìn lấy Vương Mập Mạp, trong tròng mắt lóe ra hung quang, đoán chừng là nghĩ lấy nên xử lý như thế nào người này. Tại hạ mộ thời điểm, đụng tới loại tình huống này, trên cơ bản chỉ có một loại phương án giải quyết, đó chính là giết chết hắn. Dù sao mộ phía dưới cơ quan vô số, hung hiểm dị thường, thế nhưng nguy cơ phía sau lại cất giấu ích lợi thật lớn. Nếu không phải quen nhau người, hoặc là có quan hệ lợi hại, không ai sẽ đem như thế một người xa lạ giữ ở bên người. Sở dĩ giết chết là biện pháp giải quyết tốt nhất. Đừng nói cái gì phạm pháp giết người. Ở mộ phía dưới là không có luật pháp, nơi đây chỉ nói cá lớn nuốt cá bé, chỉ nói nhân tính. Không. Vương Mập Mạp cũng cảm giác được không khí không thích hợp. Hắn một bên chê cười, cặp kia tiểu nhãn kính cũng ở cô lỗ quay trở ra, suy tư về cầu sinh biện pháp. Cố Thành ở bên cạnh thấy âm thầm cười trộm. Vương Mập Mạp có thể nói là Ngô Tả thân thiết nhất cái, chi kỹ nhất huynh đệ. Thế nhưng ai lại nghĩ đến, bọn họ ban sơ quen biết là như thế hí kịch tính. Ở nguyên bản bên trong, Nô Tam thiếu bọn họ cũng là kém chút đem Vương Mập Mạp giết chết. Là Vương Mập Mạp vận khí tốt, chạy mất. Tiếp lấy, bắt đầu từ nơi này, vô số lời nói dối liền chính thức triển khai. Trương Khởi Linh giả ý nói muốn đi truy Vương Mập Mạp, bởi vì hắn sợ Vương Mập Mạp đã quấy rầy huyết thi. Sau đó liền tiêu thất. Hắn đi làm cái gì? Nguyên bản bên trong cũng không có giao cho. Sau đó chính là Nô Tam thiếu mang theo Đại Khuê, cũng đã biến mất. Đã làm gì? Đồng dạng không có giao cho. Cố Thành nhớ đến lúc ấy trên internet liên quan tới nơi này có quá rất nhiều phân tích. Trong đó có cái phân tích đặc biệt có ý tứ, nói Đại Khuê cuối cùng sở dĩ vĩnh viễn lưu tại cái tòa này trong cổ mộ, cũng là bởi vì Đại Khuê là theo chân Ngô Tam thiếu cùng đi. Vô luận Ngô Tam thiếu làm cái gì, Đại Khuê đều biết. Sở dĩ Đại Khuê phải chết. Thế nhưng Cố Thành kỳ thực cũng không nhận đồng sự phân tích này, ngược lại không phải là cảm thấy Ngô Tam thiếu không có như vậy lòng dạ ác độc, mà là Đại Khuê thành tựu Ngô Tam thiếu thủ hạ, tất nhiên đối với Ngô Tam thiếu hết sức quen thuộc. Hơn nữa hắn nếu có thể bị Ngô Tam thiếu mang ra ngoài, khẳng định giống như phán tử, đều là tâm phúc, sở dĩ Ngô Tam thiếu vô luận đã làm gì đều không cần phải giết hắn giết cậu. Sau đó, dựa theo nguyên bản bên trong tình tiết, Nô Tam thiếu biết rõ Nô Tả một cái người bên thai trong phòng, liền còn là mang theo Đại Khuê tiêu thất. Nơi đây cũng có thể nhìn ra Nô Tam thiếu đối với Nô Tả đó là thật lòng dạ ác độc. Đương nhiên, lòng này tàn nhẫn không phải nói Nô Tam thiếu tưởng lộng tử Nô Tả, mà là Nô Tam thiếu sợ là đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Cái gì chuẩn bị? Tiêu giống với Diều Hâu đem Tiểu Ưng đá xuống vách núi, bức bách Tiểu Ưng học được bay lượn giống nhau. Nếu Nô Tả đã vào cuộc, cái kia Nô Tả phải dựa vào chính mình sống sót. Nếu quả thật bất hạnh chết ở cái tòa này lỗ vương trong cung, vậy chỉ có thể nói Ngô Tả vận mệnh đã như vậy. Đây chính là Ngô Tam thiếu đối với Ngô Tả đúc luyện. Bất quá những thứ này đều là nguyên bản kịch tình, hiện tại kịch tình đã xảy ra long trời lở đất cải biến. Trước tiên, căn bản cũng không có Đại Khuê cái nhân vật này nhân vật. Thứ nhì, cái này trong mộ tình huống coi như làm cho Ngô Tam thiếu hành động đơn độc, phỏng chừng hắn cũng không dám vào. Chương 283, mật thất thông đạo. Mắt thấy Ngô Tam thiếu trong tròng mắt sát khí hiện lên, Cố Thành cảm giác mình nên nói. Không phải vậy thực sự làm cho Ngô Tam thiếu động thủ đem Vương Mập Mạp giết đi, Ngô Tả về sau đi nơi nào tìm hắn Tam Giác Sát. Tuy là Trương Khởi Linh bị chính mình lừa dối đi về sau, Tam Giác Sát xuất hiện tỷ lệ đã cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng Vương Mập Mạp, hắn còn là để dành cho Ngô Tả. Tam gia, muốn không đưa cái này Vương Mập Mạp giao cho ta à, ta cảm thấy ta và hắn rất có duyên phận. Cố Thành mở miệng nói. Nô Tam Thiếu nghe vậy, hơi ngẩn ra. Hắn nhìn chằm chằm Cố Thành nhìn hồi lâu, cuối cùng thu hồi trên người sắc khí, đi, xem ở trên của ngươi mặt mũi, hắn liền giao cho ngươi xử lý. Đà tạ Tam gia. Cố Thành cười nói. Nô Tam Thiếu nói như thế nào cũng là tiền bối, nên cho mặt mũi còn là muốn cho. Tiếp lấy hắn vẻ mặt ngoạn vị đánh giá Vương Mập Mạp. Vương Mập Mạp cũng là một tâm tư nhanh nhẹn người, hắn biết rõ, chính mình vừa rồi tại Quỷ Môn Quan trước cửa đi vòng vo một vòng, nếu không phải là người trước mắt này, nói không chừng hắn ngày hôm nay phải bỏ mạng lại ở đây. Cho nên đối với Cố Thành, hắn còn là rất cảm kích. Biết ta vì cái gì đảm bảo ngươi sao? Cố Thành bỗng nhiên mở miệng nói. Vương Mập Mạp vẻ mặt định hắc cười, tiểu Cố gia nếu như ở đâu có phải dùng tới chỗ của ta, xin cứ việc phân phó, lên núi lao, xuống chảo dầu, ánh mắt ta cũng không mang ngáy. Cố Thành nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Cái này Vương Mập Mạp, còn ở nơi này đầu góc đùa bỡn. Trộm trong bút Vương Mập Mạp, tự xưng là Bắc phái Mạc Kim giáo úy cùng với ngược lại đấu giới Mập Vương tử. Thân thủ bất phàm, can đảm cẩn trọng, tuy là Mập Mạp cho người ấn tượng vẫn là hi hi ha ha, nhìn lấy tùy tiện không đáng tin cậy, đồng thời luôn là gặp rắc rối. Thế nhưng hắn kỳ thực rất có đúng mực, thời khắc mấu chốt cũng không như xe bị tuột xích. Hơn nữa ở tam giác sắt bên trong, hắn có thể nói là bình thường nhất một cái người. Nếu như nói Ngô Tả là cái loại này trốn tránh thống khổ người, Tiểu Ca là cái loại này không nhìn thống khổ người, như vậy Vương Mập Mạp là duy nhất có thể lấy hóa giải thống khổ loại người như vậy. Tuy là trước mắt cái này Vương Mập Mạp, nhìn như một bộ nhát gan nhu nhược, rất sợ chết dáng dấp. Thế nhưng Cố Thành vẫn có thể nhìn ra được, hắn che giấu ở phía dưới chân diện mục. Hơn nữa vừa rồi hắn thà rằng bại lộ chính mình, đem mình rơi vào nguy cơ sinh tử bên trong, cũng muốn bảo hộ biểu đệ thi thể không bị tiêu hủy, nói rõ hắn là cái người có tình nghĩa. Cố Thành lắc đầu, nói, ngươi ở trước mặt ta, không cần như thế thật trọng. Nói cho ngươi biết ta có cái bạn bè huynh đệ, cũng gọi là Vương Mập Mạp, giống như ngươi, cũng là một tùy tiện cậu thả ra hỏa, bất quá hôm nay hắn không ở, chờ, các loại, đi trở về, ta lại giới thiệu các ngươi qua nhau. Ta tin tưởng, các ngươi nhất định có thể trở thành hảo huynh đệ. Còn như Tam gia, ngươi cũng đừng trách hắn, dù sao mộ phía dưới nguy cơ trùng trùng, hắn chính là không muốn để lại cái không rõ lai lịch bom hẹn giờ bên người, ngươi có thể lý giải chứ? Vương Mập Mạp gật đầu liên tục không ngừng, lý giải, lý giải, đương nhiên có thể hiểu được. Ngươi ở dưới mái hiên, có thể không lý giải sao? Cố Thành nhìn ra hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng lời giải thích nhiều, sau đó tiếp tục nói ra, cái kia nhìn vẻ mặt non nớt ra hỏa, gọi Ngô Tả, là Tam gia cháu trai, là chúng ta người này bên trong, tâm tư đơn thuần nhất một cái. Vương Mập Mạp như có điều suy nghĩ nhìn một chút Ngô Tả, với hắn gật đầu. Đó là Phan Tử, Tam gia đắc lực trợ thủ. Phan gia. Vương Mập Mạp rất thượng đạo lên tiếng chào hỏi. Cuối cùng cái này, ngươi có thể gọi hắn câm điếc, là chúng ta những người này bên trong, thân thủ tốt nhất một cái. Vương Mập Mạp chê cười cùng Trương Khởi Linh lên tiếng chào. Hắn cũng không dám gọi câm điếc. Hiện tại thế nào, ngươi có hai lựa chọn. Hoặc là, thứ ngươi đánh trộm động đường cũ trở về. Thế nhưng ta phải nói cho ngươi một cái tình huống, chúng ta tới thời điểm, trên đường có nhóm người đang theo dõi chúng ta đoán chừng, nhóm người kia lúc này liền tại bên ngoài, nói không chừng cũng dự định theo vào tới. Ngươi lúc này đi ra ngoài, rất có thể sẽ gặp phải bọn họ. Bọn họ cũng sẽ không giống chúng ta tốt như vậy nói, đến lúc đó ngươi sẽ có kết quả gì, ta cũng không biết. Lựa chọn thứ hai, chính là theo chúng ta. Chính ngươi chọn A. Vương Mập Mạp do dự 3 giây đồng hồ. Quyết định cuối cùng. Ta và các ngươi. Cố Thành gật đầu, vậy ngươi chú ý, không nên lộn xộn cái gì đồ vật, toàn bộ nghe chỉ huy của chúng ta. Được rồi. Vương Mập Mạp cười cười. Cố Thành nhìn về phía Ngô Tam Thiếu, Tam gia, kế tiếp làm sao bây giờ? Ngô Tam Thiếu nhìn lấy còn lại 6 cái quan tài, cũng có chút đau đầu. Thất tinh nghi quan. Đệ Cố Thành thuyết pháp, cái này 7 cái quan tài, ngoại trừ một cái chân chính chủ quan ở ngoài, còn lại 6 cái đều là giả quan, vô luận cái nào bị lầm mở, đều là cựu tử nhất sinh, bên trong không phải xếp đặt cơ quan chính là cất giấu yêu ma tà sùng. Vừa mới cái kia bị lầm mở trong quan tài liền nằm một cái hắc sát. Nếu không phải là tiểu ca ra sức, nói không chừng bọn họ ngày hôm nay phải bỏ mạng lại ở đây. Nô Tam Thiếu trầm ngâm hồi lâu, cũng không có quyết định chủ ý. Cố Thành ở bên cạnh lặng lẽ đánh giá Nô Tam Thiếu không. Hắn có chút không nắm chắc được, Nô Tam Thiếu rốt cuộc là có phải hay không dường như nguyên bản như vậy, biết Lô Vương trong cung tình báo. Bởi vì từ biểu hiện của hắn đến xem, hắn dường như đối với nơi này không biết gì cả dáng vẻ.